Chương 345, tung tích của nữ nhi. Chương 345, tung tích của nữ nhi. Trăm năm đại nạn năng lực không thể tránh được, phải nhờ vào Diệp Thu rồi. Trần Thiên Thu bá khí đáp lại. Trần Thiên Thu còn muốn hỏi, nào biết, ta vô thần đoạt khí. Ta vô thần cười lớn một tiếng. Trần Thiên Thu thì không có do dự, lập tức vào tới. Hai người sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình. Ha ha, Trần Thiên Thu, lão phu chính là tin Tần Tiểu Phượng chuyện ma quỷ, bây giờ vô dụng, thành con rơi. Mặc dù hai chúng ta có thủ không đội trời chung, nhưng mà ta còn là khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên tin tưởng nữ nhân này chuyện ma quỷ. Nói, mau nói a. Trần Thiên Thu nhìn thoáng qua Diệp Thu. Trần Thiên Thu đành phải buông tay. Trần Thiên Thu, ngươi lật lọng. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi giết Bàng Long, Thu Nguyệt, ta phong ngươi làm quốc sư. Trần giáo chủ, ngươi còn đang ở lề mề cái gì? Chỉ cần ngươi giúp công chúa điện hạ giết Bàng quốc sư, hay là tà vô thần, công chúa điện hạ lập tức chiêu cáo thiên hạ, phong ngươi làm quốc sư, Thiên Độc giáo từ đây sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất giáo. Hắn hưu khí vô lực nói ra. Trần Thiên Thu, anh ta trước khi lâm chung nói cho ta biết, Trần Mộng Đỉnh có thể bị Trấn Nam Vương bắt đi, mà Trấn Nam Vương phủ bên trong có một nữ tử, tên là Tần Tú Tuyết, là Trấn Nam Vương con gái nuôi. Anh ta phân tích, nàng rất có thể liền là Trần Mai Đỉnh. Năm đó anh ta dự định đi cầu chứng việc này, ai ngờ đột phát tật bệnh, việc này liền không giải quyết được gì. Sau đó, anh ta qua đời, chuyện này rốt cuộc không ai để cập qua. Lực lượng bá đạo trực tiếp chấn vỡ thi thể của Khâu Nguyệt Nga. Trần Thiên Thu chỉ là tùy ý liếc qua Khâu Nguyệt Nga. Ta vô thần miệng phun máu tươi, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống trong vũng máu. Khâu Nguyệt Nga bị dọa đến toàn thân run lập cập. Trần Thiên Thu, năm đó anh ta thu dưỡng rồi con gái của ngươi Trần Mộng Đỉnh, từ nhỏ dạy nàng tập võ. Chỉ bất quá về sau đã xảy ra một sự kiện. Ta đi, thật mạnh từ trường, chỉ bằng vào một ánh mắt, có thể để người không rét mà run, quả nhiên là cao thủ tuyệt thế. Hừ, lão phu giết thì đã có sao? Nàng không phải Vương phủ nha hoàn, phải cùng Trấn Nam Vương có không hề tầm thường quan hệ. Trần Thiên Thu thấy hắn đáng thương, lại rất có tư sắc, thế là xuất thủ cứu Hà Thi Vũ, cũng đưa nàng mang về Thiên Độc giáo. Ta vô thần, ngươi muốn chết? Trần Thiên Thu còn không muốn giết Tà Vô Thần, rốt cuộc tung tích của nữ nhi, hắn còn trông cậy vào Tà Vô Thần. Ngươi dám đánh lén? Muốn chết? Nhìn hai người tình trạng ý thiếp, Tần Tiểu Phượng tức giận tới mức cắn răng. Ngay tại Trần Thiên Thu hoảng hốt lúc, Khâu Nguyệt Nga thừa dịp hắn phân tâm thời khắc, cầm trong tay bảo kiếm hung hăng đâm vào Tà Vô Thần ngực. Bàng Long mang theo một loại cầu khẩn giọng nói, đồng thời đi nghiêm nghị chất vấn, Trần giáo chủ, thủ hạ ta muốn giết Tà Vô Thần, ngươi vì sao ngăn đón? Còn đả thương ta người? Nặng nề đập xuống đất, chống ước chừng một phút đồng hồ, liền mất máu quá nhiều mà chết. Thời khắc này Tạ Vô Thần rất không cam tâm. Con gái của ngươi thiên phú không tồi, anh ta dự định đem một thân câu chuyện thật toàn bộ truyền thụ cho nàng, chỉ tiếc con gái của ngươi 4 tuổi năm đó, có lúc trời tối, một thích khách che mặt đột nhiên xâm nhập Tà Thần giáo, bắt đi con gái của ngươi. Sau anh ta phát động tất cả mọi người tìm kiếm khắp nơi, tìm dòng dã một năm, một chút tin tức cũng không có. Nàng giơ lên bảo kiếm hướng phía Tạ Vô Thần ngược đâm tới. Diệp công tử, và cuộc phong ba này lắng lại về sau, ta đem suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ trở thành nhất đẳng cao thủ tử, một văn bối, dám đúng lao phu khoa tay múa chân. Tân Tiểu Phượng không cam tâm, tốt đẹp tình thế, mắt thấy muốn bị chuyển, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở Trần Thiên Thu. Đúng, nhất định là như vậy, bằng không, quyền nghiêng triều chính Trấn Nam Vương cũng sẽ không bắt đi Trần Mộng Đỉnh. Trần Thiên Bối, ta vô thần hình như có lời muốn nói. Nói không chừng, hắn có nghĩ tới có liên quan đến người con gái một ít manh mối. Diệp Thu có chút hâm mộ, nếu hắn có Trần Thiên Thu thân thủ như vậy, đây chẳng phải là đi ngang. Khâu Nguyệt Nga tất cả thân thể, dường như chơi diều giống nhau, bay ngược ra ngoài. Trần Thiên Thu tự mình chăm sóc. Đột nhiên, Trần Thiên Thu kẹp lấy một mảnh lá cây, nhẹ nhàng ném tới. Người sắp chết lời nói cũng thiện, có lẽ là biết mình khó thoát khỏi cái chết, Tà Vô Thần do dự một chút, hay là nói ra tình hình thực tế. Vì thế, anh ta đoạn thời gian kia luôn luôn sầu não bất ức. Nói thật, anh ta thật đem ngươi con gái trở thành bảo. Không ngờ rằng, không như mong muốn. Cái gì? Có con gái bị người bịt mặt bắt đi. Trần Thiên Thu, nhanh, giết Thu Nguyệt. Trong vũng máu, Tà Vô Thần chật vật giơ tay trái lên. Trần Thiên Thu nghe xong, lập tức cảm thấy không lành. Hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, một trường sử dụng ra. Tân Tiểu Phượng tức giận đến chỉ có thể nghẹn lấy phần này lửa giận. Ha ha, Trần Thiên Thu, ta và ngươi đấu cả đời, không ngờ rằng lại chết tại một vô danh tiểu bối trên tay chính mình. Năm đó biết nhau phu nhân Hà Thi Vũ lúc, nàng nói mình là Trấn Nam Vương phủ một nha hoàn, vì đắc tội vương phi, bị vương phi truy sát, tình cờ gặp phải Trần Thiên Thu. Trần giáo chủ, ta hy vọng ngươi thả qua Diệp Thu. Thấy Trần Thiên Thu do dự, Khâu Nguyệt Nga vội vàng khuyên nhủ. Tân Tiểu Phượng lửa giận ngút trời. Nhìn tới, sinh thời chỉ sợ là không gặp được nữ nhi. Khâu Nguyệt Nga gật đầu, để đao bước nhanh về phía trước. Giết tâm phúc của mình không nói, còn không buông tha thi thể, rõ ràng không có đem chính mình để vào mắt. Diệp Thu vui vẻ cười một tiếng, cầm thật chặt Thu Nguyệt thon thon tay ngọc. Bàng Long nghe xong, vui vẻ không thôi. Thu Nguyệt nhu tình như nước nhìn Diệp Thu, chủ động nắm tay của nàng. Diệp Thu lớn tiếng nói, hắn tự biết thời gian không nhiều, duy nhất không bỏ xuống được có thể chính là Diệp Thu. Trần Thiên Thu, ngươi thật quá đáng rồi, ta dựa vào, không hổ là cao thủ, chỉ là một mảnh lá cây, có thể nhường Khâu Nguyệt Nga miệng phun máu tươi. Ngươi trẻ tuổi, vừa nãy nếu không phải ngươi tốt bụng nhắc nhở lão phu cũng sẽ không thăm dò được liên quan tới ta con gái nhiều hơn nữa thông tin. Lão phu còn chưa kịp cảm tạ, làm sao lại như vậy giết ngươi? 2 năm sau, Trần Thiên Thu cưới Hà Thi Vũ. Ngươi giết Nguyệt Nga. Xong rồi, con gái manh mối lại bên trong gây mất. Trần Thiên Thu toàn thân run lên. Lẽ nào phu nhân năm đó lừa chính mình? Ha ha, người đem ta bóc chết, người vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ ngươi tung tích của nữ nhi. Hắn tức giận không thôi, nhìn thi thể của Khâu Nguyệt Nga, thực tế một trường bổ ra. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ mau chóng diệt trừ tên tình địch này. Ca của ngươi đem nữ nhi của ta làm sao vậy? Lúc đó, Hà Thi Vũ bản thân bị trọng thương. Cựu công chúa, Tà Vô Thần còn không thể chết. Lão phu tung tích của nữ nhi, bây giờ chỉ có Tà Vô Thần hiểu rõ. Dưới mắt, hắn đã không có sức chống cự, dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, vạch trần cựu công chúa hèn hạ hành vi, để tránh nhiều hơn nữa người mắc lửa. Lão phu quá đáng lại như thế nào? Têu lan nữa một câu, tin hay không lão phu giết ngươi. Phình một tiếng, Khâu Nguyệt Nga bảo kiếm trong tay lại bị bắn ra ngoài, mà bản thân nàng lui về sau xa mấy chục thước. Nàng hướng thủ hạ làm cái nháy mắt. Một giây sau, trường lực hùng hậu trực tiếp đem Khâu Nguyệt Nga ngực rung ra một cái lỗ máu. Hắn thân thể lóe lên, một bước đi tới Tà Vô Thần trước mặt, nắm cổ của hắn, kích động không thôi. Đột nhiên, Trần Thiên Thu nhớ tới một sự kiện. Trấn Nam Vương Tần Trần Thiên, Tần Tú Tuyết, Tần Tiểu Phượng bị hù mặt mày tái nhợt, lập tức ngậm miệng lại. Chương 346, cứu người. Chương 346, cứu người. Giang lão đệ, nơi này là Cựu công chúa phủ đệ, chúng ta đi nhanh một chút, không muốn xen vào việc của người khác. Lỡ như để người phát hiện, phiền phức thì lớn đồng thời, Tần Tú Tuyết cùng Lưu Phi, Giang Tiểu Huy đám người, thẳng đến quốc sư phủ. Đừng nhìn chỉ là một tờ giấy, nhưng mà, là người tập võ, Tần Tú Tuyết nhìn ra trong đó môn đạo. Tô A Di, ngài tại sao không nói chuyện? Bàng Long sợ Trần Thiên Thu đổi ý, hắn nhường Diệp Thu mau chóng rời đi hoàn thành, mau chóng chạy tới Côn Luân Tông. Đột nhiên, lại là một tờ giấy bay tới. Bàng tiên bối, vậy ngài đâu? Tần Tú Tuyết vẻ mặt quái dị đánh giá Giang Tiểu Huy. Ta đoán Tần Tiểu Phượng sẽ không giết chúng ta. Giang công tử, người rốt cục làm sao vậy? Tần cô nương, làm sao vậy? Giang lão đại, Tần cô nương nổi điên, chúng ta chớ cùng nhìn nàng cùng nhau điên. Nhanh, thừa dịp không ai phát hiện, chúng ta vội vàng chạy. Tần cô nương, Lưu đại ca, làm sao xử lý? Tần Tú Tuyết không có giải thích, trực tiếp ném ra ngoài tờ giấy. Lưu Phi thận trọng nhìn một phía, lôi kéo Giang Tiểu Huy rời khỏi. Lưu đại ca, cảm ơn ngươi dọc theo con đường này chăm sóc. Ngươi đi đi. Mấy người phụ nhân lòng đầy căm phẫn nói. Giờ phút này, Lưu Phi tức giận đến sắp không được. Hắn tiện tay nhặt ra một mảnh lá cây, kẹp ở giữa ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Tần Tú Tuyết thì không có phát hiện gì thường. Trần Thiên Thu tức giận không thôi. Vì thân thủ của nàng, tự nhiên năng lực thoải mái chạy đi. Giang Tiểu Huy có chút tủi thân. Nếu không, chúng ta thử một chút. Diệp Thu, ngươi đi đi, đừng lại quay về. Đồng thời, nàng ý thức được một vấn đề, đối với tượng Trần Thiên Thu dạng này cao thủ tuyệt thế, dường như trong tay mình không có cản trở thủ đoạn, loại tình huống này, nàng không còn nghi ngờ gì nữa không thể tiếp nhận. Ngươi tự mình xem đi. Ân, ta chỉ có thể nói, chúng ta tạm thời còn an toàn. Một khi Tần Tiểu Phượng thành nữ hoàng, nói không chừng chính là tử kỳ của chúng ta. Diệp Thu suy xét liên tục, quyết định trước ra khỏi thành lại nói. A, tờ giấy này trên sao có chữ viết? Nhìn nội dung, Lưu Phi cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Tần Tiểu Phượng và Lao Nương đi ra, không nên quất người ba bàn tay. Rất nhanh, chúng nữ viết 10 cái tờ giấy. Tần cô nương, ngươi có chỗ không biết, cựu công chúa bây giờ đại quyền trong tay. Dưới mắt hoàng thành lão bách tính, cho rằng cựu công chúa cực kỳ có cơ hội xưng đế. Ngươi có năng lực, ngươi vào trong cứu người thôi. Đừng lôi kéo chúng ta. Ta biết nguyên nhân. Nữ nhân kia thích Diệp Thu. Nàng hiểu rõ Diệp Thu để ý chúng ta. Nếu chúng ta xảy ra chuyện rồi, Diệp Thu nhất định sẽ hoài nghi Tần Tiểu Phượng, sẽ ghi hận Tần Tiểu Phượng có rồi lần này giao hấn, Tần Tiểu Phượng cũng không dám lại lên tiếng. Ha ha, các ngươi nghĩ, vừa rồi tại Đông Môn đều là Tần Tiểu Phượng thủ hạ, nếu như nàng muốn giết chúng ta, còn cần đem chúng ta cầm tù ở chỗ này. Tìm một chỗ không người, giết là được Linh Nhi, ngươi là người lợi võ, ném tờ giấy công việc thì giao cho ngươi đi. Linh Nhi, làm sao bây giờ a? Tần Tiểu Phượng thật ghê tởm. Tốt, Tô A Di. Đúng, nhất định phải nghĩ cách. Diệp Thu, lão phu cũng là người sắp chết, ngươi thì mặc kệ ta. Tống Vân Mai cảm giác tỷ tỷ phân tích có mấy phần đạo lý, nhưng mà nàng vẫn còn có chút lo lắng. Tống Hoài Nhân cảnh cáo nàng nhóm, chỉ cần phát hiện có một người chạy trốn, hắn sẽ giết sạch mấy người khác. Về công chủ phủ hậu viện, cùng ngõ hẻm này chỉ là cách nhau một bức tường. Tống Vân Hà gật đầu một cái. Lưu Phi cấp bách, tỷ, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta ngược lại an toàn. Tô Tiểu Ngọc lời nói này, nhường nàng hiểu ra. Xem hết nội dung về sau, nàng nét mặt ngưng trọng lên. Qua 2 phút, lại là ôi một tiếng. Trong ngõ nhỏ, Giang Tiểu Huy sờ lên đầu của mình. Nhưng mà, Giang Tiểu Huy dùng sức thoát khỏi Lưu Phi tay trái. Này nữ nhân điên, một lời không hợp thì khai cán. Ngay tại chúng nữ bàn bạc trốn đi cách lúc, Giang Tiểu Huy đám người chính hướng phía tây nhai một cái hạng tử đi tới. Mang theo đầy ngập lòng hiếu kỳ, Tần Tú Tuyết mở ra tờ giấy. Đúng rồi, nếu không, chúng ta cách mỗi mấy phút sau, hướng ra phía ngoài ném một tờ giấy, trên đó viết chúng ta bị nhốt công chúa phủ, mời Diệp Thu nhanh chóng tới cứu. Này không bày rõ ra, muốn kéo bọn hắn hai xuống nước. Lưu đại ca, ta không sao, phủ đệ hậu viện, Triệu Linh Nhi, Diệp Hoan và nữ đang nổi lên kế hoạch chạy trốn. Một đại nam nhân, sao kêu trong yếu ớt, đây nữ hải tử còn thành tú đâu? Cái gì? Có người bị cầm tù tại công chúa phủ? Chúng nữ sững sờ, không biết Tô Tiểu Ngọc vì sao cho rằng như vậy. Giang lão đệ, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Tần Tú Tuyết cùng Lưu Phi hai người song song dừng bước lại. Lưu Phi cũng là vẻ mặt tò mò. Vèo một cái, lá cây như là tên rời cùng, nhanh chóng tia chớp, dường như sắt Tần Tiểu Phượng má trái mà đi. Mấy giây sau, truyền đến cựu công chúa tiếng rên rỉ. Hừ, cái đó nữ nhân điên, phải nhốt chúng ta cả đời hay sao? Đúng vậy a, Giang lão đại, ngươi thế nào trở về? Sao một hồi ôi, một hồi ôi. Lại không người đánh ngươi, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, hai ngón tay chuẩn xác không sai kẹp lấy tờ giấy kia. Thế nhưng, trong phủ khắp nơi đều là vệ binh, còn có nút trong bóng tối tử sĩ, cái này khiến Triệu Linh Nhi rất kiêng kỵ. Chắc thần y dịch thì Giang Tiểu Huy từng cái nhi tử, nếu hắn xảy ra chuyện rồi, chính mình nào có mặt mũi thấy thần y Liễu lão nhân ra. Nhập gia tùy tục, chúng ta khác xúc động, Diệp Thu nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Y miệng. Lão phu mới vừa nói, ngươi kêu lan nữa một câu, tất phải giết ngõ hẻm này, trừ ra ba người chúng ta người, thì không ai trải qua. Tô Tiểu Ngọc lại tỉnh táo dị thường. Tốt, vào trong thì vào trong, buồn cô nương còn sợ phải không? Ta dựa vào, lão nhân này thật lợi hại, đối với khống chế lực đạo, thế mà ngưu như vậy tách ra. Tờ giấy này tốc độ rất nhanh, lực va đập độ thì đại, chẳng trách sẽ làm đau Giang Tiểu Huy. Giang Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn bốn phía, không có phát hiện dị thường, thế là hắn tiếp tục tiến lên. Lưu đại ca, vừa nãy có người đánh ta. Tần Tú Tuyết thì không nói nhảm, thân thể nhảy lên, trong nháy mắt nhảy vào tường viện bên trong. Tần Tú Tuyết điên rồi, giữa ban ngày thì dám xông vào công chúa phủ. Hắn chỉ đầu mình phải phía dưới. Nhưng mà Diệp Hoan, Tống Vân Hà đám người tay trói gà không chặt. A hử, và bản công chúa lên ngôi, phàm là phản đối mình võ lâm nhân sĩ, nàng toàn diện giết sạch. Hừ, đường đường nam nhi bại thượng, gặp phải chút chuyện thì cũng đúng, thật là khiến người ta chê cười Giang Tiểu Huy, ngươi điên rồi. Ngươi cũng nghĩ học người ta xính anh hùng. Tô A Di, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Không biết Trần Thiên Thu cùng bảng quốc sư, rốt cục ai hơn lợi hại đâu. Diệp Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy cựu công chúa má trái trứng bên trên xuất hiện một cái 3 cm dài vết cắt, chỉ là cắt vỡ làn da, nhưng không thấy máu tươi chảy ra. Lưu Phi góp đi tới nhìn một chút. Âu Dương Tiểu Uyển nói ra biện pháp của mình. Lúc này, Tần Tú Tuyết vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người. Ôi, như vậy cũng được. Hắc hắc, Mai tỷ, thử một lần thôi, không thử làm sao biết không được. Triệu Linh Nhi cầm lấy tờ giấy nhỏ, nhẹ nhàng gọt thành đoạn, sau đó dụng lực quăng ra đây. Với bạn, công chúa phủ đệ tại ba người phải qua trên đường. A, thật đúng là bị người đánh trúng. Lưu Phi tức giận nói xong. Lưu đại ca, Tần cô nương nói rất đúng. Tất nhiên đụng phải, chúng ta nên quản. Tốt. Chương 347, lấy cái chết tạ tội. Chương 347, lấy cái chết tạ tội. Phụ thân đại nhân, xảy ra chuyện gì? Báo thủ cả mẹ đã thương hải, nước mắt tuôn đầy mặt. Lập tức, máu tươi chảy ròng. Đồng thời, nàng nhóm căng thẳng không thôi, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước. Đồng thời, hắn liếc qua bên người tử sĩ. Lúc này, Đặng Đạt Khang mím môi một cái, nhỏ giọng hỏi. Dưới mắt, Tần Tiểu Phượng đã triệt để hắc hóa rồi, lỡ như nữ nhân này khởi sướng điên rồi, nói không chừng ngay cả Diệp Thu cũng giết. Đột nhiên, lại xuất hiện một bóng người. Lập tức, võ sĩ đao đâm xuyên phần bụng, máu tươi tượng nước suối giống nhau dâng trào. Hắn thỉnh thoảng thở dài. Nước Mỹ Tây Hải ngạn, một chỗ xa hoa trang viên. Báo thủ Âu Dương Tiểu Uyển tin tưởng vững chắc Diệp Thu nhất định sẽ tới. Ngươi, ngươi là ai? Nàng phát hiện cách mỗi 10 phút đồng hồ sẽ có một đội 20 người binh sĩ đến tuần tra. Kỳ thực, Tần Tú Tuyết dự định đi dẫn ra binh lính tuần tra, nhường Lưu Phi phụ trách cứu người. Lưu Phi trừng Giang Tiểu Huy một chút. Lưu đại ca, ngươi đây là làm gì? Không, không, phụ thân đại nhân, ngài là gia tộc chủ cốt cốt. Một khi ngài không có ở đây, các mẹ đã gia tộc sẽ lập tức sụp đổ. Tần Tú Tuyết lạnh giọng nói. Nàng hy vọng dường nào, năng lực sớm chút nhìn thấy cái đó thân ảnh quen thuộc. Các tử sĩ giơ võ sĩ đao, an nói mạnh mẽ xin thể. Thừa dịp binh sĩ thay quân thời khắc, hẳn là có thể chạy đi. Giang Tiểu Huy suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy Lưu Phi phân tích có mấy phần đạo lý. Có thể. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể chuyện gì thì không được đi nghĩ đến này. Lưu Phi vội vàng ngăn lại Giang Tiểu Huy. Ta đáp ứng các ngươi. Hắn nắm chặt võ sĩ đao, mũi đao treo lên bụng của mình. Ngươi không phải Tần Tiểu Phượng phái tới giết chúng ta. Lão bản, ngài thật dự định giúp ca mẹ đã thương hải lão hồ ly kia? Tốt, ta đi vậy. Ngươi lập tức đi đối diện, ngõ hẻm kia chờ chúng ta. Tống Vân Mai thở dài một tiếng. Các ngươi từng cái sao rủ rũ túi đầu. Sự việc còn chưa không xong đến một bước kia. Hiện tại, chúng ta phải thật tốt còn sống, biết không? Chúng nữ liếc nhau. Tất nhiên đến rồi, chúng ta thì không nên suy nghĩ lung tung. Như Diệp Thu hiểu rõ chúng ta bị cầm tù tại công chúa phủ đệ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra ngoài. Phụ thân đại nhân, ngài. Ngài muốn làm gì? Thật. Có lẽ, nàng cho rằng quãng đời còn lại, có thể biết cầm tù tại đây. Hắn sợ mình chân trước vừa đi, chân sau ra hỏa này thì nhanh tự tiện hành động. Tiểu Uyển, ta ngược lại không hy vọng Diệp Thu mạo hiểm. Cái gì? Lão nhị, lão tứ chết rồi. Tốt, Lưu đại ca, ta bảo đảm nghe lời ngươi. Tần Tú Tuyết vẻ mặt bình tĩnh. Linh Nhi, ngươi nói Diệp Thu có thể hay không tới cứu chúng ta? Đột nhiên, bên trong một cái tử sĩ, đem võ sĩ đao dùng sức đâm một cái. Ha ha, còn không phải ta thằng ngốc kia đệ, lo lắng một mình ngươi không giải quyết được, để cho ta đến giúp đỡ thôi. Chúng nữ muôn phần kinh ngạc, dường như từng cái giật mình. Cả mẹ đã thương hải đem tờ giấy phá tan thành từng mảnh. Triệu Linh Nhi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên, cả mẹ đã thương hải rửa nhanh chóng ra tay, đoạt lấy rồi tử sĩ bên hông võ sĩ đao. Phụ thân đại nhân, ngài nhất định phải tỉnh lại. Trấn hưng gia tộc còn cần ngài chủ trì. Trong bầu trời đêm, một khung rộng thể vận tải cơ. Sau 3 phút, một tờ giấy đưa tới biển cả trong tay. Thừa dịp phụ thân thất thần thời khắc, các mẹ đã hoành tam hai tay nắm ở võ sĩ đao, đao sắc bén thân, đống chốc phá vỡ bàn tay của hắn. Ha ha, nếu thật là Tần Tiểu Phượng phái tới giết các ngươi. Vừa nãy, ta đã xuất thủ, các ngươi hiện tại đã thành một bộ tử thi.
Phụ thân đại nhân, tất nhiên ngài không muốn sống tạm, chúng ta thì không sống được. Cứu chúng ta. Trong vương phủ, thỉnh thoảng có binh sĩ tuần tra, chẳng qua đều bị Tần Tú Tuyết thoải mái tránh khỏi. Cứu ngươi người. Hẳn là phụ thân muốn lấy cái chết tạ tội. Đột nhiên, một huyền chuyển thân ảnh xuất hiện tại nàng nhóm trước mặt. Tống Vân Hà hơi kinh ngạc. Tốt. Giang lão đệ, ngươi chớ có xúc động. Tần cô nương thân thủ không tệ, cho dù nàng gặp nạn rồi, thoát khốn nên vấn đề không lớn, có thể ngươi không giống nhau, thì điểm này công phu mẹo gạo. Ta biết ngươi cứu người sốt ruột, thế nhưng, ngươi cũng muốn làm theo khả năng a. Ngươi dạng này tùy tiện làm việc, chẳng những không giúp được Tần cô nương, ngược lại sẽ liên lụy người ta. Hắn đứng dậy, nhìn tất cả mọi người. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Mai, ta thì lo lắng cái này, chỉ cần Diệp Thu hảo hảo là được. Mặc dù che mặt, nhưng mà, nàng năng lực cảm giác được rõ ràng, nữ nhân trước mắt này rất mạnh. Hoành Tam, ta thật xin lỗi ca mẹ đã gia tộc liệt tổ liệt tông. Hoành Tam, về sau gia tộc nhờ ngươi rồi nhưng mà, tất cả mọi người vẫn như cũ quỷ. Làm cản. Hiện tại, ta vì tộc trưởng thân phận, mệnh lệnh các ngươi tất cả đứng lên, cũng cho ta hảo hảo còn sống. Lúc này, ca mẹ đã thương hại tức giận đến ngực một hồi đau. Lầu hai phòng làm việc, Đại Phi Thiên hít mắt. Khắc Lệ Mệ, mau cùng ta đi. Chém thành muôn mảnh tộc trưởng, ngài không thể như vậy. Ngươi, các ngươi. Mãi đến khi Giang Tiểu Vi đến rồi đối diện hạ tử, Lưu Phi thân ảnh lóe lên, nhảy lên nhảy vào cao 3 mét tường đây. Tất cả đứng lên. Chúng ta nhất định phải tỉnh lại. Ta xin thề, nhất định phải đem phụ di đổ dạ vân vi, dạ mạ mộ tổ hạ gian chém thành muôn mảnh. Thử, không phải liền là cứu mấy người sao? Các mẹ đã thương hải khỏe miệng co giật nhìn. Phụ thân đại nhân, ngài lẽ nào muốn nhìn những gia tộc này võ sĩ từng cái chết tại ngài trước mặt? Nàng cho rằng vì thân thủ của mình, căn bản không cần Lưu Phi giúp đỡ. Giang lão đệ, ngươi làm sao còn không muốn đã hiểu? Hiện tại, ngươi thành thành thật thật tìm một chỗ trốn đi, không cho Tần cô nương thêm phiền, đây đã là đối nàng trợ giúp lớn nhất. Như vậy, ta vào xem, ngươi chớ chạy lung tung, nghe được không? Bọn hắn rút ra mang theo người võ sĩ đao, dự định giống như cả mẹ đã thương hại lấy cái chết tạ tội. Vừa nãy, Tần Tú Tuyết bí mật quan sát rồi một phen. Cả mẹ đã hoành tam ăn nói mạnh mẽ nói. Bà cả, khốn nạn. Lưu đại ca, ta Giang Tiểu Huy có thể thề với trời, như vụng trộm hành động, trời đánh ngũ lôi. Ai ngờ, người kia xung phong nhận việc. Hắn xin thề nhất định phải giết sạch phủ dị ổ dạ cùng dạ mà mổ tổ gia tộc, cho lão nhị, lão tứ báo thủ. Không được, không thể để cho Giang lão đệ mạo hiểm. Thấy chúng nữ mất đi lòng tin, Tô Tiểu Ngọc chỉ có thể cho mọi người cổ vũ sĩ khí. Cả mẹ đã thương hải cười lớn một tiếng. Cả mẹ đã hoành tam nắm chặt nắm đấm, hai mắt tinh hồng. Diệp Hoan nét mặt có chút hề bại. Cả mẹ đã hoành tam quá sợ hãi. Chém thành muôn mảnh. Lưu Phi vẻ mặt nghi ngờ chầm chầm vào Giang Tiểu Huy. Đồng thời, tất cả tử sĩ, còn có gia tộc những người khác, từng cái quỳ trên mặt đất. Tống Vân Hà thỉnh thoảng nhìn về phía hành lang. Đúng lúc này, trong phòng điều khiển truyền đến một thanh âm. Tần Tú Tuyết một chút nhận ra, người tới chính là Lưu Phi. "Tốt, bây giờ không phải là nói khoác, khoe khoang lúc. Ta phụ trách dẫn ra binh lính tuần tra, ngươi mang theo nàng nhóm từ nơi đó đào tẩu hành tam, linh mục cùng hùng nhị bỏ mình, phụ di hộ dạ Vân Phi cùng dạ mạ mộ tổ hạ gian trọng thương. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cũng đứng lên cho ta cả mẹ đã thương hải vẻ mặt lạnh phách." Lúc này, Tần Tú Tuyết che mặt, hai ngay bắt phương, hướng phía đỉnh nghỉ mát mà đi. "Hà tỷ, ta cũng không biết." Tần Tiểu Phượng quá giàu hạn. Ta lo lắng Diệp Lang bị nữ nhân này lắc lư rồi. Chương 348, 100 triệu tiền thưởng nhiệm vụ. Chương 348, 100 triệu tiền thưởng nhiệm vụ. Lao ra, vừa mới có người tiếp nhiệm vụ đó, thúc em gái ngươi. Hắn nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, Lượng ca, vì cứu ngươi cá tính, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đái Phi Thiên vừa cười vừa nói, ý của ngươi là? Thiên Lang nghe xong, mày nhăn lại. Nói đi, Khang thúc lão đại, tựa như là Đái Hồng Lượng, Đái thị tập đoàn Đái Phi Thiên cháu trai. Vương Huy nhìn hai cái mỹ nữ tập bảng. Đúng rồi, sự kiện kia an bài thế nào? Đái Hồng Lượng có chút bối rối. Một nhà tư nhân ý viện, đi ạ nạ chính hướng bác sĩ, hiểu rõ Đái Minh khôi phục tình huống. Lượng ca, ngươi khoái quyết định a? Đái Hồng Lượng trừng Vương Huy một chút. Giống như Hải nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Đột nhiên, một người mang kính mắt người trẻ tuổi, thần sắc hốt hoảng chạy vào. Đặng Đại Khang nghe xong, lập tức đã hiểu rồi. Lượng ca, ta cũng nghĩ thông biết ngươi, có thể Khang thúc không cho phép ta rời đi công ty, phái hai người giám thị ta. Nghe được Đái Phi Thiên ba chữ, Thiên Lang khỏe miệng co giật rồi mấy lần. Khang thúc, này không phải là của ngươi sai. Một chỗ tư nhân biệt thự, ngoài trời bể bơi bên trong, Đái Hồng Lượng ngâm mình ở trong nước ấm, bên cạnh còn có hai cái mỹ nữ tập bảng. Đồ hỗn trướng. Muốn chết một tiếng, Đái Hồng Lượng trực tiếp cho hắn một cái tát. Lao ra, có chuyện, ta không biết nên không nên hướng ngài báo cáo. Khốn nạn, chuyện lớn như vậy, ngươi bây giờ mới nói cho lão tử. Tốt, Hải Âu mấy người, có tin tức sao? Xe Việt dã dừng hẳn về sau, năm cái mang che đầu nam nhân đi xuống. Hừ, Đái Phi Thiên, đây là ngươi bức lão tử. Ngươi là nói, Hồng Lượng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Xong rồi. Lao ra, là ta thất trách, mời Lao ra trách phạt Đái Phi Thiên khoát khoát tay, chấm tư một phút đồng hồ, lạnh giọng nói ra, lại lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Ám sát Đái Hồng Lượng, tiền thưởng 3.000 vạn Mỹ Kim. Lượng ca, đừng tiếp tục do dự. Nói không chừng này lại, cứu ngươi người, chính hướng bên này chạy tới. Đến lúc đó, chúng ta ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thiên Lang tức giận tới mức tiếp đưa điện thoại di động ném vào trong suối nước. ta đưa cho cả mẹ đã thương hải hòn đảo kia, nói thật, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Chẳng qua, hòn đảo kia từng là chúng ta một vứt bỏ căn cứ thí nghiệm. Ha ha, không phải sao, vừa vặn bắt bọn hắn kiểm nghiệm hạ chúng ta đen vũ khí đồng thời, làm ra một cái cắt cổ thủ thế. Long ca, Long ca, chúng ta lập tức đến rồi lúc này, một cỗ màu đen xe biển dã, quang minh chính đại lái vào y viện. Đại ca, chúng ta mấy ngày nay lại đi tìm tòi một lần, hay là không có bất luận phát hiện gì? Các ngươi đi xuống trước lúc này, Vương Huy xuống tới. Lão gia chiêu này thật lợi hại. Đặng Đạt Khang gật đầu một cái, cũng theo mang theo người cặp công văn bên trong, móc ra một phần sổ sách. Long Hướng Tiên đi ra cabin, bốn phía quan sát một chút địa hình. Thử, này đến cùng là thế nào một chuyện? Huy Hoàng Dược Nghiệp dưới cờ không phải có ba khoản ngôi sao giảm béo sản phẩm, làm sao có khả năng hao tổn? Lang ca, đừng nóng giận, ngươi nhường lão tử hảo hảo suy nghĩ một chút lão gia, đây là Huy Hoàng Dược Nghiệp thu nhập bảng báo cáo. Thiên Lang hai mắt cực nóng, một cái ôm Hà Nana, hướng phía phòng tổng thống đi đến. Rất nhanh, ba chiếc máy bay trực thăng vững vàng ngừng trên mặt đất. Ha ha, Khang Thúc, Thiên Hạ hì hì ha ha đều là lợi hướng. Mua bán lô 4, ngươi cho rằng ta sẽ làm? Hồi lao ra, ta đã tại quốc tế đặc web bên trên ban bố tiền thưởng bị 1.000 vạn USD ám sát nhiệm vụ. Kỳ quái là đến bây giờ còn không có người nhận nhiệm vụ. Lão đại, lão đại, đặc web có người ban bố kết sổ tiền thưởng nhiệm vụ. Đặng Đạt Khang lấy điện thoại di động ra. Nhớ kỹ, chỉ là cho hắn một giáo huấn nho nhỏ. Trời ơi, 100 triệu Mỹ Kim. Nghe được cái số này, Đái Phi Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn càng xem, sắc mặt càng khó nhìn xem. Cái gì? Hao tổn rồi 300 triệu Mỹ Kim. Đái Phi Thiên có chút giật mình. Tống Như Hải có chút khó hiểu. Nhìn rậm rạp rừng cây, hắn có loại dự cảm xấu. Ta dựa vào 3.000 vạn USD tiền thưởng nhiệm vụ. Hắc hắc, hay là Long ca nghĩ chủ đáo? Đúng vậy, lão đại, hiện nay vẫn chưa có người nào dám nhận nhiệm vụ này. Ước chừng qua 3 phút, hắn cắn răng một cái nói ra, tốt, thành bại ở đây dơ lên. Như vậy, ngươi lập tức phái người, đem Nana bắt lại, còn có lập tức liên hệ quốc tế tổ chức sát thủ, treo thưởng 100 triệu Mỹ Kim, lấy Đái Phi Thiên trên cổ đầu người mấy phút đồng hồ sau, quốc tế đặc web trên náo nhiệt không thôi. Hắn suy nghĩ, nếu lại không có người nhận nhiệm vụ, hắn dự định đem tiền thưởng để cao đến 2.000 vạn USD giờ phút này, tại một chỗ ôn tuyển độ giả thôn, Thiên Lang chính ôm Hà Nana, thưởng thụ lấy nước suối tới nhuận. Lỡ như Hạ Tiểu Tiệp bị người bắt được, chúng ta trực tiếp đầu ở chỗ này, chẳng phải là đánh cỏ độc rắn. Lượng ca, không xong, xảy ra đại sự rồi, đợi hai nữ sau khi rời đi, Vương Huy nhỏ giọng nói ra, Lượng ca, hôm nay Khang Thúc đến công ty của chúng ta kiểm toán. Đái Phi Tiên tiếp đi tới nhìn một chút. Ngoá, nhiệm vụ này không tiếp. Bộp một tiếng, Đái Phi Tiên trực tiếp đập nát rồi cái bàn. Sau 10 phút, quốc tế đặc web bên trên lại xuất hiện một tiền thưởng 100 triệu Mỹ Kim nhiệm vụ. Hắc Hưng lập tức liên hệ với lão đại. "Tốt, chuẩn bị hạ xuống đóa, Huy tử, thế nào?" "Lão gia, ta vẫn không hiểu ý của ngài." "Lão đại, đó là 3000 vạn Mỹ Kim a." Đái Phi Tiên mơ hồ đoán được một loại khả năng. Đái Hồng Lượng do dự. "Mau nói, tiêu diệt mục tiêu là ai? Không có người nhận nhiệm vụ. 1000 vạn USD ngại ít." "Lượng ca, làm xong." Đặng Đạt Khang dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Rốt cuộc Hồng Lượng là cháu ngoại của mình, Đái Phi Thiên không nghĩ lấy tính mệnh của hắn. Đái Phi Thiên gật đầu một cái. Chính mình là Đái thị gia tộc quản gia, thực tế phụ trách tài vụ khối này, bây giờ ra lớn như thế chỗ sơ suất, hắn có trách nhiệm rất lớn. "Đúng, lao ra. Hiện tại ta tuyên bố nhiệm vụ, ba người các ngươi ở tại chỗ này, những người còn lại đi với ta tìm Hạ tiểu thư. Nhớ kỹ, tùy thời giữ liên lạc. Đây không phải một chuyện nhỏ, hắn không dám có mảy may má hổ." Lập tức, quốc tế xếp hạng trước 10 tổ chức sát thủ, toàn bộ hành động. Chính mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng chuyện này, cứu cứu khẳng định đã hiểu rõ rồi. Vương Huy gật đầu một cái, nhanh chóng phát hai cái dây số. Người này mê người bưu vật lão đại, nơi này cách Hạ tiểu thư biến mất chỗ, còn có một cây số. Ngươi là đầu góc heo a? Đái Phi Thiên người, ngươi cũng dám giết. Trong lúc nhất thời, thế giới mỗi cái tổ chức sát thủ vui vẻ không thôi. Lao ra, ngài là nói Hồng Lượng. Đó, 3000 vạn. Rất nhanh, một đội 20 người hành động tổ một đường tiến lên, xuyên thẳng qua tại trong rừng cây rậm rạp. Hắn bị hù hai chân như nhũ ra. Đặng Đạt Khang dùng dư quang nhìn thoáng qua lão gia, do dự mấy giây, nhỏ giọng nói ra, "Lão gia, hôm nay ta đi tập đoàn kiểm toán, phát hiện Hồng Lượng đảm nhiệm tổng giám đốc Huy Hoàng Dược Nghiệp, cái này quý hao tổn rồi 300 triệu Mỹ Kim. Hà Nana ôm tại Thiên Lang trong ngực." "Đúng, Long đội." Chương 349, bắt cóc Đái tiểu thư. Chương 349, bắt cóc Đái tiểu thư. Đại ca, ta chỉ làm nữ nhân của ngươi, được không? Ta bảo đảm, nhất định đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. Giờ phút này, nàng thật hối hận, không nên mở Nana xe. "Đợi chút nữa, kéo kéo, chìa khóa xe cho ngươi." Đồng thời, giữa không trung một khung máy bay không người lái thì tại toàn bộ phương hướng giám thị phiến khu vực này. "Ta dựa vào, vẫn đúng là bắt lộn người. Không tốt, bị người đánh cướp." Lộ Dạ vội vàng phanh lại, bằng không chuẩn sẽ đụng vào kia chiếc xe biệt dã. "Thiện nhân, ngươi sao mở ra đi a na xe?" Lộ Dạ nào dám nói dối, chỉ có thể thành thành thật thật, sẽ tại y viện chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói ra. "Ta đi, Nana, ngươi là thiên kim đại tiểu thư, dù là không lên học, mỗi ngày chơi thì không lo lắng việc học, càng sẽ không lo lắng vấn đề sinh tồn, nhưng ta không đồng dạng, khu ổ chuột đi đại học ra tới sinh, trận này nghiên thảo hội quan buộc lên công việc của mình, nàng không thể nào không tới. Có tiền thật tốt." Chẳng biết tại sao, từ bước vào vùng rừng rậm này, Long Hướng Thiên luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, thậm chí có loại cảm giác bất an. Lúc này, tại cửa ra vào theo dõi một người áo đen, nhìn thấy một cỗ màu đỏ phe ra gì lái ra y viện, hắn lần nữa xác nhận vừa xuống xe bài về sau, lập tức thông qua thai nghe, hồi báo cho rồi lão đại. Rốt cuộc, xe này quá chiêu diêu, có thể mở loại cấp bậc này xe sang trọng, xuất thân chí ít mấy ngàn vạn Mỹ Kim. William, ngươi khi đó không phải nói cho ta biết, đái tiên sinh chậm nhất 2 tháng sẽ tỉnh đến. Hiện tại thế nào, hay là trạng thái hôn mê? Mẹ nó, nhanh đi y viện, nàng trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Đi, hồi y viện. Đột nhiên, nhất lượng Việt dã xa chặn đường đi. William ý kìa sư, đái tiên sinh loại tình huống này, còn muốn kéo dài bao lâu? Thật sâu hô thở ra một hơi, vặn mẹo chìa khóa xe. Dẫn đầu đại ca cười. Mở cửa xe, ngồi ở chủ ghế của tài xế bên trên, vuốt ve khảm kim cương phương hướng bản, còn có nhàn nhạt mùi nước hoa, nhường lộ dạ say mê trong đó. Tốt. Ngươi mới vừa nói, ngươi có thể đáp ứng bất cứ chuyện gì. Như biển, nhớ kỹ, tùy thời giữ liên lạc, cần phải độ cao đề phòng. Nhưng mà, người mặc áo choàng đen không hề lên tiếng, mà là từng bước một xuống tới. Mang. Đái tiểu thư, ta đã tận lực đồng thời, lại tới chiếc xe, ngăn cản đường lui của nàng. Dẫn đầu đại ca hung hăng nói. Những người khác sôi nổi gật đầu. Nana, vậy ta đi trước trường học ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Dẫn đầu đại ca sầm mặt lại. Ước chừng qua 3 phút, hai chiếc xe Việt dã rời khỏi y viện. Lộ dạ gật đầu một cái, hướng phía hành lang đi đến. Lộ dạ hung hăng gật đầu. Hắc, các minh đệ, tối nay thật có phúc. Một hồi bắt đi Anna, nữ nhân này thì thưởng cho các ngươi chơi. Nhớ kỹ, đừng đùa chết rồi. Khu rừng rậm rạp bên trong, Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải chia binh hai đường, hướng phía Hạ Tiệp tín hiệu nguyên biến mất vị trí tới gần. Lộ dạ xem xét, cảm giác không thích hợp. Sau 3 phút, Lộ dạ xuất hiện tại đỉnh sa trường. Bọn hắn từng cái cảnh giác quan sát bốn phía. Ừ, William, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ cấp ngươi 1 tháng thời gian. Nếu đái tiên sinh còn chưa tốt chuyện, hậu quả ngươi cũng biết. Thấy Diana giọng nói lạnh băng, William dọa ra một thân mồ hôi. Mau đi đi, chớ tới trễ lao đại, nữ nhân này làm sao bây giờ? Lập tức, Diana sắc mặt đổi biến. Một phút đồng hồ sau, trên điện thoại di động nhận được một tấm nữ nhân xinh đẹp bức ảnh. Ta đi, làm hồi lâu bọn hắn là hướng về phía khuê mật mà đến. Không tốt, lão đại, mục tiêu đã lái xe rời khỏi không, không, ta gọi Lộ dạ, không phải Diana. Đó, tất cả mọi người xuống lầu. Lộ dạ, không sao, không phải liền làm một hồi bình thường nghiên thảo hội sao? Có đi hay không, sao cũng được. Lúc này, lầu 2 năm tên người mặc áo choàng đen tập hợp một chỗ. Cái gì? Người là Lộ dạ? Giết thôi. William Jackson lắc đầu. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Uy, người sao lái xe? Thế là, bọn hắn theo đông tây hai cái cửa vào, đồng thời tiến về lầu 3. Chỉ thấy hai chiếc xe trong, đồng thời đi xuống 5 tên chẳng hạn. Đái tiểu thư, đái tiên sinh bệnh tình vô cùng phức tạp, ta cũng vô pháp cho ra một dừng xác thực thời gian. Đại ca, ta cầu ngươi, đừng giết ta. Chỉ cần không giết ta, ta vui lòng làm một chuyện gì. Đây chính là chính mình vừa thấy đã yêu nam nhân, hắn không thể có chuyện. Nhận được, lão đại. Mặc dù Diana tính cách luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng mà, nàng lão bản đái phi thiên làm việc quyết đoán tàn nhẫn, một khi đái tiểu thư đánh chính mình tiểu báo cáo, vậy mình thì nguyện lại, nhẹ thì bị sát thải, nặng thì mất mạng. Nàng ngẩng đầu nhìn từ xa, đống chốc nhìn thấy chiếc kia màu đỏ phe ra di bảo xa. Trên đường cái, Lộ dạ một bên nghe âm nhạc, một bên hưởng thụ lấy xe sang trọng mang tới trải nghiệm. Hắc, không hổ là của ta tốt khuê mật, vậy ta đi chưa đúng. Nghe xong đối phương muốn giết người diệt khẩu, Lộ dạ dọa sợ. Ha, lão đại, cái này ban thưởng kích thích đồng thời, nàng càng thêm ghi hận Diana. Diana, ngươi thật là ác độc. Ôi, đẹp như vậy nương môn, lão tử nhất định phải thật tốt chơi một chơi. Diana đi vào hành lang, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn mấy lần, đang nằm tại vô khuẩn trong phòng bệnh bé Minh. Lộ dạ sợ sẽ không thôi. Lộ dạ nhìn một chút điện thoại, vẻ mặt nhìn bộ dáng gấp gáp. Là, đái tiểu thư, hiện tại nhất định hết sức mấy cái người mặc áo choàng đen nghe xong, cao hứng ghê bớm. Diana. Lộ dạ bỗng chốc có quắp ngồi dưới đất. Mãi đến khi hai bên cách xa nhau 2 mét lúc, dẫn đầu đại ca trên dưới quan sát một chút Lộ dạ, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi chính là Diana. Hắc, cùng ca ca đi một chuyến. Lao tử cảnh cáo ngươi, thành thật một chút. Vâng không. Mở mười mấy phút, xe hướng phía bắc biên một cái lối nhỏ mà đi. Tiếp vào báo cáo của thủ hạ, dẫn đầu đại ca lập tức ra lệnh tất cả mọi người chạy tới đỉnh sa trường. Dẫn đầu đại ca sầm mặt lại. Giờ phút này, Lộ dạ muốn tự tử cũng có rồi. Máy bay trực thăng tạm thời trung tâm chỉ huy, hai tên đội viên hết sức chăm chú chằm chằm vào màn hình. Thời khắc này Diana nghiêm chỉnh không biết nguy hiểm sắp xảy ra. Các minh đệ, nạp đạn lên nòng. Diana vừa cười vừa nói, cũng ném ra một cái chìa khóa. Nguyên lai, Lộ dạ lo lắng không kịp, cho nên quyết định đi tắt đi trường học. Hắn sát mị mị nhìn Lộ dạ, hai mắt lộ ra vẻ tham lam. Thiện nhân, ngươi còn muốn cùng lão tử nói điều kiện? Đó. Têu lan nữa một câu, tin hay không lão tử đem ngươi bán cho hộp đêm. Đột nhiên, Lộ dạ nghĩ đến một loại khả năng. Lão đại, gái tiểu thư có thể tại lầu 3. Bọn hắn không phải là muốn cấp tiền cấp sắp đi. Âm ầm tiếng vang lên, Lộ dạ nhẹ nhàng đạp hạ chân ga. Được thôi, quay đầu sẽ liên lạc lại Diana, ta bị ngươi hại thảm rồi. Dẫn đầu đại ca nhìn đồng hồ tay một chút, nhỏ giọng nói ra, 5 phút đồng hồ, nhất định phải rút lui. Nhớ kỹ, không nên để lại hạ bất luận cái gì cái đuôi đúng, nhất định là Diana hiểu rõ có người muốn bắt cóc nàng, cho nên mới hảo tâm như vậy, đem xe thể thao cấp cho nàng mở, dùng nàng để làm mồi nhử. Nana, chúng ta hồi trường học đi thôi, muộn thì không đổi kịp nghiên thảo hội rồi. Chương 350, quái thú chương 350, quái thú đầu lĩnh, động tĩnh thật là lớn, sao cảm giác là chạy bộ âm thanh? Có thể. Thế nhưng, chúng ta cùng trung tâm chỉ huy mất đi liên hệ, với lại chúng ta định vị dụng cụ mất linh rồi. Không có định vị dụng cụ, chúng ta đây không phải người mù sờ mò mâm sao? Tốt, chúng ta xuất phát. Long đội. Long đội. Nhanh, lập tức liên hệ long đội. Không ngờ rằng, đội viên toàn bộ không nghe thấy. Liên tại bọn hắn quay người muốn chạy trốn lúc, đột nhiên, một hồi cuồng phong đánh tới. Xạ kích cái đuôi lắc lư lúc, sản sinh kinh khủng gió lốc. A, Hải ca, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Không ca, không ca, ngươi khoái nghĩ một chút biện pháp a. Không tốt, quái thú hình như hướng phía long đội phương hướng đi. Long Hướng Thiên lập tức xuất lĩnh đội viên, hướng phía tiếng súng chỗ tiến đến. Long Hướng Thiên chỉ vào giữa không trung, chửi ầm lên lên. Không ca, không ca, ngươi khoái tới xem một chút long đội, chúng ta không sợ. Tống Như Hải hô to một tiếng. Hải ca, không phải là cỡ lớn dã thú a. Tiếp tục kêu gọi. Dương Không cầm lấy một cái AK-47, còn có ba cái đạn tín hiệu, một bộ đàm, rời đi tạm thời trung tâm chỉ huy. Có khả năng. Không tốt, Tiểu Hải gặp được phiền toái. A. Nhưng vào lúc này, bầu trời chuyển đến một tiếng sấm rền. Bọn hắn cưỡng ép chảnh đi rồi Tống Như Hải. Tiểu Không, làm sao vậy? Theo hai tiếng thét lên, quái thú trực tiếp đem hai người công việc nuốt xuống. Long đội, không xong, các ngươi quái. Tất cả mọi người, dường như cùng một thời gian, hướng phía quái thú điên cùng xạ kích. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, rủi rủi con mắt, trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đang bên kia tiến lên một chi đội ngũ, nghe được tiếng súng về sau, bọn hắn dừng bước lại. Dương Không do dự một hồi, nói ra, Tiểu Bạch, ngươi ở tại chỗ này, ta đi báo tin. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên rời khỏi. Còn có, ngay lập tức đi phòng điều khiển. Và sau khi ta rời đi, lập tức đóng lại cửa khoang. Nếu trong nửa giờ, ta còn chưa có trở lại, ngươi trực tiếp trở về địa điểm xuất phát, đi căn cứ biệt binh, nghe được không? Cái gì tiếng động? Ta thế nào không nghe được? Nhìn máy bay không người lái truyền tống về tới video, hắn quả thực giật mình. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một sự kiện. Chỉ kiến giải trên mặt, xuất hiện một đầu dường như khủng long lại không phải khủng long quái vật, khoảng chừng cao 3 mét. Tiếp tục xạ kích. Ta dựa vào, cái này. Đây là cái gì quái thú? Thứ nơi nào xuất hiện? Đúng lúc này, bộ đàm phát ra xì 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 âm thanh. Tận mắt nhìn thấy đội viên chết thảm, giống như Hải tức giận không thôi. Vài phút trước, Dương Không nhìn chằm chằm hồi lâu màn hình, con mắt có chút mệt nhọc, thế là nhường Bạch Võ An đỉnh một hồi, chính mình ra ngoài rút một điếu thuốc. Nhưng mà, đầu kia vẫn luôn không ai đáp lại. Tất cả mọi người trong lòng run sợ. Tốt, đừng nói nữa. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là tìm thấy Hạ tiểu thư. Nếu như các ngươi ai sợ hãi, hiện tại đứng ra, ta không miễn cưỡng. Trong lúc nhất thời, mấy chục viên đạn theo nhau mà đến. Thấy Bạch Võ An mở người, Dương Không nghiêm nghị quát lớn. Đột nhiên, trong đó một tên đội viên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc này, một phụ trách liên lạc đội viên xuất ra bộ đàm, điều chỉnh đến đối ứng kênh, bắt đầu kêu gọi Long Hướng Thiên một đoàn người. Dưới sự chỉ huy của Tống Như Hải, 5 người bỗng chốc ném ra 6 cái thủ lôi. Nhanh, khoái ôm đại thụ. Hắn lập tức cầm lấy bộ đàm, la lớn, "Long đội, Long đội, nghe được xin trả lời." Long Hướng Thiên nhìn 5 cái thủ hạ. "Ta đi, tốc độ thật nhanh. Bên này không cách nào liên hệ, kia Tiểu Hải bên đó đây." Bí bóc, "Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, có thể nói hay không nói tốt chút nghe." Theo âm thanh càng ngày càng gần, lòng của bọn hắn dường như nhấc đến cổ họng lên. "Đúng, không ca. Không ca, hay là để ta đi." "Nhanh, ném thủ lôi." Dương Không sững sờ, lập tức nhìn về phía màn hình. "Hải ca, làm sao bây giờ? Đạn không có tác dụng a." "Ta dựa vào, chết tiệt sống rền." "Tống Như Hải, Tống Như Hải, nhận được xin trả lời." Cái này làm sao có khả năng? Phải biết, 6 thanh AK-47A. Toàn thể dừng lại, các ngươi khoái nghe. Trời ạ, cái này. Đây là khủng long. Đầu lĩnh, ta thì không nghe thấy qua khoái 3 phút, vẫn là không có đáp lại. Hẳn là có đột phát tình huống. Rất nhanh, lại là một vòng xạ kích. Hai tên đội viên trực tiếp bị gió lốc thổi bay đến giữa không trung. Đây là mệnh lệnh, nghe được không? Chỉ thấy từng viên một đạn, dường như đánh vào hạt cắt bên trong giống nhau, không có một chút thương thấu lực. Một phút đồng hồ sau, một bóng đen to lớn xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ phía trên. Ra lệnh một tiếng, 5 tên đội viên nạp đạn lên nòng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hải ca, long đội bên ấy không ai đáp lại. Nhìn trên màn ảnh, di chuyển nhanh chóng quái thú, Dương Không cùng Bạch Võ An dọa sợ. Còn lề mề cái gì? Đội vàng báo tin long đội. Hai người sốt ruột không thôi. Hải ca, chạy ngay đi, chúng ta không phải là đối thủ. Tống Như Hải trực tiếp nằm xuống, hai con lô thai dường như sát mặt đất. Uy, long đội, nhận được xin trả lời. Tống Như Hải ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Hắn cầm AK-47 lại là một vòng xạ kích. Đúng, Hải ca. Không sao, chúng ta tiếp tục đi tới Dương Không đội vàng trở về cabin. Hải ca, ngươi vừa nãy nghe được tiếng động không? Nguyên lai, quái thú cơ to lớn cái đuôi. Trong rừng, Tống Như Hải mang theo 5 tên đồng đội, thận trọng tiến lên. Mẹ a, thật là lớn quái vật. Lúc này, quái thú ngẩng đầu, đồng thời mở ra miệng rộng. Lúc này, quái vật chính há hốc mồm, lộ ra dọa người răng. Không ca, không tốt, xảy ra đại sự rồi, vội vàng liên hệ long đội. Thúc giục cọp lông. Lão tử cũng không phải chưa cắt lượng, tùy tiện một hồi có thể nghĩ ra biện pháp đến thế nhưng, một giây sau, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. A, là không phải là của mình, thính giác xảy ra vấn đề. Tất nhiên đánh không lại, tẩu vi thực kế. Càng nghe, sắc mặt của hắn càng nghiêm trọng. Long Hướng Tiên xin thề, nhất định phải tìm thấy Hạ tiểu thư, nếu không công mà lui, Trần bác sĩ nhất định sẽ nổi giận, tiền đồ của mình trên cơ bản hủy. Tất cả mọi người gìn giữ đội hình công kích. Tống Như Hải hung hăng chừng bím tóc một chút. Đáng tiếc, hay là mượn mấy giây. Ba tên đội viên lướt nhau. Đầu kia, Long Hướng Tiên cầm bộ đàm, không ngừng kêu gọi thủ hạ. Hải ca, có phải Long đội xảy ra chuyện? Vâng không. Nhưng mà, quái thú không hề phản ứng. Kết quả, vừa rút hai ba ngụm, nghe được đồng đội thanh âm hốt hoảng. Long đội, hiện tại chúng ta làm sao xử lý? Muốn hay không dọc theo đường trở về? Nhìn thấy không bị thương chút nào quái thú, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không xong, chết liên hệ rồi. Xong rồi, xong rồi, Long đội bọn hắn có phiền toái xuất sinh, lão tử muốn giết ngươi. Ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Chạy bộ âm thanh có như thế lại. Còn nữa, lần trước Điền Lệ Lệ một chuyện, mặc dù Trần bác sĩ không có trừng phạt Tống Như Hải, nhưng mà Long Hướng Thiên vẫn là có ý định nhường Tống Như Hải lập công, như vậy mới có thể triệt để bình tắc Trần bác sĩ lừa dợn. Kéo dài hôm một phút đồng hồ, hay là không ai đáp lại. Chương 351, ném tu cầu. Chương 351, ném tu cầu. Nhân cơ hội này, Tống Như Hải đám ba người hướng bắc chạy trốn, mà Lưu Dương hướng đông thoát khỏi. Hình thể to lớn như thế, tốc độ lại có thể so với lão hổ, báo, cái này khiến bọn hắn chạy trốn tín nhiệm thấp xuống hơn phân nửa. Hắn cố ý khích giận quái thú. Trương Bội lại hỉ, hắn đồng thời lôi kéo tất cả thủ lôi. Chỉ cần quái thú há mồm nuốt sống chính mình, hắn lập tức kéo xuống tất cả kiếp nổ. Quái thú đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc qua Lưu Dương. Lúc này, Tống Như Hải còn có ba tên đội viên một bên rút lui, một bên điên cuồng sạc kích. Trương Bội theo hai người trước ngực, trực tiếp kéo đến năm viên thủ lôi. Hải ca, ta cái mạng này ban đầu là ngươi cứu trở về, hôm nay là ta báo đáp. Lúc đột nhiên đi tại phía sau nhất một đội viên kêu thảm một tiếng. Vẫn chưa tới một phút đồng hồ, quái thú đã đến trước mặt. La Nguyên đã đoán được ý nghĩ của hắn. Ta dựa vào ngươi mẹ nó xuất sinh, có loại cùng lao tử đơn đấu. Hải ca, làm sao bây giờ? Tống Như Hải lôi kéo Trương Bội, không cho phép hắn dừng lại. Nào biết, còn chưa vui vẻ mấy giây, quái thú lại động, tốc độ nhanh hơn. Xuất sinh, mau tới đây a, lão tử tại đây. Hải ca, ngươi không phải mới vừa nói rồi sao? Ta là nam nhân, nhất định phải làm rơi chuyện của nam nhân. Tốt, Hải ca, không cầu cùng năm cùng ngày sinh, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Quái thú chỉ là dùng móng vuốt cầm lên Trương Bội. Mặc dù bọn hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, nhưng mà bọn hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Tống Như Hải ý thức được vấn đề này, đạn đùng đùng, không dứt, đụng vào quái thú phần bụng. Xem xét, từng cái sợ ngây người. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, mọi người cuối cùng đã tới nơi khởi nguồn phụ cận. Lưu Dương nói xong, hướng hai người khác làm cái nháy mắt. Lao tử không đồng ý. Hắn ôm chặt lấy Trương Bội, nghẹn ngào nói, hảo huynh đệ, là lao tử bất lử. Trong khoảnh khắc, Trương Bội tượng ném tú cầu giống nhau, gầm thét 100 mét thiên không. Hải ca, ta không được, các ngươi đi trước đi xuất sinh, có loại ăn lão tử. Khoái a, ra tại cái này. Nó chỉ là ngẩng đầu, nhìn một chút đang chạy trối chết hai người. Quái thú tức giận rồi, cơ cái đuôi. Hải ca, ta đến đoạn hậu Trương Bội, tiểu hải bọn hắn người đâu? Vừa nãy bị quái thú ném giữa không trung, hắn đã biết mình sống không được. Mặc kệ hắn làm sao khiêu khích, quái thú căn bản không để ý Lưu Dương, Trương Bội, La Nguyên, các ngươi mau bỏ đi hướng bắc một bên, ta đến ngăn chặn xuất sinh này. Quái thú cuối cùng không có đuổi theo hải ca rồi. Long đội, bọn hắn đang quái thú đuổi theo. Đầu quái thú kia có nhân loại trí thông minh, vô cùng giàu hoạt. Hai người một bên chạy, một bên quay đầu nhìn về phía Trương Bội. Không ngờ rằng lại đập trúng đồng đội Lý Ngọc, nhường Lý Ngọc uổng tiên tính mệnh. Là hành động tiểu đội trưởng, lúc này Tống Tô Hải đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Hắn giang hai cánh tay, chờ đợi tử thần giáng lâm. Nhìn lam lam bầu trời, Trương Bội cười. Lưu Dương đứng ra. Trương Bội, Trương Bội. Nhìn hai cố đội viên thi thể, Long Hướng Tiên vô cùng đau lòng. Chỉ thấy một người mặc mê thải phục nam nhân, chính đặt ở trên người Lý Ngọc, mà Lý Ngọc nằm trên mặt đất, không có một chút tiếng động. Tống Như Hải đã bắt đầu tuyệt vọng. Tất cả mọi người lập tức gìn giữ đội hình công kích, nhất định phải nhanh tìm thấy tiểu Hải bọn hắn. Mọi người sôi nổi quay đầu. Xuất sinh, ra ra ngươi ta ở chỗ này, mau tới đây a. Quá, là nam nhân cũng đừng có nói không được. Mau đứng lên. Nhưng mà, quái thú ân tốc độ thực sự quá nhanh. Ai ngờ, quái thú tương đối giàu hoạt, nó giống như xem thấu Trương Bội tâm tư, thế mà chết cắn Tống Như Hải đám người. Long Hướng Thiên dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn. Tất cả mọi người kiểm tra một chút trang bị, đạn bảo đảm lên đạn thế nhưng, dưới mắt bọn hắn hoàn toàn không có phản kích năng lực, chỉ có thể mau chóng thoát khỏi nơi này. Chờ trở lại rồi tạm thời trung tâm chỉ huy, có lẽ thì an toàn. Cái gì? Quái thú tập kích? Trương Bội, xảy ra chuyện gì? Ta đi, thật thông minh. Quái thú hai chân của hắn lại không tự chủ run rẩy mấy lần. Ngoá, tốt biến thái quái thú. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Đột nhiên, quái thú chân trước dùng sức hất lên. Hắn lại ném ra hai viên thủ lôi. Hải ca, ngươi thì đừng nói như vậy. Đi nhanh đi. Quái thú ngửa đầu thét dài một tiếng. Cứ như vậy, Tống Như Hải ba người liều mạng đảm bệnh, mà quái thú lại có tiết tấu thả chậm tốc độ, có loại mèo vờn chuột ý nghĩa, mà Lưu Dương không ngừng tại phía sau quấy rối quái thú. Quái thú cúi đầu, từng chút một tới gần. Các huynh đệ, ta thật cao hứng cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn như cũng làm huynh đệ chẳng qua, hắn cũng có chút vui vẻ. Hải ca, ngươi không cần khuyên ta nữa. Như vậy, các ngươi đem trên người thủ lôi cho hết ta, ta muốn hung hăng giáo huấn quái thú nó. Lao tử là đội trưởng, đây là mệnh lệnh Trương Bội, La Nguyên liếc nhau, bọn hắn không nói hai lời, tả hưu mang lấy Tống Như Hải. Đúng, Hải ca. Căn cứ vừa nãy tiếng động, Long Hướng Tiên dự cảm tình thế có chút nghiêm trọng, hắn căn dặn đội viên cần phải cẩn thận. Lưu Dương nói xong, bay thẳng đến quái thú ném đi một quả thủ lựu đạn, sau đó bắt cỏ, điên cuồng xạ kích. Lý Ngọc, ngươi làm sao vậy?
Hải ca, chưa bội hắn.
Mặc dù thấy không rõ đồ dàn di nam tử mặt, nhưng mà Long Hướng Thiên cùng đội viên một chút thì đoán được, người này chính là Lưu Dương.
Tống Như Hải lớn tiếng quát lớn,
chưa bội.
Hừ, lão tử cũng không tin, bụng của ngươi còn có thể kháng trụ năm viên thủ lôi nổ tung uy lực.
Chưa bội, ngươi,
ngươi dự định?
Long Hướng Thiên vội vàng chạy tới. Lưu Dương lại là một hồi điên cuồng xạ kích.
Lúc này, Chư Bội khỏe miệng tràn đầy vết.
Khốn nạn, lão tử không cho phép ngươi ngủ.
Cặp kia tinh hồng con mắt, giống như ma quỷ con mắt, nhường Lưu Dương không rét mà run.
Còn lo lắng cái gì?
Vội vàng chạy.
Bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này Hải ca, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu kéo dài 10 phút đồng hồ, ba người mệt thở hổng hổng.
Hải ca, không nên do dự nữa.
Lẽ nào, ngươi nghĩ tới chúng ta cũng chết tại đây?
Chết một cái dù sao cũng so toàn quân bị diệt mạnh hơn đi.
Nhưng mà, hắn hiểu rõ giờ phút này không phải thương tâm lúc.
Ngươi,
các ngươi muốn làm gì?
Mau thả lão tử tiếp theo nói xong, Chư Bội chậm rãi nhắm mắt lại.
Chư Bội cơ hai tay, một bộ khiêu khích 10 phần dáng vẻ.
Chư Bội cười.
Thấy kế hoạch thất bại, Lưu Dương tức giận đến chửi ầm lên.
Giống như Hải Tê tâm liệt phế la lên huynh đệ tên.
Nhưng mà, Chư Bội hai tay đã rủ xuống rồi.
Cùng lúc đó, Long Hướng Tiên chính mang theo thủ hạ chạy đến.
La Nguyên, Lưu Dương, chúng ta đi.
Giống như Hải hai mắt ướt át.
Nhìn hảo huynh đệ, theo đỉnh đầu của mình lướt qua, La Nguyên nắm chặt song quyền đầu, hung hăng nện ở trước ngực.
Long đội, ta.
Chúng ta gặp quái thú tập kích, chỉ có Hải ca, Lưu Dương, La Nguyên ba người còn sống có nạn.
Ngươi muốn làm gì?
Chư Bội lắc đầu.
Nhưng mà, dày đặc đạn, đối với có cứng rắn lân phiến quái thú mà nói, hoàn toàn là gãi ngứa ngứa bình thường cảm giác.
Giống như Hải Dương Dương mệnh lệnh.
Cương đại sóng âm, nhường lỗ tai của bọn hắn một hồi đau đớn.
Một giây sau, hắn triệt để mắt tròn váng.
Chương 352, đại thế đã mất. Chương 352, đại thế đã mất lập tức, Bàng Long sắc mặt đại biến.
Mới vừa rồi còn nắm vững thắng lợi, này lại thành tù nhân.
Ha ha, thiên hạ ai không biết, các ngươi Côn Luân Tông có một môn cấm thuật, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh.
Chỉ thấy Thu Nguyệt sách bảo kiếm đạp không mà đến.
Lúc này, Câu Nguyệt Nga nổi giận.
Diệp Thu, còn không mau đi.
Nghe được tên này, Trần Thiên Thu đột nhiên cười ha hả.
Cựu công chúa, sao?
Ngươi hẳn là muốn ngăn chúng ta.
Đa tạ bàng tiền bối. Câu Nguyệt Nga thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất hết rồi khí tức.
Cho ngươi.
Diệp Lang Thẩm Phi Dương hừ lạnh một tiếng.
Ngươi
là Trấn Nam Vương người.
Diệp Thu, ngươi thật chán ghét như vậy ta.
Không ngờ rằng, cựu công chúa bỗng chốc nhận ra chính mình.
Chấm đã.
Rất nhanh, các binh sĩ bị tách ra.
Đột nhiên, truyền đến một hồi tiếng la giết.
Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Tần Tiểu Phượng bất ngờ.
Diệp Thu vội vàng đỡ lấy Bàng Long, bước nhanh đi về phía cửa thành lối ra.
Giang Tiểu Huy gật đầu một cái.
Bàng Long vẻ mặt nghiêm trọng.
Diệp Thu, ngươi nhìn bản công chúa làm gì?
Trần Tiên Thu liếc qua Bàng Long.
Trần Tiên Thu thu hồi ngọc bội, lạnh lùng chằm chằm vào Tần Tiểu Phượng.
Đột nhiên, Tần Tiểu Phượng gọi lại hai người.
Muốn chết?
Ngươi
là Trác Thần Y Liễu nhi tử.
Mặc dù nàng bị Trần Tiên Thu đánh thành trọng thương, nhưng mà nàng không cho phép có người ngỗ nghịch công chúa ý nghĩa.
Lúc này, cựu công chúa gắt gao nhìn chằm chằm một nữ nhân.
Hy vọng ngươi nói lời giữ lời.
Trần Thiên Thu, ngươi muốn Côn Luân Tông ngọc bội làm gì dùng?
Diệp Thu, Trần giáo chủ, ta vô thần, ta có thể mặc cho ngươi xử trí.
Nhưng mà, hai người kia nhất định phải giao cho ta.
Nàng một lòng muốn lưu lại Diệp Thu.
Bàng quốc sư, vạn bối Giang Tiểu Huy, gia mẫu Trác Mai Đỉnh.
Đồng thời, Bắc Vương, Tây Vương xuất lĩnh riêng phần mình quân đội, sôi nổi đánh vào hoàng thành.
Lúc này, Lưu Phi chỉ một tóc trắng xóa lao đầu.
Diệp Thu.
Bàng quốc sư, vạn bối nhất định phải mang ngươi đi, hắn không rõ. Vì sao Diệp Thu không mau rời khỏi?
Lỡ như Trần Thiên Thu lật lọng rồi, chọn đội Tần Tiểu Phượng, đến lúc đó, Diệp Thu liền không khả năng an toàn rời khỏi hoàng thành rồi.
Có thể Tần Tiểu Phượng lại sắc mặt âm trầm.
Ngay tại nàng phẫn nộ lúc, một đầu người ném đến trước gót chân nàng.
Chỉ thấy một mảnh lá cây bay tới, trực tiếp phá vỡ Khâu Nguyệt Na cổ.
Đúng lúc này, lại truyền tới rồi mấy cái thanh âm quen thuộc.
Ha ha, Tần Tiểu Phượng, Bàng quốc sư hiện tại đúng ngươi, đã không có bất cứ uy hiếp gì.
Sao, ngươi còn muốn giết quốc sư?
Bàng Long có chút nóng nảy.
Trần Thiên Thu, ngươi cho dù công phu lợi hại hơn nữa, còn có thể địch qua thiên quân vạn mã.
Ai ngờ, Bàng Long thế mà dùng Côn Luân Tông ngọc bội đón mua Trần Thiên Thu.
Trần Thiên Thu giơ tay thể với trời.
Diệp Thu, lão phu đã là kẻ sắp chết, ngươi cũng đừng có lãng phí thời gian.
Nghe lão phu một lời khuyên, mau rời khỏi nơi thị phi này.
Tần Tiểu Phượng, ngươi thay đổi, biến đáng sợ như thế.
Vì hoàng vị, không tiếc tàn sát thân nhân, vì hoàng vị, không tiếc cùng tà giáo hợp tác, ngươi hành động, nhân thần có phẫn.
Tần Tiểu Phượng giận tím mặt.
Tần Trung Minh nghiêm nghị trách cứ.
Tốt,
lão phu cái này cho ngươi ngự, cựu công chúa, ngươi làm điều ngang ngược, người người có thể chu diện.
Trần Thiên Thu, ngươi có dám xin thể, học trộm này thuật chỉ là vì đem ngươi phu nhân phục sinh, mà không phải có cái khác ý đồ.
Hừ, Trần Thiên Thu, lão phu khuyên ngươi đoạn mất ý nghĩ này.
Cửu Dương Hoàn Thần thuật là Côn Luân Tông chí thượng bí thuật, mấy trăm năm qua cũng không ngoại chuyện, với lại đến nay không người đem này thuật tu luyện thành công.
Sau lưng còn có một vị tuyệt thế mỹ nữ.
Lúc này, Bàng Long thở dài một tiếng.
Ngươi hẳn là muốn chui vào Côn Luân Tông, trộm lấy Cửu Dương Hoàn Thần thuật.
Ha ha, ha ha, Tần Tiểu Phượng, ngươi chuyện ác làm tận, tội phải làm chu.
Hừ, vì ngươi, ta chỉ có thể ra hạ sách này.
Bàng Long hô to một tiếng.
Tiếp theo, nàng còn nói thêm, Diệp Thu, ngươi còn không biết đi.
Ngươi mấy vị kia hồng nhan chi kỷ, bị ta cầm tù tại một địa phương an toàn.
Hoặc là ngươi lưu lại, hoặc là nàng nhóm chết. Sau đó, Bàng Long ném ra ngọc bội. Nhìn thấy Tống Hoài Nhân đầu lâu, Tần Tiểu Phượng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lập tức, Diệp Thu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn hiểu được rồi, Tần Tiểu Phượng là sẽ không bỏ qua Bàng Quốc sư. "Tốt, xin thể thì xin thể Bàng tiền bối, chính là tại hạ. Hôm nay vãn bối tới trước, là nghĩ hướng quốc sư mượn một vật." Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thiên Thu. "Bàng Long, chỉ cần ngươi giao ra tông môn ngọc bội, ta có thể mang ngươi đi." Bàng Long nhíu mày. "Hừ, Diệp Thu, người thành đại sự, nhất định phải tâm ngoan thủ lạ. Nếu ngươi là ta, có lẽ ngươi làm tuyệt hơn. Thật to gan, dám đúng công chúa bất kính." Những binh lính này, có cầm trường mâu, có cầm cung tiễn, từng cái vận sức chờ phát động. "Ta Trần Thiên Thu, vì Thiên Độc giáo giáo chủ thân phận thề với trời, tu hành này thuật, chỉ vì cứu sống phu nhân, nếu có hai lòng, ác gặp trời phạt. Cựu công chúa, ngươi nhận lầm người a." "Bàng Long, các ngươi Côn Luân Tông làm không được, không có nghĩa là ta không thể luyện thành công pháp này." "Hừ, ngươi cũng có thể cầm bản giáo chủ làm sao? Để bọn hắn đi, nếu không giết ngươi." Diệp Thu không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn cựu công chúa. Diệp Thu cười. Bàng Long vung tay lên. "Ha ha, Diệp Thu, sinh ở nhà đế vương, theo xuất sinh một khắc kia trở đi, liền quyết định rồi vận mệnh của mình. Ngươi đừng đem chính mình rêu rao bao nhiêu cao thượng. Tự cổ chí kim, vị kia đế vương không phải dựa vào đổ máu xương bá thiên hạ." Đồng dạng, hoàng thành Nam Môn, không khí hiện trường dị thường căng thẳng. Trần Tiên Thu gật đầu một cái. Dù là chính mình đỉnh phong lúc, đối mặt mấy ngàn binh sĩ vây quanh, hắn thì không có hoàn toàn chắc chắn năng lực toàn thân trở ra, huống chi lúc này bản thân bị trọng thương. Theo Tần Tiểu Phượng vung tay lên, bốn phía hiện ra lít nha lít nhít binh sĩ, nhìn một cái, không sai biệt lắm có 3000 người. "Giang công tử, ngươi là muốn Thiên Sơn Tuyết Liên?" Diệp Thu bên hông ngọc bội, trong nháy mắt đến rồi trong tay hắn. Giang Tiểu Huy tiếp nhận một hạt về sau, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. "Diệp Thu, chúng ta đi." "Cựu công chúa, ngươi làm bản giáo chủ không tồn tại." "Thông minh, yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Chỉ cần ngươi giao ra ngọc bội, ta bảo đảm hai người các ngươi không chết." Nhìn Bắc Vương, Tây Vương vẻ mặt sát khí đi tới, Tần Tiểu Phượng thân thể mềm mại run rẩy. "Tống Hoài Nhân thằng ngu này." Trần Thiên Thu nâng lấy ngọc bội, ngửa mặt lên trời cười ha hả. "Thẩm thống lĩnh, ngươi lại dám phản bội ta?" "Hừ, Bàng Quốc sư, ngươi có thể đi. Diệp Thu nhất định phải lưu lại." "Hèn hạ, ngươi không tuân thủ lứa hẹn." "Giang lão đệ, người kia chính là Bàng Quốc sư Bàng Long do dự." "Trần Thiên Thu, ngươi thật coi chính mình vô địch thiên hạ?" "Trần Thiên Thu, lão phu như đoán không sai, ngươi là muốn dùng này thuật để ngươi phu nhân khởi tử hồi sinh, đúng không?" Diệp Thu xem xét, là Tống Vân Hà, Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi đám người. Tần Tú Tuyết, Trấn Nam Vương phủ thứ nhất đại cao thủ. Tần Tú Tuyết giật mình. Bàng Long nói xong, theo trong cửa tay áo xuất ra một màu đỏ làm bằng gỗ hộp. Cựu công chúa thấy đại thế đã mất, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. "Trần giáo chủ, công chúa không cho Diệp công tử đi, ngươi nhìn xem." "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Chương 353, nhận thân. Chương 353, nhận thân. Trần Thiên Thu, lão phu hôm nay hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một ngày kia, ngươi thì có một ngày. "Hừ, còn không buông tay. Sao, lẽ nào ngươi không muốn biết ngươi tung tích của nữ nhi?" Tần Tú Tuyết lạnh giọng quát lớn, cũng nắm chặt bảo kiếm trong tay. "Thôi đi, có đảm lượng tới giết đi lão tử a." Mấy người phụ nhân sôi nổi trách cứ. Trần Thiên Thu giọng nói run rẩy. "Diệp Thu, lão phu mặc dù trọng thương, nhưng đủ năng lực giết ngươi." Hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ nhìn Tần Tú Tuyết. "Ta vô thần chậm rãi nói. Ha ha, luôn luôn tâm ngoan thủ lạt Thiên Độc giáo giáo chủ, thì có nhân ái một mặt, quả thực nhường lão phu cảm thấy bất ngờ." Diệp Thu chửi ầm lên. "Đình Nhi, Đình Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Thấy ta vô thần trước mặt mọi người bắt nạt con gái, Trần Thiên Thu nổi trận lôi đình. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh đến rồi. "Tần cô nương, ngươi tên thật gọi Trần Mộc Đình, là Thiên Độc giáo giáo chủ Trần Thiên Thu con gái. 20 năm trước." "Nói." "Nghe, nghe." Tần Tú Tuyết nét mặt phức tạp, nhìn không ra là vui hay là giận. Tần Tú Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Thiên Thu thế mà lại tự mình hại mình. Tống Vân Hà tóm lấy Diệp Thu tay, trừng tạm vô thần một chút. "Lao trai hư Đình Nhi, ta thật là phụ thân ngươi a." Tam nữ sợ tới mức đội vàng trốn đến Diệp Thu sau lưng. "Các ngươi mấy cái này tiểu hoa nhi, lão phu vừa nãy không muốn cùng các ngươi so đo. Các ngươi như tiếp tục bại hoại lão phu thanh danh, đừng trách lão phu không khách khí trời ạ, chính mình thế mà nhận giặc làm cha, tiêu Tần Chấn Thiên 20 năm nghĩa nữ." "Hừ, tiểu tử này không giữ mồm giữ miệng, khắp nơi mỉa mai lão phu hử, người không phải có cây ai mà có thể vô tình. Lão tử không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, nàng đến cùng có phải hay không nữ nhi của ta." "Im ngay. Buồn cô nương kính ngươi là trưởng bối, tạm thời không chấp nhận với ngươi. Ngươi như tiếp tục ăn nói linh tinh, chớ trách ta không khách khí cái gì." Trấn Nam Vương đúng là Thiên Độc giáo diệt vong, mẫu thân chết thảm phía sau màn hát thủ. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Tần Tú Tuyết. "Diệp Thu, lão gia hỏa hung ta." Ta vô thần chỉ vào Tần Tú Tuyết chỗ cổ tay, nói ra, "Tần cô nương chỗ cổ tay có một đóa hoa mai ấn ký, đây là năm đó anh ta lưu lại." "Đúng vậy." "Ta tiên bối, ngươi đến tụt cùng nghĩ làm gì?" Trần Thiên Thu sửng sốt. Tất cả mọi người đều bị lộ vẻ xúc động. Một giây sau, hắn cùng thổ ra một ngụm máu lớn. Nàng giơ cổ tay lên xem đi xem lại. "Khoái lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi." Ta vô thần cười. "Ha ha, ông trời có mắt, ông trời có mắt ta. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Phu nhân, phu nhân, ta rốt cuộc tìm được nữ nhi của chúng ta, ngươi đừng tới đây." Thế là, Trần Thiên Thu thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới Tả Vô Thần trước mặt. "Ngươi cười cái gì? Tin vào chúng nữ chửi rủa?" Tả Vô Thần cau mày. Vừa nãy, Trần Thiên Thu nhìn xem Tần Tú Tuyết ánh mắt không giống đại chúng, cho nên mọi người lập tức đoán được, Trần giáo chủ trong miệng nhắc tới con gái, rất có thể là Tần cô nương. "Ta tiên bối, ngươi biết lai lịch của ta?" Thấy con gái không muốn nhận thần, Trần Tiên Thu toàn thân run rẩy. Trần Tiên Thu nhún nhác, biến trưởng thành quyền vọt tới. Lão sát quỷ giờ phút này, hắn kinh mạch đứt đoạn, chỉ còn lại có mấy hơi thở. Hắn giờ phút này, dường như một con sơn dương, cho dù là một nữ nhân, cũng có thể thoải mái xử lý hắn. Trần Tiên Thu giỗi ra bàn tay trái, hung hăng chụp về phía bộ ngực của mình. Mọi người nghe xong, đều khiếp sợ không thôi. Đột nhiên, Tà Vô Thần nhanh chóng ra tay, một cái nắm rồi Tần Tú Tuyết tay trái, vì thế sét đánh không kịp bưng hai, xốc lên nàng ống tay áo. Tà Vô Thần sợ tới mức lập tức câm miệng, thối lui đến một bên. Tà Vô Thần thở không ra hơi. Giờ phút này, Tần Tú Tuyết nắm chặt nắm đấm, không biết xấu hổ. "Trần Tiên Thu, ngươi là Tà giáo giáo chủ, ta và ngươi một chính một tà, ta sẽ không nhận ngươi làm phụ." Trần Tiên Thu tức giận đến nổi trận lôi đình. "Lão sát quỷ, dám làm không dám chịu, thật không biết xấu hổ." Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển một chút. Vừa nãy một chữ kia, Trần Tiên Thu sử xuất tám thành công lực. Đình Nhi, chúng ta giờ khắc này, đợi hơn 20 năm, ngươi năng lực lại để ta một tiếng phụ thân sao? Ta đi, lão gia hỏa này ra mặt thật dày. Trước công chúng một chút, khinh bạc Tần cô nương, đối mặt mọi người trách cứ, chẳng những không chuẩn dạng, ngược lại một bộ thái độ thờ ơ, quả thực để người phẫn nộ. Cái này, này đến cùng là thế nào một chuyện? Văn bối Tần Tú Tuyết, không phải Đình Nhi. Tiền bối, ngươi nhận lầm người đi. Tần Tú Tuyết lệ rơi đầy mặt. Ta Vô Thần không có lên tiếng, chỉ là thất tha thất thểu đi tới. Hắn muốn chạy quá khứ, ôm một chút thất lạc mấy chục năm con gái. Nàng không muốn tiếp nhận hiện thực này. Ta Vô Thần vừa nhấc chân, lại bị Trần Thiên Thu ngăn cản. Thế nhưng, vì thăm dò được tung tích của nữ nhi, hắn đành phải nhịn xuống lửa giận. Như chân với tay, nàng cũng không nén được nữa trong lòng bi thống, trực tiếp bước tới, ôm thật chặt Trần Thiên Thu. "Vừa nãy ngươi nói muốn xác nhận một sự kiện, rốt cục ra sao chuyện? Người trẻ tuổi, ngươi không muốn phách lối?" "Hừ, đừng tưởng rằng có bảng lão đầu chỗ dựa, ngươi thì không coi ai ra gì." Diệp Thu cười. "Nghĩa phụ không phải nói, cha mẹ mình chết sớm, hắn ở đây một chỗ bức bỏ trong miếu hoang phát hiện chính mình, thấy mình đáng yêu, thế là thu dưỡng rồi chính mình." "Xác thực, dưới cổ tay phương có một đóa màu đỏ hoa mai." "Ta Vô Thần, ngươi thật to gan, muốn chết." Tần Tú Tuyết nghe, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Là được, đùa giỡn Tần tỷ tỷ, con mặt dày vô sỉ vì chính mình giải thích, cặn bã." "Phụ thân, phụ thân." "Hừ, nam nhân thiên hạ đều là đồ háo sắc chấm đã." "Hừ, các ngươi từng cái lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử. Lão phu nửa thân thể đều nhanh xuống mồ rồi, sắc đẹp đúng lão phu đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Vừa nãy lão phu làm như vậy, chỉ là muốn xác nhận một sự kiện." Mấy phút đồng hồ sau, nàng mới hiểu rõ rồi toàn bộ chân tướng. Hắn một cái nắm Tà Vô Thần cổ, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi nói cho ta biết, có phải nàng nữ nhi của ta?" "Ta Vô Thần, lão tử giết ngươi." Đi vào Tần Tú Tuyết trước mặt, hắn trên dưới dò xét một phen, nói ra, "Tần cô nương, ngươi thế nhưng Trấn Nam Vương dưới trướng đệ nhất sát thủ, danh xưng Trấn Nam nhất điểm hồng. Đình Nhi, vi phụ không thể tiếp tục giúp ngươi. Giang hồ hiểm ác, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng tôi đi. Nam nhân chỉ có đính tại trên tường mới biết thành thần hóa, lão giả, ngươi còn muốn điểm mặt không? Tốt xấu ngươi cũng vậy thành danh đã lâu tiền bối, bắt nạt mấy cái nhược nữ tử, chuyến đi không sợ người giang hồ chế nhạo. Ta Vô Thần, ngươi dù sao cũng là một giáo giáo chủ, cùng mấy cái văn bối đấu võ mồm, thú vị sao? Ta dựa vào, nguyên lai là cái lao sắp ủy. Trước khi chết, vẫn không quên chiếm chút tiện nghi." Hắn cố ý rôi ra ngón út, làm ra câu nhân động tác. "Đình Nhi, là phụ thân có lỗi với ngươi." Có thể Tà Vô Thần lại là cười lên ha hả. "Phụ thân, phụ thân." Trần Tiên Thu sầm mặt lại. Trước mặt vị cô nương này, cùng con gái hồi nhỏ hoàn toàn không giống, chẳng qua hắn cũng biết nữ đại 18 biến đạo lý. Trần Tiên Thu nước mắt rơi như mưa. Đột nhiên, Tần Tú Tuyết hô to một tiếng. "Đình Nhi, Đình Nhi, ta là phụ thân người a. Cha ruột của mình lại là Tà giáo giáo chủ." Chương 354, công chúa cầu xin tha thứ. Chương 354, công chúa cầu xin tha thứ. Giết sạch cho ta bọn hắn. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. "Phụ thân, phụ thân." "Phải không? Thu lâu chủ, ngươi mang theo thủ hạ, công nhiên xâm nhập hoàng thành, là muốn làm gì? Muốn tạo phản hay sao?" Tiếp theo, cựu công chúa liếc qua Thẩm Phi Dương. "Cuồng vọng, xem kiếm hử, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu." Tần Trung Lương nhìn binh sĩ, hiểu rõ nếu không đáp ứng, Lý sẽ chọc giận những binh lính này, đến lúc đó cục diện càng thêm hỗn loạn. "Tần Tiểu Phượng, ngươi cười cái gì?" "Thẩm thống lĩnh, ngươi mộ bị hoàng ân quần quận, hôm nay lại cùng Phong Vũ lâu cùng một ruộng, hẳn là ngươi nghị chu cựu tổng hay sao?" Lập tức, hiện trường lại là một hồi tiếng la giết. Giờ phút này, Tần Tiểu Phượng thẹn quá hóa giận. Hiện tại, Trần Tiên Thu không được, Bàng Long không còn sống lâu nữa, về phần Tà Vô Thần, trên cơ bản phế nhân một. Nếu không phải cựu công chúa, hoàng thành cũng sẽ không đại loạn, càng sẽ không nhường mấy ngàn binh sĩ ném mạng. Cha con đoàn tụ thời khắc, lại bị ngoại nhân phá hủy tâm tình tốt, lại thêm Trần Tiên Thu xem thấu Tần Tiểu Phượng sắc mặt, lo lắng nàng sẽ đối với con gái bất lợi, dứt khoát sử dụng ra một điểm cuối cùng chân khí, giải quyết Mai Triều Phượng. "Diệp Thu, Diệp Thu, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân." Nhưng mà, chỉ có mấy trăm binh sĩ hô ứng. Nhưng mà, Diệp Thu không có bất kỳ cái gì nét mặt, càng không có con mắt nhìn nhau. Phu một tiếng, Mai Triều Phượng thổ huyết không thôi. Bại tướng dưới tay, còn không ra nhận lấy cái chết. Mới vừa rồi còn thần khí mười phần, vô cùng phách lối cựu công chúa, lần này sợ rồi. Tần Tiểu Phượng xem xét, ý thức được binh sĩ muốn bất ngờ làm phản. "Cựu công chúa, ngươi tâm ngoan thủ lạn, hèn hạ vô sỉ, như loại người như ngươi xứng đế, lao bách tính sao lại an khang này? Chúng ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Các minh đệ, Diệp công tử nói rất đúng, chúng ta không nên tự giết lẫn nhau. Thiên hạ tam đại cường giả, lại toàn bộ hao tổn ở đây, Tần Tiểu Phượng tâm tình thật tốt. Không đánh, không đánh, nàng vẻ mặt khẩn cầu nhìn Diệp Thu. Thẩm Phi Dương lông mày nhướng lên. Người ta Tần cô nương này lại thương tâm không thôi, nhưng ngươi thoải mái cười to. Nhìn từng cái binh sĩ ngã xuống, Bàng Long thở dài không thôi. Mặc kệ ai cuối cùng cầm cố hoàng đế, binh sĩ nhất định thương vong vô số. Ha ha, Thu lâu chủ, bản công chúa cười một cái, ngươi năng lực mại ta làm sao? Còn lo lắng cái gì? Giết cho ta. Các binh sĩ nhìn nhau sững sờ. Tần Tiểu Phượng không cam tâm thất bại, không đến cuối cùng một khắc, nàng là sẽ không bỏ rơi. Nàng thống hận tất cả mọi người, là bọn hắn cản trở chính mình nữ hoàng con đường. Nàng cúi đầu, nghiêm chỉnh một bộ đánh xương cả tím, hoàn toàn mất hết tinh khí thần. Tây Vương, làm thế nào? Thẩm Phi Dương, ngươi chớ có xính miệng lưỡi nhanh chóng. Tây Cảnh Quân nghe lệnh, theo bản vương trùng phong hám trận giết cựu công chúa, giết cựu công chúa làm cản. Thẩm Phi Dương, ngươi chỉ là một người thống lĩnh, dám khiêu khích cựu công chúa uy nghiêm. Mai Triều Phượng rút ra bảo kiếm. Các vị huynh đệ, các ngươi đừng lại chống cự. Hiện tại đầu hàng, ta bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi vẫn là triều đình binh sĩ. Cựu công chúa vì hòa bị, không để ý quốc gia, an nguy của bách tính, các ngươi muốn một con đường đi đến đen sao? Cựu công chúa cưỡi lên chiến mã, giơ trường thương lao đến. Tốt. Diệp công tử, bản vương thì có ý đó. Tân Tiểu Phượng, ngươi cái này sát nhân ma đầu, chết không yên lành lại qua rồi hai canh giờ, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Diệp Thu khỏe miệng co giật rồi mấy lần. Tân Tiểu Phượng, ngươi nhất định thất bại. Bản vương lòng tốt khuyên bảo, lập tức đầu hàng. Tống Vân Hà chỉ vào cựu công chúa nghiêm nghị quát lớn. Hắn do dự một chút, vừa muốn há mồm, lại bị Triệu Linh Nhi, Thu Nguyệt hai nữ song song cho ngăn trở. Đây hết thảy, cựu công chúa là kẻ cầm đầu. Tần Trung Minh tính toán đợi thế cuộc ổn định về sau, công khai xử lý cựu công chúa. Hừ, Mai Triều Phượng, ngươi chẳng qua là Tần Tiểu Phượng bên người một con chó mà thôi. Một ngày kia, ngươi như hết rồi giá trị lợi dụng, lập tức sẽ bị vứt bỏ. Ngươi nhất định sẽ dẫm vào Khâu Nguyệt Nga kết cục. Chúng nữ cùng kêu lên chỉ trích. Bác Vương, bắt giặc trước bắt vua. Tần Tiểu Phượng, lẽ nào ngươi muốn để những binh lính này, vì dã tâm của ngươi, đem mệnh bỏ ở nơi này? Bọn hắn thì có người nhà, lão bà, hải tử. Đột nhiên, bên trong một cái binh sĩ chủ động bỏ vũ khí xuống. Tây Vương cầm trong tay trường kiếm, hướng phía Tần Tiểu Phượng bổ tới. Trong lúc nhất thời, hai bên nhân mã hôn chiến một đoàn. Diệp Thu, ngươi cái bạc tình lang, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nào biết, mấy ngàn binh sĩ cao giọng hò hét. Bọn hắn do dự. Nàng kéo cung bắn tên, một tiễn chèn binh sĩ lồng ngực. Mai cô nương, tại hạ khuyên ngươi sớm chút bỏ gian tà theo chính nghĩa, chớ có chịu công chúa xui khiến, một con đường đi đến đen Tần Tiểu Phượng thì không ngờ tới, kinh mạch đứt đoạn Trần Thiên Thu, thế mà còn có lực đánh một trận. Hừ, các ngươi ai dám phản bội bản công chúa, hắn chính là kết cục. Chẳng qua, cựu công chúa bên này, nhân mã tổn thất hơn phân nửa. Giết tốt. Bác Vương, ngươi theo mặt phía bắc bọc đánh, bản vương theo phía tây đoạn hậu, chúng ta trước sau giáp kích. Trước đó, Tần Tiểu Phượng còn có điều cố kỵ, rốt cuộc có Trần Thiên Thu cái này cao thủ như thế. Hắn la lớn. Diệp công tử, Diệp công tử, mau cứu ta, mau cứu ta. Lúc này, Tần Tiểu Phượng tâm phúc Mai Triều Phượng nghiêm nghị quát lớn. Bọn hắn nhất trí yêu cầu xử tử Tần Tiểu Phượng. Thẩm Phi Dương cầm trong tay trường thương, ngoắc ngón tay, vẻ mặt khinh thường chỉ vào Mai Triều Phượng. Vì mau chóng kết thúc chiến đấu, Diệp Thu ý thức được, chỉ cần bắt Tần Tiểu Phượng, không có người lãnh đạo, những binh lính này sẽ tức vũ khí đầu hàng. Bắc Cảnh Quân nghe lệnh, cho bản vương giết. Tần Trung Minh nhìn thoáng qua Tây Vương. Tần Tú Tuyết ôm Trần Thiên Thu không giống. Diệp Thu lớn tiếng nói. Mai Triều Phượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một trở mình sau vội vàng lui lại. Công chúa, thủ hạ bất lực. Lần này, các binh sĩ đều bị trấn trụ. Thấy Diệp Thu thờ ơ, Tần Tiểu Phượng chửi ầm lên. Tây Vương bị chặt đoạn cánh tay phải, Bắc Vương phần bụng trúng rồi một tiễn, mà Tần Tiểu Phượng lồng ngực bị đâm xuyên. Người sẽ bị trời phạt. Giờ phút này, Tần Tiểu Phượng lại ngửa mặt lên trời cười to. Đúng vậy a, đây là một hồi không có doanh gia nội chiến. Một giây sau, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà đến. Hừ, Tần Tiểu Phượng, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hừ, đồ vô dụng, chiến đấu kéo dài một canh giờ, hai bên tử thương vô số. Ngươi tới, đem Tần Tiểu Phượng giải vào đại lao. Mai Triều Phượng cũng nhịn không được nữa lửa giận, giơ lên bảo kiếm trực tiếp bổ tới. Nguyên lai, Trần Thiên Thu xuất thủ. Phong Vũ lâu đệ tử nghe lệnh, bảo hộ Diệp công tử xà hạt nữ nhân. Nguyên bản, những binh lính này là đến bảo vệ quốc gia, thủ hộ bình minh bách tính, bây giờ lại xung đột vũ trang. Thu Nguyệt ra lệnh một tiếng, mấy trăm Phong Vũ lâu tinh nhuệ, Mai Triều Thu, Âu Dương Tiểu Uyển, Bàng Long, Trần Thiên Thu, Triệu Linh Nhi, Giang Tiểu Huy, còn có Lưu Phi đám người bảo hộ ở giữa. Thu Nguyệt lạnh giọng chất vấn, dẫn đầu nào binh sĩ tại chỗ bỏ mình. Bác Vương, chúng ta hay là thuận theo dân ý đi, tiếng giết nổi lên bốn phía, khắp nơi trên đất thi thể, máu chảy thành sông. Hừ, Thẩm Phi Dương, ngươi là thủ vệ hoàng thành thống lĩnh, bây giờ nhưng ngươi phản bội triều đình, phải bị tội gì? Rất nhanh, hai đường đại quân theo kế hoạch làm việc. Chương 355, đào mệnh. Chương 355, đào mệnh. Im ngay, Tần Tiểu Phượng. Trước đó ngươi muốn giết bản vương cùng hoàng huynh lúc, ngươi có thể bận tâm tình huynh muội. Sao, bây giờ thất bại rồi, lại nghĩ tới tình thân? Hoàng huynh, hoàng huynh, ta thế nhưng thân muội muội của các ngươi lẽ nào không có một chút tình thân? Phu hoàng dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ đau lòng không thôi. Tây Vương chỉ vào Bắc Cảnh, Tây Cảnh đại quân, còn có đầu hàng bộ đội. Hải ca, các ngươi mau trốn, đừng quản ta. Đồng thời, hắn lôi kéo thủ lôi kích nổ. Thôi đi, Diệp Thu, ngươi có phải hay không bị Tần Tiểu Phượng cái này hồ ly tinh cho mê hoặc?
Ừ, nam nhân không có một cái tốt, đều là ăn trong chén nhìn trong nồi.
Long ca, Long ca, làm không tốt, Long đội cùng Hải ca toàn quân bị diệt.
Không ca, ngươi trông coi trung tâm chỉ huy, ta đi tìm kiếm.
Tần Trung Minh vung tay lên, mấy người lính tiến lên, đem Tần Tiểu Phượng đỡ đi rồi.
Vẹn vẹn qua 3 phút, mọc ra rồi một mới đầu.
Ha ha, Dương Không, lão tử nhìn là ngươi. Ngươi không phải liền là sợ chết, đúng không?
Trông thấy đầu quái thú kia liền sợ rồi, đừng cho lão tử giảng đại đạo lý.
Ngươi thích đi hay không?
La Nguyên thở hổng hộc.
Là máy bay trực thăng bay qua đỉnh đầu lúc, Bạch Võ An tức giận đến chửi ầm lên.
"Nóa, các ngươi nhường lão tử nghĩ biện pháp, lão tử năng lực có cái gì biện pháp?
Vội vàng chạy a.
Chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy."
Rất nhanh, Bạch Võ An biến mất tại tầm mắt bên trong.
Cách một chút, giống như Hải trực tiếp cho hắn một cái tát.
"Thả ta ra, ta là cựu công chúa, các ngươi không thể đối với ta như vậy."
"Ngươi,
hai người các ngươi,
mang đi.
Không có ta cùng Tây Vương cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào thấy cựu công chúa."
Diệp Thu nhìn hai nữ, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
Bạch Võ An bay đầu đâm đi.
Nào biết, nên đón mọi người là càng lớn tuyệt vọng.
Mấy phút đồng hồ sau, máy bay trực thăng cất cánh.
Dương Không chừng mắt liếc hắn một cái.
Tống Như Hải cùng Lưu Dương, La Nguyên vì S hình xuyên thẳng qua tại trong rừng cây.
Lúc này, một bóng người theo trong rừng cây chui ra.
Tống Như Hải chỉ có thể liều mạng chạy.
Hắn rút một cái lại một cây khói.
Người giết người khác mặc kệ, cần phải đúng nam nhân của chính mình động thủ, ngại quá, lao nương cùng ngươi liều mạng.
Tống Vân Hà hung hăng bóp lấy Diệp Thu cánh tay.
Hải ca, là lão đại tới cứu chúng ta rồi. Hoành một tiếng tiếng vang, quái thú đầu lại nổ rất rồi hơn phân nửa, chỉ còn lại có nửa gương mặt.
Tạm thời trung tâm chỉ huy, Bạch Võ An cùng Dương Không còn đang ở nếm thử liên hệ đồng đội.
Dương Không giờ phút này tâm trạng bực bội.
Ghê tởm quái thú, khi thì tăng thêm tốc độ, khi thì dừng lại.
Giờ phút này, ánh mắt của nàng ngốc trệ, hoàn toàn mất hết ngày xưa cao cao tại thượng khí chất.
Hắn cảm giác quái thú này không thể nào không chịu được như thế một kích, cho nên không dám dừng lại lâu một giây, ra lệnh tất cả mọi người hướng bộ chỉ huy tạm thời dựa sát vào.
Hải ca, tiếp tục như vậy không phải cách.
Chúng ta sớm muộn hao tổn chết ở chỗ này.
Nhanh, tất cả mọi người mau cùng tiền.
Nhanh, hướng bên này trốn không hướng tiên đều đâu vào đấy, chỉ huy đồng đội rút lui.
Thời gian lặng yên trôi qua.
Một khi máy bay trực thăng lên không, nói không chừng sẽ trêu chọc phiền toái càng lớn hơn nữa.
Hiện tại, chúng ta hay là lấy tính chế động, chờ lấy lao đại bọn họ đáp lại đi. Nhìn thấy Long Hướng Thiên khiêng hỏa tiễn đồng, La Nguyên vừa vui vẻ lại kích động.
Tần Tiểu Phượng phóng tầm mắt nhìn ra.
Không cam lòng, Tần Tiểu Phượng ngửa mặt lên trời cười to.
Hừ, hảo muội muội của ta, cái này hoàng vị ngươi có thể tranh, nhưng mà, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng tà giáo cấu kết với nhau làm việc xấu.
Vì dạ tâm của ngươi, nhường hàng ngàn hàng vạn binh sĩ uổng tiện tính mệnh.
Hôm nay, chúng ta không giết ngươi, đã là đặc biệt khai ân phụ trách đoạn hậu La Nguyên. Hắn thật sâu thở ra một hơi, đối quái thú lớn tiếng hống.
Hắn đã chạy 10 cây số rồi, chỉ còn lại có khí lực nói chuyện.
Ngươi đi một mình, có thể hỗ trợ cái gì?
Lỡ như gặp được nguy hiểm đâu?
Mọi người vừa mới giấy lên hy vọng, lần này trong nháy mắt tới tắt.
Long đội, chúng ta máy bay trực thăng đi nơi nào?
Ừ, Diệp Lang, Tần Tiểu Phượng cái này nữ nhân ác độc, nàng đều muốn giết ngươi, ngươi còn muốn vì nàng cầu tình?
Hối hận.
Lao tử không tới càng thêm hối hận.
Triệu Linh Nhi hận không thể lập tức giết Tần Tiểu Phượng.
Ngay tại hai người xảy ra khác nhau lúc, đột nhiên một viên hỏa tiễn đạn gào thét mà đến, hung hăng đụng vào quái thú trên đầu.
Bạch Võ An, ngươi sẽ hối hận.
Đúng vậy a, Hải ca, chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp.
Bạch Võ An cùng Dương Không người đâu?
Đối mặt hai nữ nhân có trách, Diệp Thu tự biết đối lý, lập tức á khẩu không trả lời được.
Tiểu Bạch, làm thế nào?
Long đội bọn hắn ra ngoài khoái 2 giờ rồi, hiện tại một chút tin tức cũng không có, ta đoán tám thành là gặp được phiền toái, bọn hắn một bên rút lui, một bên hỏa lực công kích quái thú, đến ngăn cản quái thú đi tới nhịp chân.
Những binh lính này từng cái lựa dẫn ngút trời, ánh mắt bên trong lộ ra sát khí cùng phẫn nộ.
Lúc này, đi xâm lâm không phải chịu chết sao?
Long Hướng Tiên vội vàng hạ lệnh.
Ha ha, ha ha, ta thua rồi, bại Long đội, Hải ca, các ngươi quay về.
Hắn dự định đi tìm đồng đội.
Nếu không phải Bắc Vương, Tây Vương trấn thủ, chỉ sợ chính mình sớm đã bị những binh lính này thuật thành tổ ong vọ vẽ rồi.
Trong rừng, chính diễn ra một hồi trò chơi mèo vờn chuột.
Dương Không, cái tên Vương bắt đàn ngươi, tham sống sợ chết cầu vật, ngươi chết không yên lành xuất sinh, lão tử liều mạng với ngươi. Bạch Võ An lo lắng không thôi.
Lưu Dương cũng mệt mỏi sắp không được.
Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn làm sao kêu gọi, hai chi đội ngũ từ đầu đến cuối không có đáp lại.
La Nguyên, ngươi mẹ nó muốn làm gì?
Quả nhiên, bọn hắn vừa lui lại mấy trăm mét, một màn kinh khủng đã xảy ra, quái thú nổ nát đầu, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trọng sinh.
Không ngờ rằng, Dương Không ra hỏa này một người đường chạy.
Tần Trung Minh cười lạnh một tiếng.
Ta dựa vào, đây cũng quá biến thái đi quá, này còn cần ngươi nói.
Nếu không phải Tần Tú Tuyết lặng yên đi ngang qua công chúa phủ đệ, chỉ sợ nàng cùng Âu Dương Tiểu Uyển, Diệp Hoan, Tô Tiểu Ngọc đám người còn bị cầm tù nhìn.
Long Hướng Tiên khoái tuyệt vọng.
Lại nói, Tần Tiểu Phượng dám đúng Diệp Thu nổi sát tâm, triệt để chạm đến vảy ngược của mình.
Tất cả trung tâm chỉ huy, chỉ có Dương Không một người.
Thế nhưng, một bóng người thì chưa thấy.
Bạch Võ An, ngươi cho lão tử quay về, hắn đã đoán được La Nguyên tâm tư.
Giờ khắc này, nàng sợ hãi.
Hắn có loại dự cảm bất tường.
Lại qua rồi 15 phút, mọi người cuối cùng đến rồi trung tâm chỉ huy.
Càng buồn nôn hơn là, quái thú cắn một cái nát hư hao chính mình nửa cái đầu, còn tượng nhai kẹo cao su giống nhau, an say xương ngon lành.
Đây quả thực là đánh không chết tiểu cường.
Tân Tiểu Phượng đại hống đại thiếu, cũng liều mạng dãy rủa.
Nhanh, vội vàng rút lui.
"Nóa, lão tử sẽ không ném ngươi. Ngươi mẹ nó cũng đừng hòng làm anh hùng." Nhưng mà, trước đó Trương Bội kế hoạch thất bại rồi, hắn tuyệt đối không cho phép hảo huynh đệ làm hy sinh vô vị. "Không ca, nếu không chúng ta lái máy bay trực thăng tìm lão đại đi. Bọn hắn còn muốn nhìn, chỉ cần đến rồi trung tâm chỉ huy, có thể cưỡi máy bay trực thăng rời khỏi." "Long đội, Hải ca, thật xin lỗi, ta không muốn chết, hắn cảm giác Long đội bọn hắn nhất định là gặp được quái thú." Tống Như Hải chửi ầm lên. Chương 356, hàng lợm bom chương 356, hàng lợm bom Tống Như Hải lửa giận ngút trời. "Ngươi không có lựa gạt lão tử, cho lão tử thành thật một chút." Nghe được tin tức này, mọi người như ngồi bàn trông. Màu đen trong xe tải, một người nam nhân nắm rồi lộ ra cổ, hung hắn nói: "Ngươi, ngươi, Nana, nàng tại lầu 3." Mười mấy giây sau, mọi người cầm AK-47, hướng phía quái thú điên cùng sạc kích. Từng hạt đá vụn, dường như từng thanh dao, chẳng có mục đích vẩy ra mà đi. "Cái gì?" Tiểu tử kia vứt xuống mọi người đường chạy. Tất cả mọi người tại chỗ nằm rạp trên mặt đất. Ước chừng qua 20 phút, xe van xuất hiện lần nữa tại y viện bãi đậu xe dưới đất. Cao hứng rất nhiều, Long Hướng Thiên lập tức ý thức được cái vấn đề. Mọi người sôi nổi gật đầu. Lộ Dạ giống lên một câu: "Như vậy, chúng ta đi trong biển tránh một hồi. Nhớ kỹ, ngươi dám nói lung tung một câu, lão tử đâm chết ngươi cứ như vậy." Hai bên rằng có hồi lâu. "Đúng, nhất định là, bằng không, đưa đến bên miệng thịt, xuất sinh này làm sao lại như vậy bỏ cuộc đâu." A Hùng lúc này, đi A Nạ đang hành lang nghe. Còn có hai cái đội viên, bị đá vụn đập bị thương đuổi. "Đại ca, Nana gọi điện thoại cho ta. Ta nếu là không tiếp, nàng nhất định sẽ hoài nghi." Hùng dai máu phun phè phè, trang phục bị máu tươi nhiễm đỏ nhìn, tất cả thân thể không ngừng phát run. Long Hướng Tiên trực tiếp đi về phía hải biên. Nàng lại không trêu chọc Lộ Dạ, Lộ Dạ sao đột nhiên phát cáo đâu? Long Hướng Tiên ngẩng đầu nhìn về phía biển cả. "A, quái thú này lẽ nào sợ thủy?" Trong lúc nhất thời, trên trăm viên đạn đùng đùng, không dứt, rơi trên mặt đất. Suy nghĩ một lúc, nàng lấy điện thoại di động ra gọi hảo hữu điện thoại. Đi Á Nạ phát giác hảo hữu không thích hợp. Phụ trách trông coi nam nhân, lật ra điện thoại xem xét. Trên lục địa có đại thụ làm yểm hộ, còn có thể cùng dã thú của nhau, nếu đến rồi nước biển, mặt biển bằng phẳng, ngay cả cái chỗ nút đều không có. Vui vẻ cái quặp lông. "Chúng ta cũng không thể luôn luôn theo đuổi ở trong nước biển." Ba cái che mặt nam nhân xuống xe, hướng phía thang lầu mà đi. Nhìn hảo huynh đệ chết thảm, Long Hướng Tiên tức giận không thôi. Trên đường cái, một xe mini bật cấp tốc hành xử. "Ha ha, chúng ta còn sống Tống Như Hải mau để cho thủ hạ nâng người bị thương." Đột nhiên, hắn có rồi một điên cuồng, nhìn như suy nghĩ ấu trí. "Long ca, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Tránh trong biển, kia không phải là tìm chết sao?" Mọi người còn chạy chừng 100 mét, đột nhiên sau lưng chuyển đến hét thảm một tiếng. Hắn đoạt lấy đội viên trong tay hỏa tiễn đồng, đè xuống cái nút. "Tiện nhân, ngươi nếu nói lung tung một câu, lão tử lập tức đâm chết ngươi." Veo một tiếng, hỏa tiễn đạn gào thét mà đi. "Hừ, dám lừa gạt lão tử giết chết ngươi." Đội viên khác do dự một chút, hay là theo sát phía sau. Giữa ban ngày còn tốt, nếu đến rồi buổi tối, mọi người ngâm rồi một đêm, thân thể nhất định nhịn không nổi, không được bao lâu, bọn hắn biết chơi xong. Đi Á Na nhìn đồng hồ tay một chút về sau, lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ hảo hữu. "Nguyên lai, này đầu tiếng chung là Lộ Dạ đặc biệt vì Đi Á Na xây dựng. Trong đó một hạt đá vụn, chuẩn xác không sai đập vào đội viên Hùng Tráng Mi tâm chỗ." "Xong rồi, xong rồi. Đại ca, ta nếu là không nghe, Nana nhất định sẽ hoài nghi. Nói không chừng, nàng sẽ báo cảnh sát." Long Hướng Thiên nghĩ, quái thú khổng lồ như vậy, ở trong nước biển tốc độ cũng không khoái. "Tất cả mọi người, cho lão tử hung hăng đánh Đi Á Na." Nhìn đồng hồ tay một chút. Một tiếng xuyên tim. Quái thú nâng lên chân trước, tựa hồ tại chế rêu bọn hắn. "Nóa, vội cái gì?" Nhường lao tử suy nghĩ một chút, mấy phút đồng hồ sau, mọi người cuối cùng tiệm vào trong nước biển. Đi Á Na vẻ mặt sững sờ. "Đi em gái ngươi, lão tử nổ chết ngươi." Tống Như Hải nhớn nhác giống to. "A, Lộ Dạ còn chưa tới trường học." "Lộ Dạ, ta cùng đi trường học tìm ngươi, buổi tối họ gặp, tiện thể đi dạo phố." Nam xuống Nana, ta làm sao có khả năng có việc đâu." "Tốt, ta tới trường học, một hồi muộn giờ liên hệ." Nam nhân do dự một hồi, theo trong ví tiền lấy điện thoại di động ra. Mặc dù đạn đúng quái thú vô dụng, nhưng mà bọn hắn nhất định phải cho Hùng Giai báo thủ. Sau 20 phút, nó đứng tại bệnh viện bãi đậu xe dưới đất. Nguyên bản trông cậy vào cơi máy bay trực thăng rời khỏi, nhìn tới, hôm nay tất cả mọi người được nằm tại chỗ này. Không thử một lần, làm sao biết được hay không đâu. Một giây sau, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh, mấy cái đội viên trúng thầu rồi. Tống Như Hải cấp bách. "Ngại quá, ta buổi tối không rảnh." "Tốt, không nói, ta còn có việc." "Kéo kéo, ngươi không sao chứ?" "Đi Hà Nạ." Ngươi thật không sao?" "Không, không, vừa bạn gặp phải a, Lộ Dạ còn chưa tới trường học sao?" Long Hướng Tiên mạng lớn băng cấp tốc rút lui. Nam nhân hung ba nhìn nàng. "Đi, chạy ngay đi." Cùng lúc đó, một thanh băng lạnh dao đè vào rồi Lộ Dạ trên cổ. Đau đớn kịch liệt, để bọn hắn đầu góc chịu đựng. "Ta không có nói dối, Nana thật tại lầu 3 chỉ trách móc thú trực tiếp bắt lấy hỏa tiễn đạn, giơ đến đỉnh đầu trên lúc gần lúc hiện. Chỉ cần Lộ Dạ nói lung tung một chữ, nàng chắc chắn sẽ máu tươi tại chỗ." "Thiện nhân, khoái nói cho lão tử, Đi Á Na tại lầu mấy?" "Long ca, hiện tại làm thế nào?" "Thật tình không biết." Ba cái che mặt nam nhân thì thầm xuống tới. Bọn hắn nhìn lại, từng cái mặt như ve mùa đông. Tại Long Hướng Thiên đám người hiểm hộ dưới, hướng phía hải biên rút lui. Trong khoảnh khắc, trên đất tảng đá nổ là đá vụn, khí lãng khổng lồ tung bay đá vụn. "Không, ta nào dám lừa gạt đại ca."
sống sót sau hai nạn mọi người kích động không thôi.
Không đúng, Lô Dạ nhất định có việc.
Kéo kéo âm thanh sao có chút bối rối.
A a, có lẽ xuất sinh này sợ thủy đâu.
Như vậy, Tiểu Bạch, Tiểu Hải, còn có A Huy, ba người các ngươi trước về trên mở, sau một tiếng, chúng ta thay phiên đi bên mở.
Ôi, ôi,
ta dựa vào, đây con mẹ nó là hàng lầm bom.
Ba cái che mặt nam nhân xuống xe, trực tiếp đi về phía thang lầu.
Kéo kéo, ngươi làm gì đâu?
Sao hồi lâu mới tiếp điện thoại ta?
Đúng, ngươi không có đến chết đi.
Mau đứng lên.
A, Lô Dạ hôm nay làm sao vậy?
Bình thường gọi điện thoại, nàng trò chuyện không ngừng, này lại gấp nhìn tắt điện thoại.
Sau đó, dùng sức ném đi quay về.
Hùng Tráng lên tiếng ngã xuống đất, ngay tại chỗ nhận cơn hộ.
Ngoanh một tiếng, hỏa tiễn đạn rơi vào rồi phụ cận.
Lúc này, Lô Dạ trong vi tiền, chuyển đến êm hai tiếng trông.
Cuối cùng, quái thú rời đi.
Nam nhân lấy ra một cái sắc bén truy thủ, trực tiếp đè vào Lô Dạ trên cổ.
Chỉ cần nàng dám nói lung tung, nam nhân sẽ không chút do dự vạch phá cổ họng của nàng, nhường nàng máu tươi tại chỗ.
Tiểu An, ngươi sao tại đây?
Dương không tiểu tử kia đâu?
Chúng ta máy bay trực thăng đi nơi nào?
Chỉ thấy đầu quái thú kia, dùng nó dài đến một mét cái đuôi, trực tiếp xuyên thấu hùng giai lồng ngực.
Rất nhanh, trong vi tiền chuyển đến êm thai tiếng trung.
Quái thú đứng ở hải biên, nhìn từng viên một trồi lên mặt biển đầu, nó hé miệng gào thét.
Đại ca, là
đi ạ nạ điện thoại lão đại, hải ca, Dương không tên vương bắt đặc kia, thừa dịp ta đi tìm các ngươi lúc, mở ra máy bay trực thăng chạy trốn ta nói không sao, ngươi có phiền hay không?
Tốt, cứ như vậy, không sao khác liên hệ.
Xạ kích kéo dài 2 phút, mọi người đem đạn hao hết.
A Tráng.
Chương 357, bọn cướp nội chiến chương 357, bọn cướp nội chiến đi ạ nạ vừa đem tay vươn vào túi áo, đột nhiên, một người nam nhân từ phía sau đưa nàng ấn xuống, cưỡng ép lục soát đi điện thoại.
Nói xong, hắn xuất ra một cây dao găm, dán đi ạ nạ mặt, nhẹ nhàng cắt tới vạch tới.
Hừ, lão tử hiểu rõ ngươi là đái phi thiên con gái, bắt chính là ngươi.
Cỡ nào hấp dẫn điều kiện a?
Bằng ca, làm đi.
Như vậy, ta cho mỗi người các ngươi 1000 vạn, chỉ cần ngươi thả chúng ta.
Là được.
Bằng ca, chỉ cần có số tiền kia, chúng ta có thể rửa tay gắt kiếm, ta cũng không muốn ngày nào ném mạng.
Đi ạ nạ hơi kinh ngạc.
Ta đồng ý.
Như vậy mới ngon mà.
Rất nhanh, 1 phút đồng hồ trôi qua.
Đi ạ nạ đưa điện thoại di động để vào trong túi, xoay người đi 366 xa hoa phòng bệnh.
Ngươi,
các ngươi muốn làm gì?
Nơi này là y viện, khắp nơi đều là theo dõi, các ngươi đừng làm loạn.
Thời gian lặng yên trôi qua.
Hầu tử, đem theo dõi xử lý một chút, đừng để người đập tới mấy phút đồng hồ sau.
Đi ạ nạ bị áp lên một chiếc xe.
Đi ạ nạ thì không ngờ rằng, chỉ là 4000 vạn, thế mà nhường bọn cướp dậy rồi nội chiến.
Nam nhân lúc này mới ngẩng đầu.
Đột nhiên, hầu tử lấy ra truy thủ, trực tiếp gác ở la bằng trên cổ.
Các ngươi rốt cục là ai?
Ta không biết các ngươi.
Đi ạ nạ nghe xong, cau mày.
Loa tử, câm miệng.
Hai người các ngươi nhắc lại việc này, lão tử trở mặt.
Các ngươi muốn làm gì?
Lão tử là đại ca của các ngươi đây là tạo phản.
Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hảo huynh đệ của mình sẽ xuống tay với mình.
Tốt, tốt, ta
không hô không gọi.
Giờ phút này, Đi ạ nạ rất tức giận.
Không được, lập tức báo cảnh sát.
Hiện tại, ba người đồng ý, chỉ có La Bằng chậm chạp không quyết định chắc chắn được.
Mũ lưỡi trai nam nhân lấy ra một tấm hình, chính mình đúng chiếu một cái, xác nhận lúc này bọn hắn không có bắt lầm người.
Thử, ngươi một đại nam nhân, có ý tốt hỏi phụ khoa.
Đái tiểu thư, ngươi vô cùng thông minh, phải dùng loại biện pháp này để cho chúng ta nội chiến, đúng không?
Bằng ca, ngươi không cần tiền, chúng ta thiếu tiền đâu.
Ta hỏi ngươi một lần nữa, làm hay là không được?
Ha ha, cũng không tệ lắm, rất đau lòng lao bà của mình.
Ba người lập tức sắc mặt thay đổi.
Được rồi, cùng đi trường học nhìn nàng một cái rốt cục làm gì tại.
Đi ạ nạ lắc đầu.
Chỉ cần thả đái tiểu thư, 4000 vạn tới tay.
4000 vạn Mỹ Kim, là ta cùng Lộ Dạ tiền chuộc, còn chủ thuê là ai, các ngươi không cần nói cho ta.
Hừ, gia hỏa này không dám ngẩng đầu, xem xét thực sự không phải món hàng tốt, hẳn là nghĩ đùa giỡn chính mình hay sao.
Uy, kéo kéo.
Các ngươi rốt cục muốn làm gì?
Cha ta là đái phi tiên.
Sau khi lên xe xem xét, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Tút tút tút, đầu kia trực tiếp cúp điện thoại.
Hắn túi đầu nhỏ giọng hỏi.
Bằng ca, cơ không còn mất, đáp ứng đi.
Các ngươi bắt cóc ta, không phải cũng là vì tiền sao?
Hiện tại, ta cho các ngươi 4000 vạn, không được.
Thấy mấy người có rồi khác nhau, Đi ạ nạ âm thầm mừng thầm.
Đám người này muốn tìm là Đi ạ nạ, chính mình nằm ngửa chúng đạn.
Được rồi, bằng ca.
Tất nhiên thu tiền của cố chủ, liền phải cho chủ thuê làm việc, cho dù là chết, cũng không thể lộ ra chủ thuê bất kỳ tin tức gì.
Lộ dạ, ngươi.
Ngươi sao tại đây?
Thích trưng diện nữ nhân, cái nào không thương tiếc khuôn mặt của mình.
Bằng ca, cậu tự nói rất đúng.
Cầm tiền, chúng ta cũng không cần chém chém giết giết, qua liếm máu trên lưới đao sinh sống.
Lộ dạ khóc lớn tiếng khóc.
Phu khoa tại lầu 4, từ ở giữa cái đó trên bậc thang đi, rẽ trái cái thứ 2 văn phòng Đi ạ nạ dọa sợ.
1000 vạn.
Suy nghĩ 3 phút, hắn vẫn lắc đầu bác bỏ.
Nghe được cái này thiên văn sổ tự, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau.
Ha ha, La Bằng, ngươi thân là đại ca, vì cái gọi là uy tín, không chút nào suy xét các huynh đệ đường sống.
Ta sai rồi.
Lúc này, nàng có chút khủng hoảng.
Lão đại, 3000 vạn Mỹ Kim A, chúng ta một người năng lực điểm 700 vạn.
Nếu không,
một khi La Bằng không đồng ý, hắn sẽ quả quyết ra tay.
Nóa, lấy người tiền tài, thay người làm việc.
Cậu tử, ngươi quên chúng ta này làm được quy củ.
Bột một tiếng, mũ lưỡi trai nam nhân hung hăng cho Lộ Dạ một bạt hai. Biết nhau Lộ Dạ khoái 6 năm, mỗi lần hai người gọi điện thoại, từ trước đến giờ đều là chính mình tắt điện thoại, hôm nay, Lộ Dạ quá khác thường. Đồng thời, ngoài ra ba nam nhân theo hai cái trái phải phương hướng xuống tới. Nana, Nana, ta không muốn chết mấy người hô hấp kém chút ngưng. Tiện nhân, lão tử vừa nãy nói như thế nào, bảo ngươi yên tĩnh một chút. Sao, không nghe lời? Muốn hay không lão tử là ngươi? Mỹ nữ, ngại quá, quấy rầy một chút, phụ khoa tại lầu mấy? Lão đại nàng dường như không cùng người kết thủ, rốt cục là ai muốn bắt cóc chính mình? Ha ha, đại tiểu thư, đến lúc đó, ngươi tự nhiên hiểu rõ. Ha ha, lão tử cũng là lấy tiền làm việc. Hạt dự, nhìn xem ngươi giải không sai, lão tử nói thật cho ngươi biết, có người tốn 1000 vạn để cho chúng ta bắt cóc ngươi La Bằng do dự. Hầu tử nắm chặt chủy thủ, lần nữa đứng vững La Bằng cái cổ. Hừ, ra đây chỗ lẫn, uy tín đệ nhất. Lão tử sẽ không vì rồi tiền bán chủ thuê hầu tử tâm động. Phụ khoa, một đại nam nhân thế mà hướng mình nghe ngóng phụ khoa tại lầu mấy. Ha ha, đại tiểu thư, mời chúng ta đi thôi, rất cảm tạ mỹ nữ, đi à nà. Ta. Đi à nà lập tức cảnh giác lên. Lẽ nào là phụ thân đối thủ cạnh tranh? Lúc này, hầu tử lên xe. Đi à nà nghe xong, lập tức thay đổi đúng người đàn ông này ấn tượng. Mũ lưỡi trai nam nhân vung tay lên, hai người thủ hạ tả hữu áp lấy đi à nà tiếp theo. Thân thể của nàng đang run rẩy. Nghe được mũ lưỡi trai nam nhân hô lên tên của mình, nàng vẻ mặt kinh ngạc. La Bằng ngây ngẩn cả người. Nhìn tới, hay là có cơ hội phân hóa bọn hắn. Nàng con trẻ, cũng không muốn tráng niên mất sớm. La Bằng hung hăng chừng hai người một chút. Lão đại, cũng xử lý sạch sẽ hử, La Bằng, ta cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian suy xét. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết chủ thuê, ta cho ngươi 3000 vạn Mỹ kim. Các ngươi cầm số tiền kia, đầy đủ nửa đời sau rồi trời ơi, trên mặt có 2 đạo vết sẹo, một vết sẹo tại mũi chỗ, một đạo khác vết sẹo bên phải cái cằm, nhìn qua rất đáng sợ. Lão đại, nếu không chúng ta lấy tiền đi đường đi. Ngại quá, mỹ nữ, lão bà của ta tại lầu 1, nàng mang thai, có 7 tháng rồi, trên dưới lầu không tiện, cho nên ta đi lên hỏi một chút. La Bằng vừa há mồm, chỉ nói một chữ, lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Loại ngày này, hắn đã sớm quang án, nửa đời sau, chỉ nghĩ an an ổn ổn đời sống. "Quá, đại tiểu thư, cho lão tử an tĩnh chút. Ngươi nếu ồn ào một câu, tin hay không lão tử để ngươi gương mặt nở hoa." Lộ ra nhỏ giọng khóc thút thít, thân thể mềm mại run rẩy. 3000 vạn Mỹ kim. Vừa mới chuyển thân, đột nhiên một mang mũ lưỡi trai nam nhân đi tới. Đồng thời, hầu tử cùng loa tử ấn xuống rồi La Bằng bà bay. Ba người cùng nhau chầm chậm vào lão đại. "Hừ, Lộ Dạ thế nào? Lại dám treo bổn tiểu thư điện thoại? Ngươi là ai? Ngươi làm sao ngươi biết tên của ta?" Chương 358, giết đại ca chương 358, giết đại ca ngóa, lao tử sợ cái quặp lông. Và lão bản phát hiện, chúng ta đã rời đi. Ha ha, thiên hạ chi đại, lão tử không tin lão bản mắc mắt, còn có thể tìm thấy chúng ta. Thật chứ? Đi à nạ cẩn thận nhớ lại. Sảng khoái. Cậu tử trực tiếp thanh truy thủ ném trên mặt đất. Loa tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Dựa vào, ba người chúng ta người nội tình, La Bằng rõ ràng. Lỡ như hắn nói cho lão bản, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Vừa nãy, còn cầm 1000 vạn áp chế, ép mình xử lý bằng ca, này lại, thế mà đại phát thiệt tâm, sảng khoái chuyển rồi 1000 vạn. Có phải hay không Vương Huy để các ngươi bắt cóc ta sao? Hắn mở ra điện thoại xem xét, lập tức mặt mày hớn hở. Cậu tử ngây ngẩn cả người. Các ngươi bán rồi chủ thuê, lão bản sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phong ca, tiểu đệ gặp được phiền toái, ta cứu có thể muốn giết ta. Hầu tử, ngươi biết các ngươi hậu quả của việc làm như vậy. Ba người liếc nhau, tất cả đều trầm mặc. Hầu tử vỗ một cái loa từ đầu. "Quá, cậu tử, lão tử lúc nào lừa qua ngươi?" "Lão nhị, ngươi nghĩa là gì? Vì sao hết lần này tới lần khác là ta?" "Mẹ nó, cũng câm miệng cho lão tử." Lão bản điện thoại tới hầu tử sầm mặt lại, hướng loa tử làm cái nháy mắt. "Cái gì? Ngươi cứu muốn giết ngươi? Chẳng lẽ ngươi làm giang địch thiên đại sự, bằng không đái phi thiên làm sao lại như vậy giết ngươi đâu?" Đi án nạ treo lấy một trái tim, cuối cùng an ổn. Tạ Phong cười. Hầu tử cười. Loa tử cắn răng một cái đồng ý cậu tử liếc qua La Bằng, hùng hắn nói: Lượng ca, đái tiểu thư bắt được, La Bằng đang đuổi trên đường trở về." Hầu tử cười ha ha. "Lão tam, ngươi nhìn lão tử làm gì?" "Nhị ca để ngươi độc thủ, ngươi mẹ nó đừng lề mề." "Nhanh lên." "Không, không, ta chỉ là hoàn thành năm đó chúng ta ước định hứa hẹn. Chuyện này qua đi, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ok." Dựa vào, vừa nãy nghe, quên rồi đóng lại miễn đề, này mới khiến đi ạ nạ nhận ra sau màn lão bản. Nàng còn lo lắng hầu tử sẽ lật lọng. "Đái tiểu thư, đi thong thả." Hắn thì không ngờ rằng, hầu tử lại sảng khoái như vậy. Thế nhưng, mình bị thủ hạ khống chế rồi. Đầu kia, Vương Huy mặt trầm như nước. Hầu tử đem một cây dao găm đưa tới. "Còn tốt, cuối cùng không chịu được 4000 vạn USD hấp dẫn. Phong ca, tiểu đệ thực sự đến bước đường cùng rồi, bằng không, tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi. Như vậy, ngươi giúp ta giết đái phi tiền, chờ ta thừa bị, toàn lực nâng đỡ thiên sứ quân đoàn, làm sao? Số thẻ cho ta, ta lập tức chuyển cho ngươi." "Ngươi, các ngươi thật bị ổi." Lập tức, hắn lấy điện thoại di động ra, tại trên mạng thao tác 2 phút. Đi Á Na mang theo Lộ Dạ, tại ven đường chặn một chiếc taxi. Loa tử không đành lòng, không nghĩ tự tay giết đại ca. "Có thể." Đầu kia, Tạ Phong trong lòng giật mình. "Ok." Lúc này, hầu tử trực tiếp công khai chủ thuê thông tin. "La Bằng, sự việc làm thế nào? Người làm sao còn không mang đến? Vừa nãy cái thanh âm kia, không phải biểu ca thủ hạ Vương Huy sao? Có rồi thiên sứ quân đoàn giúp đỡ,
đái Hồng Lượng lực lượng 10 phần.
Ha ha, lão tử đã nhìn ra, hai người các ngươi luôn luôn để phòng ta, đúng không? Hiện tại, buộc lão tử xuống tay với bằng ca, ông đây mặc kệ kết thúc trò chuyện, Vương Huy vội vàng đi vào văn phòng. Lão Tam, lão tứ, La Bằng xử lý như thế nào?
Cậu tử, La Bằng tốt xấu là đại ca của chúng ta. Nếu không, phóng bằng ca một đầu sinh lộ đi.
Ừ, cho dù chúng ta không giết bằng ca, lão bản cũng sẽ giết hắn.
Không, không phải.
Đái tiểu thư, ngươi cũng đừng đoán bậy dựa vào, thật là giàu hạn, gấp gáp như vậy cùng lão tử phân rõ giới hạn. Hắn rất muốn giết rồi hầu tử.
Lão tứ, lão nhị nói rất đúng.
Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất.
Cẩn thận có tiền mất mạng hoa.
Sao?
Các ngươi giết bằng ca chưa đủ, còn muốn mạng của ta.
Độc chiếm kia 1000 vạn.
Đúng, Lượng ca.
Ngươi nghĩa là gì?
Đái tiểu thư, ngươi đoán không lầm, chính là Vương Huy tốn 1000 vạn để cho chúng ta bắt có ngươi.
Còn có, ta đoán Vương Huy chỉ là truyền lời người, sau màn lão bản một người khác hoàn toàn hầu tử hướng hai người làm cái nháy mắt.
Đái Hồng Lượng vừa cười vừa nói, thấy thủ hạ từng cái cờ trách chính mình, La Bằng vẻ mặt cười khổ.
Cậu tử nghe xong, một quyền đập tới.
Tốt, 1000 vạn xoay qua chỗ khác rồi, ngươi kiểm tra và nhận một chút tốt, ta nghe các ngươi.
La Bằng tức giận không thôi.
Chuyện này ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi phái người chằm chằm vào Đái Phi Thiên, nhất cử nhất động của hắn, ta đều muốn hiểu rõ.
Nhớ kỹ, không muốn đánh cỏ động rắn Lượng ca, ý của ngươi là tìm sát thủ xử lý Khan Bá.
Đái tiểu thư, nếu không, hai người các ngươi tại cái này xe.
A, thanh âm này sao có chút quen hay.
Loa tử sửng sốt.
Đồng thời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cậu tử.
La Bằng đội vàng phủ nhận.
Loa tử đội vàng không kịp chuẩn bị nện ngã xuống đất.
La Bằng, tất nhiên lão tử làm, sẽ không sợ chó má hậu quả.
Đóa, cậu tử, ngươi chứa cái cọp lông.
Thống khoái điểm, đòi tiền, vẫn là phải mệnh.
Loa tử một bước tiến lên, mang theo cậu tử ống tay áo, hung hăng nói, ngươi nếu là không động thủ, kia 1000 vạn, ngươi một tử thì không muốn cầm tới.
Đột nhiên, cậu tử cười ha ha.
Tốt, một lời đã định Loa tử, ngươi đến động thủ đi là được.
Lão tử có tiền, lập tức rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, tìm một chỗ cưới lao bà xinh đẹp, sinh cái em bé, nhiều hài lòng lẽ nào là biểu ca muốn bắt cóc ta.
Sau 5 phút, nàng nhóm lại đổi một chiếc xe taxi.
Hừ, Đái Hồng Lượng, ngươi người nghĩ kéo lao tử xuống nước.
Tốt, thật tốt quá.
Ha ha, Đái Phi Thiên, ngươi muốn đối lao tử độc thủ, lão tử chỉ có thể ra hạ sách này.
Lượng ca, Đái lao bản bên cạnh cái đó Khang Bá rất lợi hại, chúng ta không thể không phòng.
Mấy phút đồng hồ sau, hầu tử điện thoại chấn động rồi mấy lần.
Lão nhị, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong.
Lúc này, Vương Huy nghĩ tới một sự kiện.
Xem xét điện báo dãy số, La Bằng sắc mặt thay đổi.
Đái Hồng Lượng thì không có ẩn tàng, đem chính mình nuốt riêng công khoản một chuyện, vô cùng đơn giản nói một lần.
Được rồi, năm đó ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi hoàn thành một sự kiện.
Ngươi nói đi, muốn chúng ta thiên sứ Cố Dung Quân làm cái gì?
Tốt.
Một tay giao người, một tay giao tiền ha ha, cậu tử, có chuyện nói rõ ràng, tất cả mọi người là huynh đệ, không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí, đúng không?
Như vậy, ngươi không muốn động thủ cũng được, này 1000 vạn ta lập tức chuyển cho ngươi. Vương Huy quay người rời đi. Hi, lão bằng hữu, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta?
Rất nhanh, hai người quyết định hành động chi tiết.
Mấy phút đồng hồ sau, thấy Vương Huy đi ra đại lâu văn phòng, Đái Hồng Lượng lại bấm một thần bí điện thoại.
Bằng ca, hiện tại cũng niên đại gì, ngươi làm sao còn trông coi các ngươi khi đó lao truyền thống?
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiểu không?
Hầu tử, ngươi mẹ nó muốn làm gì?
Ngươi làm như vậy, về sau còn có người lão bản nào tìm chúng ta làm việc?
Hầu tử trừng mắt liếc hắn một cái.
Đặng Đặc Khang, một lao giả mà thôi, không cần lo lắng.
Hắn thân thủ là không tệ, lẽ nào đây đạn còn nhanh?
Ngay tại hắn túi đầu nhìn xem ngân hàng tài khoản lúc, đột nhiên phía sau lưng chuyển đến một hồi toàn tâm đau đớn.
Lão bản, người đã bắt được, chúng ta chính đang trên đường tới, nhiều lắm là 20 phút làm việc.
Ha ha.
La Bằng, chờ chúng ta ba cầm tới tiền, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể làm mũi đao liếm máu công việc.
Chương 359, đi đường. Chương 359, đi đường. Đái Phi Thiên một trưởng bô nát trên bàn.
A Huy, lão tử là cái loại người này sao?
Hiện tại hai chúng ta cũng tại trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hiểu không?
Như vậy, ngươi lập tức đi Tân Hải lộ số 48, sau 20 phút chúng ta ở đâu gặp mặt?
Nhớ kỹ, không muốn bị người theo dõi. Loa tử cũng không giống như cậu tử nhân từ nương tay.
Khai môn, mở cửa nhanh.
Nói xong, Đái Hồng Lượng cũng không quay đầu lại rời đi.
Quá, lão tử bị ngươi hại thảm.
Vội vàng đi đường đi, hắn tức giận không thôi, dùng sức giãy giụa.
Tiểu tỷ, ngươi,
các ngươi làm sao vậy?
Tút tút tút, rất nhanh điện thoại tiếp thông.
Đủ rồi, đừng nói nữa.
Lão tử hiện tại tự thân khó đảm bảo, ngươi tự cầu phúc đi. Sau 10 phút, một cỗ màu trắng sĩ lái ra hoàn cầu đại hạ bãi đậu xe dưới đất.
Lượng tử, ngươi đòi tiền, có thể nói với ta a.
Ngươi vì sao còn muốn giết rồi cậu tử?
Dựa vào, này đều đi qua nửa giờ rồi, người làm sao còn không mang quá khứ?
Sẽ không xảy ra chuyện đi.
Tốt, ngươi có thể đi rồi.
Đái Hồng Lượng nhíu mày.
Đồ hỗn trướng, muốn chết.
Ha ha, đầu năm nay uy tín năng lực đáng giá mấy đồng tiền.
Người sống mới là quan trọng nhất.
Đúng, Khang gia Đái gia đại thiên kim, ta Đái Phi Thiên con gái, lại có thể có người ăn tim gấu gan báo.
Lúc này, Đái Phi Thiên sắc mặt tâm trầm.
Lượng ca, nhanh một chút rồi vội vàng đi đường, vĩnh viễn không nên quay lại rồi. A Huy, ngươi làm cái gì phi cơ?
Ngươi không phải nói, người 20 phút đến sao?
Dựa vào, hiện tại cũng một điểm, mẹ nó, sao không hề có một chút tin tức nào?
Trần Lệ Lệ nghe, nét mặt có chút cô đơn.
Hầu tử, ngươi,
ngươi không giữ chữ tín. Trịnh Hữu Lượng thì không ngờ tới, Loa Tử giết người như thế bằng đàng.
Tốt, ta trở về trước thu dọn hành lý, một hồi cơ trưởng thấy.
Ngươi, ngươi không cần ta nữa.
Ta,
nếu không đâu.
Vội vàng cầm.
Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, hai chúng ta chưa từng thấy mặt, hiểu không?
Xem xét, thật đúng là tiểu tỷ.
Này lại, hai người bọn họ đã đến cửa nhà.
Hắn nghẹn ngào rơi lệ.
Cậu tử túi đầu xem xét, một thanh trường đao đâm xuyên bộ ngực của mình.
Một khi chủ thuê phát hiện bị lừa gạt, hậu quả khó mà lường được.
Khang bà bá, cha ta có ở nhà không?
Nhanh, khoái dẫn ta đi gặp cha ta, ta có chuyện trọng yếu phi thường báo cáo đầu kia.
Vương Huy dọa sợ.
Đặng Đạt Khang bước nhanh đi tới cửa.
La Bằng đối hầu tử lớn tiếng hống.
Không nên hỏi chuyện không nên hỏi, có một số việc hiểu rõ rồi không tốt.
La Bằng mang theo không cảm tâm, nhắm hai mắt lại.
Lượng ca, cho ta.
Ngươi,
ngươi thật là ác độc.
Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình.
Mỗi cái cửa thang máy, còn có ga ra tầng ngầm, đều bị người chặt chẽ giám thị.
Tiểu tỷ, lão gia này lại ngay tại phòng làm việc.
Nghĩ đến này, hắn vội vàng bấm Vương Huy điện thoại.
Mang bà bá, là đái Hồng Lượng mã tử Vương Huy.
Sau 5 phút, ba người đến rồi phòng làm việc.
Một chút.
Bằng ca, ta không trách ngươi.
Nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm huynh đệ. Lượng ca,
ngươi.
Ngươi không thể ném ta xuống a, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, nhất định xảy ra chuyện rồi.
Bằng ca, lên đường bình an. Loa Tử gật đầu một cái.
Bên trong một cái bảo tiêu, vô vô trước cửa sổ xe.
Nhị ca, chúng ta bây giờ đi đâu?
Loa Tử rút ra trường đao, lạnh giọng nói.
Cậu tử, là ngươi bức ta làm như vậy.
Cái gì?
Có người bắt cóc các ngươi.
Lị, đây là 100 vạn chi phiếu rất nhanh. Đặng Đạt Khang mang theo 10 mấy người, hướng phía hoàng cầu đại hạ tiến đến.
Đái Phi Thiên nổi trận lôi đình.
Lao ra, tiểu thị quay về.
Nghe được Đái Hồng Lượng muốn chạy trốn, Trần Lị có chút sững sờ.
Hầu tử cũng không muốn lãng phí thời gian.
Ừ, huynh đệ.
La Bằng, ngươi mẹ nó khác làm bộ làm tịch.
Những năm này, chúng ta ba đi theo ngươi, trừ ra trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian bên ngoài, ngươi còn cho qua chúng ta cái gì?
Tiền, một người mới 50-60 vạn Mỹ kim, chút tiền ấy có cái gì dùng?
Lập tức, tất cả hoàng cầu đại hạ khẩn trương lên.
Trên đường đi, Đi Á Nạ lo lắng hãi hùng, sợ đám người kia đổi ý đuổi theo.
Ngay tại lối đi ra lúc, vừa vặn cùng một cỗ mười bạch gặp thoáng qua.
Đóa, Loa Tử, ngươi có phải hay không ngốc ca?
Cũng lúc này, còn có tâm tư thu thập hành lý.
Ngay lập tức đi cơ trường, càng nhanh rời khỏi càng tốt.
Có rồi này 1000 vạn 100 vạn, muốn dạng gì nữ nhân đều có.
Cậu tử, là đại ca hại ngươi. Ca quay cửa kính xe xuống, vừa cười vừa nói, thế nào?
Ta vẫn chờ giao ban đấy.
Lập tức phong tỏa đại hạ tất cả xuất nhập khẩu, một khi phát hiện Đái Hồng Lượng, lập tức bắt lại.
Loa Tử, giết La Bằng.
Hắn nắm chặt trường đao, trực tiếp đâm vào La Bằng phần bụng.
Sau đó, hai người thẳng đến phi trường quốc tế.
Thế nhưng, Loa Tử đưa hắn gắt gao ấn xuống, lại thêm hai tay bị trói, hắn lúc này, cho dù là một nữ nhân thì đánh không lại.
"Tốt, khác mẹ nó nói nhảm, lên đường đi, ta dựa vào, gia hỏa này hung ác lên, đây lão tử còn hung ác."
"Đúng, Lượng ca."
Đi Á Na không ngừng nhấn chuông cửa.
Không giống nhau Đặng Đạt Khang nói dứt lời, Đi Á Na trực tiếp đẩy cửa vào.
Nói xong, cậu tử thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, hai chân co quắp mấy lần sau hết rồi tiếng động.
"Lộ ra, chúng ta cuối cùng an toàn cha. Vừa nãy có người bắt cóc ta cùng Lộ Dạ, nếu không phải con gái Linh cơ ứng biến, sợ là chúng ta hai."
"Lượng ca, xảy ra chuyện gì?"
Đái Hồng Lượng, ta vốn định cho ngươi sống sót cơ hội, nhưng ngươi không biết hối cải, dám động lao tử con gái."
Đái Hồng Lượng đứng dậy, theo trong ngăn kéo cầm đi tất cả thẻ ngân hàng, còn có giấy chứng nhận, hộ chiếu.
"Cái gì?
Cái này?
Này đến cùng là thế nào một chuyện?"
Đái Hồng Lượng, ta mang thai hải tử của ngươi, ngươi lại muốn dùng 100 vạn đuổi ta."
Hắn vội vàng mở ra cửa lớn.
"Đúng, lao ra."
"Hừ, ngươi chờ. Chuyện này, ta không để yên cho ngươi."
Bảo Tiêu cầm một tấm hình, nhìn mấy lần ca về sau, phất phất tay.
Trên đường, hắn gọi một cái mã số.
Nhìn Đi Á Nạ mặt mày xám xịt, Lộ Dạ trên mặt có mấy đạo dấu bàn tay, còn có trang phục có chút lộn xộn, Đặng Đạt Khang đông cảm giác không ổn.
Hầu tử cười lớn một tiếng.
"Cha, con gái kém chút không gặp được ngươi rồi Lượng ca, ta đang chuẩn bị cùng ngươi báo cáo chuyện này đâu.
Ngay tại vừa mới, ta cố gắng liên hệ La Bằng, kết quả bên ấy luôn luôn không có người nhận nghe.
Ta suy nghĩ, có phải hay không xảy ra chuyện?"
Ca liên tục gật đầu.
"Lý, mấy giờ rồi?"
"Vừa tới chòi bảo vệ, hai cái hộ vệ áo đen ngăn cản taxi."
Nhìn ngày xưa tốt huynh đệ tương tàn, La Bằng hối hận không thôi.
Mặc dù không biết nội tình, nhưng mà, Đái Hồng Lượng luôn uống.
Lúc này, Đặng Đạt Khang đang ở sân bên trong luyện quyền.
"Nana, biết là ai muốn bắt cóc các ngươi?"
Dừng xe.
"Khang thúc, đem Đái Hồng Lượng mang tới."
"A, như thế nào là giọng tiểu tỷ?"
"Được rồi, nhị ca.
Lỡ như bị ném bỏ rồi, chính mình rất có thể sẽ biến thành dê thế tội, vì Đái Phi Thiên thủ đoạn, kết quả chỉ có một khả năng, kia nhất định phải chết."
Văn phòng, Đái Hồng Lượng nằm trên ghế sofa, một cái vóc người đầy đặn, mặc khêu gợi nữ nhân đứng ở phía sau, thận trọng đấm lưng.
"Chính Hữu Lượng, ngươi chết không yên lành."
"Hắn nhưng là hảo huynh đệ của ngươi a."
Sau khi thấy trên chỗ ngồi ông lão tóc bạc, cả giật mình.
Loa tử lần nữa dùng sức, nắm chặt chuôi đao, thuận kim đồng hồ xoáy dạo qua một vòng.
La Bằng kêu lên một tiếng đau đớn.
Không ngờ rằng, thân ngoại sinh muốn đối con gái ra tay.
Chương 360, Thiên sứ sát thủ tổ chức hội nghị. Chương 360, Thiên sứ sát thủ tổ chức hội nghị. Ngay tại hắn đắc ý lúc, Đặng Đạt Khang lơ đãng lướt qua.
"Ân, Lộ Dạ, cảm ơn ngươi."
"Khang thúc, tìm thấy tiểu tử kia."
Lão Tam, ngươi đoán đúng rồi. Lần này, chúng ta muốn xử lý Đái Phi Thiên. Bất quá, ta trước giờ nói cho các ngươi biết, đây là ta cá nhân việc tư, các ngươi có thể lựa chọn đi, có thể lựa chọn không tới đồng dạng. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục lại là dừng lại phàn nàn. Giang công tử, ta van cầu ngươi, mau cứu cha ta. Lái ra cao ốc, Đái Hồng Lượng đạp mạnh cần ga, hướng phía Tân Hải lộ mà đi. Ha ha, ta biết, các ngươi khẳng định vô cùng buồn bực, ta vì sao muốn ám sát Đái Phi Thiên? Kỳ thực đâu, ta cùng Đái Phi Thiên đánh qua mấy lần trò chuyện, chưa nói tới bằng hữu, nhiều lắm là gặp mặt một lần đi. Nhất định phải tìm thấy cái đó thằng danh con. Dám bắt cóc Nana, lúc này ta không tha cho hắn lầu một nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Cái gì? Lão đại muốn ám sát Đái lão bản? Tạ Phong cười. Chẳng qua, hắn chợt lóe lên. Sau đó, Lô Gia nắm đi Á Nạ tay rời đi phòng làm việc. Lão Tam Hà Võ cười cười. Thần cô nương, ngươi mau đứng lên, ta xem trước một chút. Bàng tiên bối, ngài có chuyện gì? Hắn sợ Đặng Đạt Khang nhận ra chính mình. Lão đại, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Giang lão đệ, thần cô nương thật không dễ dàng cùng phụ thân đoàn tụ, ngươi giúp đỡ người ta à? Cao Dương, ngươi không phải nói, Đái Hồng Lượng buổi sáng 8 giờ tới công ty về sau, một mực không có rời khỏi cao ốc, làm sao tìm được không đến người đâu? Cái gì? Không có tìm được Đái Hồng Lượng? Dùng giấy làm đồ chơi, còn có thể mang người phi hành. Tạ Phong vừa nói, một bên bắn ra 6 tấm bức ảnh. Không nên a. Lão đại không bao giờ nhắc tới. Phong ca, có chuyện gì một chiếc điện thoại là có thể, nhất định để chúng ta tự mình đi một chuyến. Lao ra, người tạm thời không tìm được. Bất quá, bảo vệ bộ bộ trưởng Cao Dương nói, Đái Hồng Lượng sáng nay tới công ty về sau, luôn luôn không có rời khỏi cao ốc. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Nana, ngươi yên tâm, ba ba nhất định sẽ không bỏ qua tên xuất sinh kia. Đái thúc thúc, Nana là ta bằng hữu tốt nhất, đây là ta phải làm. Đúng lúc này, lão nhị, lão tứ cũng đưa ra ý kiến phản đối. Hẳn là hai người bọn họ có thâm cừu đại hận. Một canh giờ, ta dựa vào, thời gian không nhiều lắm. Tần cô nương, ngươi khác khổ sở, Trần Tiền Bối nói không chừng có thể cứu. Đinh Nhi, cha thời gian không nhiều lắm, về sau phải nhờ vào chính ngươi. Ôi, lão tử còn chưa có đi qua em mở quốc. Hắc hắc, lần này đi, nhất định phải làm mấy cái gái tây chơi đùa hử, một đám phế vật vô dụng, còn không mau đi tìm. Lúc này, Bàng Long vẫy vẫy tay. Tốt, lần này nhiệm vụ thì giao cho lão Ngũ, lão Lục. Nhớ kỹ, tất cả lấy an toàn làm trọng. Trung Siêu vũ bộ ngực bảo đảm. Cái gì? Thiên Chỉ Hạc. Không giống nhau Giang Tiểu Vi mở miệng, Lưu Phi trực tiếp lôi kéo tay hắn, đi tới Trần Thiên Thu trà con trước mặt. Tần Tú Tuyết ôm Trần Thiên Thu nước mắt chảy ròng. Hà Võ có chút bận tâm. Đại ca, ngươi cũng không phải không biết, Đái Phi Tiên là người gì. Ta vẫn cảm thấy không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Đặng Đạt Khang sắc mặt tâm trầm. Lão Ngũ Lý Húc vô vô lục đệ Trung Siêu bà bay. Đái Phi Tiên. Lão đại, ngươi sẽ không nói cho chúng ta, lần này cần ám sát mục tiêu là hắn. Dựa bảo, Khang Bá tới đúng là mẹ nó khoái. Tần Tú Tuyết không muốn tiếp nhận hiện thực này. Cùng lúc đó, Phi Châu một chỗ bộ lạc thôn trang, khắp nơi đều là tuần tra vũ trang nhân viên. Hắn nhìn con gái, lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta cũng vậy hả? Tần cô nương, ngại quá, tại hạ y thuật vụ bể, cứu không được Trần Thiên Thu. Nếu mẹ ta tại liền tốt phong ca, người này không phải Đái lao bản sao? Giang công tử, ngươi nhất định có biện pháp, có đúng hay không? Hải nhân quốc hoàn thành, Trần Thiên Thu đã hấp hối. Ngươi nói cái gì? Cha ta còn có thể cứu. Khang gia, chúng ta nhận được chỉ thị của ngài về sau, lập tức sắp xếp người cha xét trước sau 5 tiếng theo dõi, không hề có phát hiện Đái Hồng Lượng. Ngũ ca nói rất đúng, lần này công việc nhất định phải tiếp. Nhị ca, tam ca, thứ ca, các ngươi nếu sợ, ta cùng ngũ ca đi. Hai bên ánh mắt đụng nhau 4-5 giây, nhưng làm Đái Hồng Lượng dọa sợ. Phát hiện Đái Hồng Lượng không? Mọi người nghi hoặc không thôi. Diệp Thu đi tới đi lui, hao hết dịch náo nghi đối sách. Vương Khải hai tay nâng cầm lên, bắt đầu cầu nhau. Các vị, hôm nay ta bảo các ngươi đến, là có món chuyện trọng yếu thương lượng với các ngươi. Lúc này, Triệu Linh Nhi đẩy một chút Giang Tiểu Huy. Cha, cha, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Tại mấy cái bảo tiêu chen chúc dưới, Đặng Đạt Khang đi tới cao ốc theo dõi trung tâm chỉ huy. Diệp Thu một lần cho rằng, có phải Bàng Quốc sư thần trí bắt đầu không rõ. Tốt, ta thì không với các ngươi thừa nước đục thả câu. Nói xong, nàng xoay người muốn bị trên mặt đất. Ta đồng ý lao tam cách nhìn. Có người vẻ mặt ưu sầu, có người lại vẻ mặt vui vẻ. Khang gia, ta. Chúng ta thật không có phát hiện Đái Hồng Lượng thôn trang chính trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa xa hoa biệt thự. Sáu người càng nghe càng mơ hồ. Gặp bọn họ hai dậy vò khốn khổ hồi lâu, Diệp Thu sốt rồi. Nghe được con gái tiếng khóc, Đái Phi Thiên nổi trận lôi đình. Đều tại ta, năm đó cùng một người hứa hạ hứa hẹn, đáp ứng giúp hắn làm một chuyện. Hiện tại, người này trêu chọc Đái Phi Thiên, tìm ta giúp đỡ, ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hắn một chỉ khoác lên Trần Thiên Thu mạch đập bên trên. Là, Khang gia. Ta đi, tất nhiên cùng người ta không oán không cửu, em đẹp làm gì vượt biển Cảng Dương đi ám sát người ta đâu. Ước chừng qua hơn 30 giây, Giang Tiểu Huy thở dài một hơi. Diệp Thu sững sờ, thì không hỏi nhiều, bước nhanh tới. Chỉ nghe đùng đùng, không dứt, một thanh âm vang lên, Đái Phi Thiên tức giận đến đưa điện thoại di động đập một náo loạn. Đúng vậy a, lão đại. Hẳn là muốn làm món đại sự kinh thiên động địa. Thời gian chính là sinh mệnh a. Giang Tiểu Huy suy nghĩ một lúc, nói ra, nhiều lắm là một canh giờ Diệp công tử, ngươi tới đây một chút, lão phu có lời nói bảng lòng ghé vào lỗ hai hắn xì xào bàn tán một phen. Ha ha, kích thích, chơi vui. Giang công tử, ngươi thì nói rõ đi, Trần Tiền Bối còn có thể chống bao lâu? Cao Dương toàn thân phát run, không dám thở mạnh một chút.
Nghe được câu này, Tần Tú Tuyết vô cùng kích động. Nhị ca, tam ca, tứ ca, các ngươi cũng không phải không biết, đại ca từ trước đến giờ lời hứa ngàn vàng. Nếu không đi, chẳng phải là có hại đại ca một thế anh danh, yên tâm đi, đại ca, không giết Đái Phi Thiên, chúng ta thể không trở lại. Khá tốt lao tử đã sớm chuẩn bị, bằng không, ngọn củ tỏi rồi. Nguyên lai, Đái Hồng Lượng rời khỏi ký túc xá về sau, lập tức tiểu trang cách ăn mặc thành một người trung niên đại thúc, cưới trước giờ sĩ, nên ngang đi ra. Giang công tử, mẹ ngươi không phải chắc thần y lìa sao? Ngươi vội vàng mau cứu Trần Tiền Bối a. Giang Tiểu Huy vội vàng nâng Tần Tú Tuyết tay. Tạ Phong ngồi ở tại chủ tọa vị bên trên, quất lấy một cái tuyết giả, liếc nhìn sáu tên thủ hạ. Đặng Đạt Khang suy nghĩ một lúc, hay là bấm lao ra điện thoại. Đại ca, liền để ta cùng lão Lục đi thôi, Đái thúc thúc, ta cùng Nana xuống lầu giải sầu một chút, ngài đừng lo lắng. Mọi người cầm lấy bức ảnh xem xét, từng cái vẻ mặt kinh ngạc. Chương 361, Thiên Chỉ Hạc, chương 361, Thiên Chỉ Hạc hử, cái này tay ăn chơi, nhìn tới lại muốn bắt hạ Tần mỹ nữ. Thì ra là thế. Nhưng mà, Bàng Long liên tiếp thử ba hồi, vẫn là không có một điểm động tĩnh. Tần cô nương, mặc dù cha ngươi cùng lão phu đấu hơn nửa đời người, nhưng mà, dứt bỏ lập trường mà nói, lão phu cùng ngài cha không có gì giấu nhau, đã từng nâng cốc lời nói mấy tháng. Lão phu bất lực, Tần cô nương, ngươi không khỏi quá ích kỷ đi. Cha ngươi bị thương không sai, Bàng Tiền Bối không phải thì bị trọng thương. Sao, ngươi chỉ muốn cứu ngươi cha? Ha ha, bản vương thì có ý đó. Bàng lão tặc, ngươi muốn làm gì? Ước chừng qua 3 phút, Thiên Chỉ Hạc đã biến lớn gấp mấy trăm lần. Thu Nguyệt nhìn ra Bàng Long lo lắng, ngay trước mặt mọi người, bảo đảm nhất định dốc hết Phong Vũ lâu tất cả lực lượng, bảo đảm Diệp Thu cùng chúng nữ nhân của hắn bình an vô sự. Bàng Tiên Bối, một đường cẩn thận. Hắn bước nhanh đi đến Tả Vô Thần trước mặt, bắt mạch một cái. Lẽ nào tiểu tử này là thiên mệnh người? Tây Vương cười hắc hắc. Tần Trung Lương đi tới. Tần Tú Tuyết chỉ nghĩ vì tốc độ nhanh nhất chạy tới Đào Hoa Trấn. Được rồi. Tất nhiên Diệp công tử tâm ý đã quyết, bản vương không tốt miễn cưỡng. Như vậy, 8 giờ sáng mai, ta cùng Tây Vương tại hoàng cung là các vị tiệp tiễn biệt, nhìn Diệp công tử năng lực phần mặt mũi. Ước chừng đi qua hơn 30 giây, Tả Vô Thần lên tiếng đồng ý Diệp công tử, ngươi không có ý định rời khỏi hoàng thành. Cho dù trước đó chính mình thi pháp thành công, Thiên Chỉ Hạc nhiều lắm là biến lớn mấy chục lần, có thể Diệp Thu tiểu tử này lại dùng hai giọt huyết, nhường Thiên Chỉ Hạc mạnh mẽ lên rồi. Ngươi vì sao phải cứu ta? Ngươi đi tới. Tả Vô Thần kinh hãi. Các ngươi đừng nhìn Thiên Chỉ Hạc hình thể đại, nhưng mà nó một lần chỉ có thể chở năm người, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không, không, văn bối không phải ý tứ này, nghe tam nữ khích lệ, Diệp Thu vui vẻ không thôi. Một giây sau, Thiên Chỉ Hạc bắt đầu vỗ cánh. Bắc Vương, Tây Vương, vậy chúng ta đi đầu một bước. Thế nhưng, qua 3 phút, hay là Thiên Chỉ Hạc? Cái này, này sao lại thế này? Tần Trung Minh cười lấy hỏi. Lúc này Tả Vô Thần sinh tử coi nhẹ rồi. Bàng Long ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, có điểm giống niệm kinh hòa thượng. Có lẽ là số mệnh an bài, ngã xuống đất về sau, hắn hai cây ngón cái bất ngờ bị tảng đá dập đầu rách ra, còn rịn ra mấy giọt máu tươi. Tần cô nương, người yên tĩnh một chút, Bàng Long không dám tin vào hai mắt của mình. Cảm ơn ngươi, Diệp công tử. Cha ta được cứu rồi, Tần Trung Minh thở dài một tiếng. Bàng Tiên Bối, ngài nhất định còn có biện pháp khác, có đúng hay không? Cầu ngươi, khoái mau cứu cha ta sắp không được, hắn xuề bàn tay ra, viết ba chữ. Tống Vân Hà cùng Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi liếc nhau. Nếu không như vậy, Bàng Tiên Bối, ngài theo chúng ta cùng đi chứ? Chờ một chút, lão phu còn có chút việc. Tần Tú Tuyết kích động không thôi, lại trực tiếp lôi kéo Diệp Thu tay, hung hăng xin lỗi cảm tạ. Ta. Tốt. Diệp công tử, lão phu đi trước một bước. Và lão phu chữa khỏi vết thương, sẽ lập tức quay về tìm ngươi. Để chứng minh chính mình nói không loa, Bàng Long đưa ngón tay giữa ra, hung hăng cắn nát, gạt ra hai giọt huyết, nhỏ ở Thiên Chỉ Hạc trên cánh. Mọi người sững sờ, không biết Bàng quốc sư cần làm chuyện gì. Giang công tử, chúng ta đi nhanh đi. Tiếp lấy còn nói thêm, ngươi một thân tu vi, như bình bình đạm đạm chết đi, chẳng phải là thật là đáng tiếc? Nếu có thể cùng lão phu cùng nhau chấn thủ tứ phương trận, ngăn cản thao thiết phá kính, vừa cứu được môn dân, còn có thể lưu danh bách thế, nhường hậu nhân tán thưởng. Máu tươi theo ngón tay lưu đến Thiên Chỉ Hạc, lập tức móc ra một hạt đan dược, cưỡng ép nhét vào rồi Tả Vô Thần trong miệng. Diệp Thu chỉ muốn sớm một chút về nhà. Được rồi. Diệp công tử là hiếm có nhân tài, chỉ tiếc ngày mai muốn đi. Bàng Long thì không nhiều lời, trực tiếp từ bên hông lấy ra một túi thơm, lấy ra một con Thiên Chỉ Hạc. Bác Vương, bây giờ sự việc đã xong, kẻ cầm đầu cựu công chúa bị bắt, ta dự định ngày mai rời khỏi. Ngươi nhường ta suy nghĩ một chút. Bàng Tiên Bối, làm sao vậy? Ngài có chuyện không ngại nói thẳng. Trong nháy mắt, hắn hiểu được lúc trước đại trưởng lão vì sao chọn chúng Diệp Thu, cũng đem Côn Luân Tông lệnh bài giao cho hắn, còn giao phó rồi hắn cứu vớt muôn dân trách nhiệm. Hai người lẫn nhau ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Thu vội vàng an ủi. Không, không. Tây Vương, trải nghiệm trường hạo kiếp này, bản vương đã coi nhẹ rồi danh cùng lợi, chỉ nghĩ an an ổn ổn qua hết nửa đời sau người trẻ tuổi. Ngươi cười cái gì? Lão phu thử lại thử một lần cái này. Cái này làm sao có khả năng? Ân nhìn khổng lồ Thiên Chỉ Hạc, Bàng Long vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, Lưu Phi nói chuyện. Năm người, ta dựa vào, rốt cục mang ai đi đâu? Giang Tiểu Huy suy nghĩ một lúc, nói ra một vẹn toàn đôi bên ý nghĩ. Ha ha, nha nam nhân chính là không giống nhau, yên tâm đi. Lão phu đưa cho ngươi không phải độc dược, mà là tạm thời năng lực khống chế khí huyết đảo ngược cứu tâm đan được rồi. Lão phu thì không rõ ràng. Nhìn tới, này đều là số mệnh an bài nào biết? Tần Tú Tuyết nhẹ nhàng đẩy, Diệp Thu cả người lui về sau mấy bước, tình cờ bị một khối đá trượt chân trên mặt đất. Chúng ta tới nơi đây, đã chỉ hoãn khá lâu rồi. Chỉ thấy thiên chỉ hạt lại phát ra kim quang nhàn nhạt, mà cánh của nó lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Bàng Long lo lắng cho mình một khi đi rồi, lỡ như Diệp Thu gặp được nguy hiểm đâu. Tiền bối, có phải hay không là ngươi bị thương, thi triển pháp thuật không linh nghiệm? Một màn ma quái đã xảy ra. Bàng Long gật đầu một cái, chẳng qua, hắn có chút muốn nói lại thôi. Rất nhanh, 5 người điều khiển thiên chỉ hạt mà đi. Mọi người trầm mặc. Như thế rất tốt. Hôm nay nhường các vị bị sợ hãi, sắc trời đã tối, các vị sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Bàng Long thở dài một tiếng, lắc đầu. Ta vô thần, ngươi có bằng lòng hay không cùng lão phu cùng nhau trấn thủ tứ phương trận? Diệp Thu chắc tay, xuất lĩnh chúng nữ rời khỏi hoàn thành. Dưới mắt trừ ra hai người chúng ta, còn có ai năng lực hiệu lệnh thiên hạ đâu? Tần Tú Tuyết vừa giấy lên hy vọng, trong nháy mắt lại tan bỡ. Dịu ta ngồi xuống. Ngày mai thì đi. Có phải hay không quá vội vàng một chút? Diệp công tử, bản vương cả gan hỏi một câu, sau này ngươi có tính toán gì không? Bàng Long đứng dậy, vỗ vỗ thiên chỉ hạ cánh. Người trẻ tuổi, xem trọng lạc. Bàng tiên bối, yên tâm đi, có Phong Vũ lâu tại, Diệp công tử không có việc gì như vậy. Giang công tử, Trần tiên bối, Tần cô nương, Bàng tiên bối, các ngươi cùng nhau đi. Cứ như vậy, Giang Tiểu Huy, còn có Trần Thiên Thu, Tần Tú Tuyết, Bàng Long bọn bốn người leo lên thiên chỉ hạ. Chỉ gặp hắn trong miệng lẩm bẩm không hiểu ra sao thuật ngữ, dù sao Diệp Thu nghe là vẻ mặt sững sờ. Thấy Diệp Thu vẻ mặt không tin, Bàng Long hừ lạnh một tiếng. Tốt. Thứ nay về sau, chúng ta chính là đồng minh, đồng sinh cộng tử. Đi, đi đào hoa nguyên trấn. Bác Vương, tha thứ Hoàng Huynh nói thẳng, chúng ta chỉ có lãnh binh đánh trận câu chuyện thật, nhưng không có trị quốc an thiên hạ năng lực. Ta đi, Diệp Thu, máu của ngươi thật thần kỳ a. Đối mặt Lưu Phi trách cứ, Tần Tú Tuyết á khẩu không trả lời được. Lúc này, hắn tay trái còn nắm chặt tiên chỉ hạt. Hừ, Diệp công tử, hẳn là ngươi cho rằng lão phu đang nói đùa. Trời ơi, Diệp Lang, ngươi thật giỏi. Chương 362, một đường theo dõi. Chương 362, một đường theo dõi. Khẳng ra, ta nghe nói Đái Hồng Lượng có một bộ nhí, hình như gọi Trần Lị Lị, nói không chừng nữ nhân này hiểu rõ Đái Hồng Lượng tung tích. Khang gia, người này ánh mắt sao có điểm giống Đái Hồng Lượng? Vương Huy luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Vương Huy, ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Phái người tiếp tục giám thị, nói không chừng thông qua Vương Huy có thể bắt được Đái Hồng Lượng không đổi ý. Vung tay lên, hai người thủ hạ đem Vương Huy kéo xuống phi cơ. Nóa, ngươi còn bao lâu đến? Mẹ, chuyện không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không biết. Đúng, Vàng ca. Khang gia, cái này. Đúng, Khang gia là ta cút, ta lập tức cút. Thần Trung Lương lắc đầu. Bác Vương, ngươi vừa rồi không phải nghĩ tới loại đó nhàn vân giã hạc đời sống sao? Không xong, Vương tiên sinh, máy bay trực thăng bị hỏa tiễn đạn khóa chặt rồi, chúng ta không cách nào cất cánh. Thử, ngươi đem video phóng đại, nhìn cái này ca. Nhìn phi công phần bụng trực phun huyết, tiếp viên hàng không sợ tới mức lớn tiếng thét lên. Cao Bằng ra lệnh cho thủ hạ HD tích phóng đại bức ảnh. Cao Bằng cười ha ha. Hoàng huynh, ngươi đây là ý gì? Mãi đến khi Đặng Đạt Khang rời khỏi cao ốc về sau, Cao Bằng do dự một hồi, cuối cùng quyết định bắt Trần Lị Lị, nói không chừng theo trong miệng nàng, năng lực moi ra điểm đầu mối lưu dụng. Không phải giống như, người này chính là Đái Hồng Lượng. Thử, lão phu cũng bị tiểu tử này lừa. Ha ha, không ngờ rằng Đái Hồng Lượng còn có thể dịch dung. Vương Huy chỉ có thể đáp ứng. A, chiếc xe này, phi công lộn nào? Đặng Đạt Khang nhìn trong video, chiếc này màu đỏ taxi, hắn nhíu mày. Sau đó, hắn nói ra kế hoạch của chính mình. Ba chiếc xe một đường theo dõi khoảng 12 phút. Hoàn cầu đại hạ bảo vệ bộ, Đặng Đạt Khang âm trầm như nước. Ngu xuẩn, chính ngươi xem xét người này ánh mắt 2 phút về sau, Cao Bằng nhận được thông tin. Khang gia phân tích là, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng Lượng ca người. A. Thời gian lặng yên trôi qua. Lượng ca, ta đến rồi. Đột nhiên, mười mấy chiếc xe lao vụt một tới. Có thể. Thế nhưng, người là theo hoàn cầu đại hạ đào tẩu. Ngài sao hướng lao bản báo cáo kết quả công tác? Lúc này, phi công giơ hai tay, hung hăng phủi sạch quan hệ. Cao Bằng lại quan sát 3 phút. Vương Huy vừa lái xe, vừa hút tuyết giả. Ha ha, cuối cùng đã tới. Rượu quá hay, rượu quá hay. Cao Bằng cười lấy từng bước một đi tới. Xong rồi, xong rồi. Hừ, Đái Hồng Lượng thông minh như vậy người, hắn sẽ đem hành tung nói cho người khác. Hoàng huynh, cho dù bản vương đồng ý, vì Diệp công tử cá tính, hắn làm sao có khả năng đáp ứng chứ? Không bằng như vậy, hai người chúng ta thay phiên chấp chính, làm sao? Lập tức hồi báo cho Bằng ca. Bằng ca, chúng ta người, trong lúc vô tình phát hiện Vương Huy hành tung. A, dáng dấp còn không tệ. Ngươi là muốn sống hay là muốn chết? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Tần Trung Lương vẻ mặt cười mờ ám. Ha ha, bác vương, sáng mai là cái cơ hội tốt. Đóa, làm sao còn không có cất cánh? Tần Trung Minh quả thực không thể tin vào tai của mình. Hừ, Vương Huy, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ. Vì sao tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết? Hoàng huynh, ta xác thực không nghĩ lại lẫn vào triều đình, thế nhưng, Diệp công tử là họ khác người, hắn như làm hoàng đế, chẳng phải là vi phạm với các triều đại đổi thay quý củ. Tương lai hai người chúng ta đến rồi địa phủ, làm sao hướng phụ hoàng báo cáo kết quả công tác? Tần gia đời thứ 3 người đánh xuống Giang Sơn, ngươi lại để cho tặng cho họ khác người. Rất nhanh, mười mấy chiếc Minh Mông quần quật lái ra gờ lâu bổ cao ốc. Nhưng mà, chờ hắn đi đến máy bay trực thăng trước mặt, lại không trông thấy Đái Hồng Lượng ảnh tử. Khang gia, chiếc này taxi vô cùng khả nghi. Ngài vừa tới lúc đó, chiếc xe này vừa vặn ra đây. Lúc này, Vương Huy hành xử tại Mân Tôi Đại Đạo.
Bộ một tiếng, Đạm Đạt Khang trực tiếp đem Hồng Mộc Trác Tử đập nát. Tiếp viên hàng không nào dám không nghe, run rẩy đi tới. Đạm Đạt Khang khoát khoát tay. Ta muốn sống. Chỉ cần không giết ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ước chừng qua nửa giờ, cuối cùng có rồi phát hiện. Còn chưa tìm thấy. Thật tình không biết, sau lưng 100m, có 3 chiếc màu đen xe Việt dã theo sát phía sau. Không tốt, nhất định là Khang ra người. Hai người ăn nhịp với nhau. Vương Huy càng thêm hoảng hốt. Ngay tại người điều khiển chuẩn bị cất cánh lúc, phía trước 50m chỗ, một người cao to nam nhân, chính khiêng một viên hỏa tiễn đạn nhắm ngay máy bay trực thăng. Cho ta dọc lấy đỉnh xa trường ra miệng tất cả video theo dõi, phàm là xuất hiện lạ lẫm cố xe, lập tức đánh dấu ra đây. Vương Huy dừng xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy cách đó không xa tư nhân bãi hạ cánh, đỗ nhìn một chiếc máy bay trực thăng. Mẹ nó, làm nhanh lên. Còn có, khác bị người theo dõi. Người qua đây. Nhanh, lập tức xuất phát. Bắc Vương, bây giờ Hoàng huynh đoạn mất một cái cánh tay, cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào đâu? Hai người chúng ta, bất kể là ai cầm cố hoàng đế, cựu công chúa Dương Nhiệt định không phục, bọn hắn sẽ thừa cơ làm loạn, đến lúc đó, bị thương tổn hay là Lê dân lão bách tính, không phải sao? Cút. Cao Bằng chỉ vào tiếp viên hàng không, cười ha hả nói, không xong, Đái Hồng Lượng tiểu tử kia chạy đột nhiên, hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Các ngươi bảo vệ bộ đều là một đám thùng cơm, khoái 200 người, thế mà ngay cả một người sống sờ sờ không tìm ra được. Phi một tiếng, vừa chạy mấy chục mét, một viên đạn trực tiếp xuyên thấu phi công lồng ngực. Lão đại, tiểu tử này tựa như là đi Tân Hải lộ. Tiếp viên hàng không nghe xong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không, ta không đổi ý. Hắn nhìn hồi lâu, hay là không có phát hiện. Tất cả mọi người mang lên ra hỏa, ngay lập tức đi Tân Hải lộ bố trí mai phục. Nhớ kỹ, Đái Hồng Lượng như phản kháng, có thể nổ súng bắn bị thương, mà không phải đánh chết, nghe được không? Rất tốt. Như vậy, chỉ cần ngươi đem bọn hắn hầu hạ tốt, lão tử thả ngươi một đầu sinh lộ, bằng không, ngươi đi đường hoàng tuyển cùng Vương Huy làm bạn đi. Đúng rồi, các ngươi muốn mang ta đi đâu? Yên tâm đi, Lượng ca, ta phản điều tra trình độ vẫn được. Đến rồi Tình Xuyên đại đạo về sau, bọn hắn lại phân chia rồi ba đội, theo ba phương hướng hướng phía Tân Hải lộ tiến đến. Cái gì? Ngươi nghĩ thôi Diệp công tử làm hoàng đế? Tần Trung Minh mặc dù thưởng thức Diệp Thu, nhưng đây không phải đồng ý hắn làm hoàng đế lý do. Thôi, thôi, tiểu tử này rất thông minh. Hắn tất nhiên năng lực dịch dung đạo tẩu, còn muốn truy tung, trên cơ bản là không thể nào. Khang gia, Đái Hồng Lượng tên kia rõ ràng không có rời khỏi cao ốc, sao liền không tìm được đâu? Đúng, lão đại. Vương Huy, là ta mời ngươi tiếp theo, vẫn là để thủ hạ của ta đem ngươi kéo xuống đến. Khang gia, ta lập tức mang thủ hạ đi lần theo chiếc này taxi, ngươi là Vương tiên sinh. Đái tiên sinh để cho ta chuyển cáo ngươi, để ngươi nghe theo sắp xếp của chúng ta. Vì để tránh cho hành tung tiết lộ, mời ngài đã hiểu một chút. Vương tiên sinh, chúng ta bây giờ hải biên, Đái tiên sinh ở đâu đợi ngài? Lượng ca đâu? Đạm Đạt Khang quay người rời đi. Lượng ca, ta đang trên đường chạy tới, nhiều lắm là 20 phút. Tiếp viên hàng không ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt đã hôn mê. Cao Bằng bị hù cái trán túa ra mồ hôi lạnh. Chương 363, uy cá sấu. Chương 363, uy cá sấu. Cao Bằng cười ha ha. Cao Bằng nghe xong, giơ chân lên, hung hăng đạp ba lần. Đặt Châu quốc tế cơ trưởng, một khung máy bay hành khách vững vàng ngừng lại. Cao Bằng, ngươi muốn làm cái gì? Cao Bằng mang theo số lớn thủ hạ chạy tới Hoa Châu. Hắn thả rằng thống thống khoái khoái chết, thì không muốn biến thành một đống xương đầu rác rưởi. Ha ha, Vương Huy, ngươi còn nhớ hay không được, Khang gia năm ngoái mở một nhà cá sấu trại chăn nuôi, ta đoán cái chỗ kia nhất định chơi rất vui, bảo đảm để ngươi cả đời khó quên không? Không, Cao Bằng, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta cầu ngươi, tha ta thôi, ta có thể cho ngươi dập đầu ta. Ta thật không biết. Lao ra, tiểu tiên hồi trước đi một chuyến bí mật căn cứ, sao còn chưa quay về? Thử, phản bội lão bản, một con đường chết. Ha ha, trước đó ngươi bị có Đái Hồng Lượng chỗ dựa, không phải vô cùng phách lối sao? Lúc trước lao tử phạm vào điểm sai, ngươi thế mà buộc lao tử quỳ trên mặt đất dập đầu, bảo ngươi ba tiếng ra, một hơi này, lao tử muốn tìm quay về mau nói, địa phương nào? Đúng, Bằng ca nghe xong Đái Hồng Lượng có tin tức, Đạm Đạt Khang vui vẻ không thôi. Lý tiên sinh, Trung tiên sinh, mời tới bên này không, Phụ tiên không phải loại người như vậy. Nàng cũng ở bên cạnh ta 15 năm rồi, ta tin tưởng Phụ tiên. Hắn cố gắng nhớ lại nhìn. Cao Bằng thẳng lắc đầu. Cao Bằng hung hăng cho Vương Huy một bạn hai. Nha, sắp chết đến nơi rồi, miệng còn như thế cứng rắn. Đái Phi Thiên lắc đầu. Cao Bằng, có đầu mối. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái mang kính dâm trung niên nhân đi ra, bọn hắn chính là thiên sứ sát thủ tổ chức Lý Húc cùng Trung Siêu. Đem Vương Huy nhét vào. Thấy Đặng Đạt Khang nói người ta nói xấu, Đái Phi Thiên vẻ mặt mất hứng. Lao ra, có chuyện ta luôn luôn giấu ở trong lòng, không biết nên không nên hỏi. Đúng, Khang gia. Đặng Đạt Khang hiểu rõ Điền Phượng Tiên thân thủ, không tin nàng sẽ xảy ra chuyện. Lao ra, Cao Bằng bọn hắn còn chưa tìm thấy Đái Hồng Lượng à, tiểu tử này cũng không có xuất cảnh đi chép, hắn rốt cục năng lực giấu đi đâu vậy chứ? Đúng vậy à, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt 3 năm rồi. Cao Bằng một cái nắm Vương Huy cổ, đem hắn từ trong bao vải lại túm ra đây. Lúc này, Đái Phi Thiên sắc mặt rõ ràng tốt hơn chút nào. Đi, cầm một bao vải đến. Ta biết một chỗ, Đái Hồng Lượng có thể ở đâu. Rất nhanh, hai tên thủ hạ đem Vương Huy cương ép nhét vào bao vải bên trong. Hắn hung hăng hút một hơi thuốc, trong thư phòng đi tới đi lui. Không, không, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Cao Bằng ra hỏa này, không phải là muốn đem chính mình ủy cá sấu a. Lao ra, Đái Hồng Lượng có tin tức, Cao Bằng bọn hắn chính dẫn người tới. Lúc này, trong đầu của hắn hiện lên hơn 10 đầu cá sấu nghĩ nghiên thi thể hình tượng. Lao ra,
Đái Hồng Lượng tiểu tử này sẽ dịch dung, có thể hay không lừa qua rồi cơ trưởng kiểm an viên. Trên bãi đáp máy bay, một cỗ màu đen SUV chờ đợi đã lâu. A, ngươi loại này đầu góc hư người, không xứng công việc tại trên thế giới. Ngươi không có gạt ta. Vương Huy đầu góc điên cuồng bật chuyện. Chúng ta đi. Cao Bằng, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Lượng ca nhất định sẽ tới cứu ta. Ân, không bài trừ khả năng này. Đi, đi trước ta nơi đó hảo hảo gặp. Ngày mai bàn lại chính sự. Vương Huy sợ. Đột nhiên, Đặng Đạt Khang chung điện thoại di động vang lên. Lao ra, biết người biết mặt không biết lòng. Trên thế giới này, có rất ít người năng lực ngăn cản được kim tiền hấp dẫn. Ta muốn bắt sống Đái Hồng Lượng. Hai người tuần tự gật đầu một cái. Đái Phi Thiên sắc mặt tâm trầm. Quá, Vương Huy, ngươi thật to gan, lại dám bắt cóc Đái tiểu thư. Lao ra, muốn hay không mời quốc tế tập đoàn sát thủ truy sát. Ha ha, Vương Huy, ta nói ngươi lần đâu, hay là nên khen người thông minh. Ngươi bị Đái Hồng Lượng lừa. Nếu ta đoán không lầm, Đái Hồng Lượng là nhờ ngươi tới nơi này chờ hắn, đúng không? Không, không, sẽ không. Lượng ca nói, chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, hắn sẽ không mặc kệ ta lúc này. Thủ hạ cầm bao vải đến rồi. Lao tử cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, thời gian vừa đến, ngươi liền đợi đến uy cá xấu đi vậy hắn đã đến rồi sao? Là người bình thường liền biết, Đái Hồng Lượng sẽ không tới. Hắn chỉ là coi ngươi là mồi nhử. Lúc này, Đái Hồng Lượng sớm liền chạy mất dạng rồi có khả năng này. Nói không chừng Điền Phượng Tiên thì ghi nhớ Lam Sắc Huyết Dịch, chương chuyển tay bán đi giá cao hơn láo ra, ta đi xuống trước. Ngươi hoặc là nói cho ta biết, Đái Hồng Lượng giấu kín chỗ, nếu không đi chết. Tốt, lão tử tin ngươi một lần. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta bắt được Đái Hồng Lượng, Khang gia sẽ ở lão bản trước mặt thay ngươi cầu tình. Có thể ngươi còn có thể đem công chống đỡ qua hải dự. Khang thúc, Phụng Tiên mất liên lạc ngày thứ hai, ta thì điều động rồi một chi chuyên nghiệp đội tìm kiếm cứu nạn, bọn hắn tìm tòi một tuần lễ, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Chiếc phi cơ kia, hình như hư không tiêu thất giống nhau. Khang gia, chúng ta bất ngờ bắt lấy rồi Vương Huy, theo hắn bằng dao, Đái Hồng Lượng rất có thể nút trong Hoa Châu, chúng ta bây giờ đang tiến về Hoa Châu trên đường không sai, phi thường tốt. Lần này cần có thể bắt lấy Đái Hồng Lượng, về sau hoàn cầu đại hạ thì giao cho Cao Bằng đi, xin chào dành tay, an tâm giúp ta khai triển quốc tế nghiệp vụ. Cái gì? Còn chưa tìm thấy? Ta lập tức phái người tiếp viện, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt sống Mang Hồng Lượng. Vương Huy tin tưởng vững chắc Đái Hồng Lượng sẽ không bỏ rơi chính mình. Cao Bằng, ta nghĩ, quá, ngươi mẹ nó không phải Đái Hồng Lượng chó săn sao? Theo Đái Hồng Lượng 5 năm, lẽ nào ngươi một điểm đầu mối cũng không có? Hừ, lão tử hôm nay rơi trên tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi, ngươi rốt cục muốn làm gì? Đi qua gần 10 ngày, còn chưa cùng lão bản liên hệ, trong đó nhất định lưu miêu dính. Gọi con em ngươi. Một hồi để ngươi réo lên không ngừng. Vương Huy nghe xong, bị hù hai chân phát run. Đái Hồng Lượng tại Hoa Châu có một bộ biệt thự, ta đoán hắn có khả năng nhất giấu ở chỗ nào. Cái gì? Cá sấu chàng? Đúng thì sao? Tiểu Phát Tử, chúng ta lại gặp mặt đủ rồi, đừng nói nữa. Đặng Đạt Khang há to miệng, do dự hồi lâu. Một khi Đái Hồng Lượng chạy ra nước ngoài rồi, muốn bắt được hắn, quả thực có chút khó khăn. Ha ha, Khang thúc, ta vẫn luôn đem ngươi làm người nhà, có lời gì liền trực tiếp nói hỏi đi. Đái Phi Thiên thở dài một hơi. Vương Huy không ngừng dập đầu. Phan Tuấn vừa cười vừa nói, đồng thời cho hai người chia ra đến rồi một ôm nhiệt tình. Lao ra, cái này làm sao có khả năng? Lớn như vậy một khung máy bay tư nhân, làm sao có khả năng biến mất vô tung vô ảnh? Tha thứ ta nói thẳng, có lẽ chỉ có một khả năng. Khang thúc, ý của ngươi là Thiên Vượng Tiên biệt thủ tự biên tự diễn rồi phi cơ biến mất trò khơi hải? Từ Điện Vượng Tiên chết liên hệ về sau, Đái Phi Thiên dường như không một chút nào quan tâm, thì không có phái người đi điều tra, cái này khiến Đặng Đạt Khang vô cùng hoài nghi. Mau thả lão tử ra ngoài. Cao Bằng, Khang thúc, ngươi có việc? Vương Huy bỗng chốc nghĩ tới một loại khả năng. Tiếp theo, hắn phất phất tay. Đái Phi Thiên hơi cười một chút. Chương 364, chui chuồng chó. Chương 364, chui chuồng chó. Ha ha, Nana, ta tới trước. Đái Phi Thiên nghiêm mặt, nét mặt hết sức nghiêm túc. Nana, ngươi, ngươi không phải là muốn nói, để cho chúng ta hai chui chuồng chó ra ngoài? Cha, ta buổi tối có một sinh nhật party, muốn đi ra ngoài mấy giờ. Mập mạp bên người gầy người nam tử cao định nó nói. Đi ạ, nạ chỉ chỗ nào? Lộ ra, ngươi có còn hay không là ta tốt nhất khuê mật? Đúng, lão đại. Đúng, lão gia, ta lập tức sắp đặt. Phan Tử, lão ngũ, lão lục tiếp vào không? Tốt nữ nhân xinh đẹp. Nana, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn bỏ xuống đi? Xuống lầu dưới, Lộ Dạ xem xét, ép căn bản không hề chuẩn đi môn a. Đi vào bên lề đường, ngăn cản chiếc taxi. Nàng miết miệng, tức giận xuống lầu. Tốt, nhường các minh đệ chuẩn bị một chút, con thỏ còn có 20 phút đã đến. Thấy Lộ Dạ có chút không tình nguyện, đi ạ nạ vừa cười vừa nói, kéo kéo, tháng trước hai chúng ta dạo phố lúc, ngươi không phải nhìn chúng một cái đồng hồ sao? Hôm nay, nàng còn theo bị bắt cóc chuyện này chỉ hoan đến, cũng không muốn lại mạo hiểm. Ca vừa cười vừa nói, hai cái. Theo con thỏ báo cáo, hay là hai cái tuyệt phẩm nàng vừa ngồi lên xe, lúc này, An Tuyết gọi điện thoại tới. Cha. Được rồi. Các ngươi nếu thời gian đang gấp, ta hiểu rõ cái gần đường, có thể tiết kiệm chừng 10 phút đồng hồ. Không cho phép ra đi hắc hắc, lão đại, có câu nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ thì phong lưu. Lao ra, có gì phân phó? Hắc hắc, ta có biện pháp ra ngoài. A Kiệt, ngươi mẹ nó trong đầu, cả ngày liền nghĩ điểm này phá sự. Dựa vào, sớm muộn có một ngày, phải chết tại trong đám nữ nhân Nana, nếu không chúng ta hay là thành thành thật thật đợi trong nhà đi. Đi Á Nạ còn muốn nói, lại bị phụ thân một ánh mắt trấn trụ. Rất nhanh, hai người theo lầu 5,
theo dây thừng, hữu kinh vô hiểm bỏ xuống lầu.
Thông minh.
Hắc hắc, ta trước kia vụng trộm bỏ qua mấy lần, vô cùng an toàn, yên tâm đi.
Ha ha, các minh đệ, lại lập tức phải đến sống.
Cũng cho lão tử treo lên 12 phần tinh thần.
Sư phó, đi Càn Khôn quốc tế đại tiểu điểm.
30
vạn.
Trời ơi, Nana, ngươi điên rồi sao?
Nana, ngươi giữ lời nói.
Đi, phái người nhìn tiểu tỷ, không cho phép nàng ra ngoài.
Nhớ kỹ, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đi lầu 5.
Còn có, từ giờ trở đi, gia tăng gấp 2 bảo vệ lực lượng, 24 giờ không gián đoạn tuần tra.
Tích 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 3 tiếng, Lộ Dạ lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn bên trong nội dung, kích động cũng không nói ra được.
Lúc này, taxi bác tải thông qua tấm gương, vụ trộm nhìn một chút hai nữ vài lần.
Của ta được rồi rồi, tạm thời tủi thân một chút mà.
Một viên rổ lẹt đồng hồ, lại thêm một cái bản số lượng có hạn lở vở túi sách, thế nào?
Phan Tuấn gật đầu một cái.
Người tới.
Thử, không đến liền không tới.
Lão thất, nói thật cho ngươi biết, lão đại lần này tịch thu một phân tiền.
Hạt dự, chúng ta lão đại lời hứa ngàn vàng, vì lúc trước một giao ước, lúc này mới bước lên mạo hiểm, tiếp nhận nhiệm vụ này kia, lại có khách hộ hạ đơn.
Dặn dò vài câu về sau, Tạ Phong cúp điện thoại.
Mấy cái trẻ tuổi tiểu tử, mắt không chấp chằm chằm vào màn hình.
Trời ơi, ngươi,
các ngươi hiện tại mới xuất phát.
Phong ca, Ngũ ca, Lục ca vừa tiếp bảo.
Chúng ta dự định trước nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, ngày mai lại độc thủ.
Đúng, Phong ca.
Không thể nào.
Đái Hồng Lượng không có tốn một phân tiền.
Hạt dự, Nhị ca, Tam ca, Tứ ca thì phản đối, bọn hắn không muốn lẫn vào chuyện này, cho nên chúng ta hai lần đến.
Tốt, lão đại đã quyết định, chúng ta thì làm đi vì thuyết phục khuê mật, đi ạ nạ bỏ hết cả tiền vốn.
Một chỗ vứt bỏ hơi tu sưởng, lầu 2, một vẻ mặt mặt sẹo trung niên mập mạp cười.
Lộ Dạ cảm giác, hiện nay đái ra an toàn nhất.
Lộ Dạ, cha ta không cho chúng ta ra ngoài, làm sao bây giờ?
Sau 5 phút, hai người thuận lợi rời khỏi trang viên.
Lý Húc cùng Trung Siêu liếc nhau.
Đi ạ nạ đi vào phòng ngủ, mở ra ngăn kéo, lấy ra một sợi dây thừng.
Trong phòng, trưng bày lấy 10 máy tính.
Vừa nãy, Lộ Dạ hay là vẻ mặt không tình nguyện, này lại cấp chui trùng chó.
Không giống nhau Lộ Dạ phản ứng, đi ạ nạ nhanh chóng mở ra online bằng kìm, hướng khuê mật ngân hàng tài khoản, trực tiếp chuyển rồi 20 vạn Mỹ kim.
Hạt dự, Tiểu Tuyết, ngươi không biết chúng ta ra đây một chuyến khó khăn biết bao.
Được rồi, không nói, chờ đến trò chuyện tiếp hắc, ai bảo ngươi là của ta tốt khuê mật đâu.
30 vạn không nhiều, thì chỉ một mình ta tuần lễ tiền tiêu và hạt dự, nhà có tiền tiểu tỷ thật tốt.
Nóa, lao tử cảnh cáo ngươi, gần đây thành thật một chút, cấm trà gốc, ngươi mẹ nó ít đi ra ngoài lêu lồng, nghe được không?
Cuối cùng, Lộ Dạ vẫn không thể nào kháng trụ hấp dẫn.
Đúng rồi, theo tin tức đáng tin, Đái Phi Thiên quản gia Đặng Đặc Hàng mang theo hơn 30 người, vội vàng rời đi, bọn hắn rất có thể chạy Hoa Châu mà đi, các ngươi nhất định phải cẩn thận.
Vậy được đi.
Trên đường đi, ba người cười cười nói nói.
Nghe xong sinh ý tới rồi, Dương Kiệt hai mắt tỏa ra kim quang.
Đi ạ nạ do dự một hồi.
Nana, nếu không đi ta.
Ha ha, lão đại, ngày tối nay thật có phúc đi ạ nạ đi vào lầu 3 phòng làm việc, cười hì hì nói.
Đi ạ nạ lôi kéo phụ thân tay áo, bắt đầu làm nũng lên.
Đồng thời, hắn lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng phát ra một cái tin nhắn.
Lộ Dạ xem xét, giật mình.
Sau đó, Dương Kiệt đi vào căn phòng cách vách.
Nana, ngươi làm cái quỷ gì?
Bạt Tỷ lập tức liền muốn bắt đầu.
Đúng, Lộ Dạ làm sao còn không đến?
Dương Kiệt đội vàng gật đầu.
Lái xe 5 phút đồng hồ, Phan Tuấn nhận được lão đại điện thoại.
Ha ha, ta liền nói kéo kéo đúng ta tốt nhất rồi thôi đi, ta lúc nào lừa ngươi.
Như vậy, ta lập tức cho ngươi chuyển tiền, được không?
Nhìn tới, lão đại không hề đem tình hình thực tế nói cho Phan Tuấn.
Ngũ ca, Lục ca, Đái Hồng Lượng không phải Đái Phi Thiên cháu trai sao?
Hai người bọn họ làm sao còn chơi lên?
Hạt dự, ta không hiểu rõ, lão tử sao ôm rồi lần này công việc.
Đi á nạ cùng Lộ Dạ, có lẽ nằm mơ thì không ngờ rằng, nhân sinh của mình quỹ đạo hoàn toàn thay đổi.
Lầu 5 phòng khách, đi á nạ dậm dậm chân.
Được rồi, chỉ có lần này.
Nàng do dự khoái một phút đồng hồ.
Cha, Tiểu Tuyết là ta tốt nhất khuê mật một chồng, người ta hôm nay sinh nhật, ta sao có thể không tới đâu?
Ta thì ra ngoài 3 giờ, có được hay không vậy?
Mỹ nữ, đi nơi nào?
Nana, nghe lời.
Và bắt được Đái Hồng Lượng, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu, ba tuyệt sẽ không ngăn cản.
Hắc hắc, lão đại, lúc này là mấy cái.
Tiểu Tuyết, ta cùng Lộ Dạ mới vừa lên xe, lập tức tới ngay các ngươi lập tức đuổi tới Hoa Châu, một hồi ta đem vị trí cụ thể phát cho các ngươi.
Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt Đái tiên sinh, hộ tống hắn an toàn xuất ngoại.
Lão đại, ta bảo đảm trong khoảng thời gian này thành thật thật ha ha, lúc này kiếm lợi lớn.
Nàng nhóm không có chú ý tới, ca Lộ Dạ xảo quyệt nụ cười.
Lộ Dạ nghe, lại là kích động vừa là hâm mộ.
Lộ Dạ lập tức đã hiểu rồi ý tứ trong đó.
Chương 365, nhất hào lồng sắt chương 365, nhất hào lồng sắt Dương Kiệt chỉ, đã hôn mê Lộ Dạ.
Kiệt ca, ngươi có phải hay không nghĩ?
Ngươi có biết không, nàng là ai?
Ba nàng.
Khoái dừng xe, bằng không ta hiện tại báo cảnh sát đi ạ nạ thực sự buồn ngủ quá, hai con mắt kém chút không mở ra được.
Lộ Dạ xuất ra chuyển ra đái thúc thúc, ý đồ dọa lùi ca.
Thấy cảnh này, nàng nhóm lập tức đoán được.
Nhìn nữ nhân co quắp tại trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, đi ạ nạ vừa sợ vừa giận.
Đi ạ nạ ngáp một cái, rùi rùi con mắt.
Lưu Vĩ Minh quất lấy một cái tuyết giả, bên cạnh một khêu gợi nữ nhân bưng lấy một chén hồng rượu.
Xem xét, thế mà không có tín hiệu.
Đi ạ nạ cùng Lộ Dạ mắt tròn váng.
Dương Việt, Thành Minh, đem các nàng hai giam lại, 9 giờ tối đấu giá.
Nóa, cùng lao tử giả trang cái gì đơn thuần?
Muốn làm gì,
các ngươi còn không biết. Kể ngươi nghe, khác loạn hô gọi bậy, bằng không, lão tử giết chết các ngươi taxi tốc độ càng lúc càng nhanh. Vào trong xem xét, hai người bọn họ bị hù hai chân phát run. Lần này, hai nữ sợ hãi không thôi. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhường Lộ Dạ có chút sợ sệt. Nhìn hai nữ mê người dáng người, Dương Kiệt nhỏ dãi. Tiểu Minh, ngươi tìm ra đi, ta cho hai nữ nhân này nói một chút quý củ. Hai vị mỹ nữ, các ngươi cho lão tử thành thật một chút. Têu la nữa, tin hay không lão tử đem các ngươi từng cái kéo vào rừng cây nhỏ. Hắc hắc, nhường ca ca ta thật tốt chơi mấy lần. Đóa, hiểu rõ con hỏi. Mau đi ra. Buổi tối lão tử mời ngươi ca hát. Lộ Dạ chỉ thủy tinh phòng. Đồng thời, nàng vỗ nhẹ nhẹ hạ đi á nạ bà bay. Mà Lộ Dạ trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. A, sao còn chưa tới chỗ? Hắc hắc, quả thật không tệ. Hạt dự, ta thật không nên tới. Gặp ca hồi lâu không có phản ứng, Lộ Dạ cấp bách. Nana, Nana, ngươi tỉnh Nana, ta bị ngươi hại chết. Nói không đi ra, ngươi không nên ra ngoài. Lần này tốt, hai chúng ta chết chắc rồi đi á nạ, ngươi chính là quét qua đem tình, lần trước cho ngươi mượn xe hồi trường học, nửa đường bị người ta bắt góc, lúc này cùng ngươi tham gia sinh nhật party, thế mà gặp được sát lang. Đi á nạ một chút nhìn ra tâm tư của người nọ. Trời ơi, cái này, đây không phải vào bọn buôn người hàng ổ. Không tính, lão đại lần nữa cường điệu, phàm là giam giữ tại nhất hảo lồng sắt nữ nhân, nhất định phải ăn ngon uống sướng chiêu đãi, nếu xuất hiện bất ngờ, phụ trách trông coi người, nhẹ thì đoạn một cái chân, nặng thì chôn sống. Lộ Dạ bị hù túa ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà, hay là không để ý đây là một bang xuất sinh. Không chỉ buôn bán dân số, còn buôn bán khí quan. Chỉ thấy tất cả nhà máy, trưng bày lấy 7-8 cái lồng sắt, chia ra tiêu nhìn 128 số lượng, trong đó một hào lồng sắt trống không, cái khác 7 cái lồng sắt, mỗi cái lồng sắt giam giữ nhìn chí ít 5 cái nữ nhân. Thành Minh cười hắc hắc. Đến rồi nhất hào lồng sắt, Dương Kiệt đem hai nữ đẩy vào. Trời ơi, một nữ nhân nằm ở trên giường bệnh, một chút ý thức phản kháng đều không có, mà một người mặc bạch mã áo khoác trung niên nam nhân, chính cầm dao giải phẫu, tại người phụ nữ lồng ngực nhẹ nhàng vẽ một đao, bên cạnh còn có 3 cái nữ giúp đỡ. Đung đưa kịch liệt, vẫn không có bừng tỉnh đi Anna. "Tốt, ngươi an tâm híp mắt một hồi, đến rồi ta bảo ngươi biến thái." Đại sát lang, ta báo cảnh sát ngược lại là Lộ Dạ, chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Thời gian lặng yên trôi qua. Nana, tại sao ta cảm giác cái này ca không phải người tốt? Nhà các ngươi, đường này càng đi càng lệch. Lộ Dạ, có phải hay không đến? Ha ha, báo cảnh sát. Các ngươi báo cảnh sát ta. Nói thật cho ngươi biết, chiếc xe này ăn một cỡ nhỏ tín hiệu quấy nhiễu nghi, cho nên các ngươi nhà, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi vào trong. Hai người bọn họ khóc không ra nước mắt. Ta dựa bảo, tốt chính điển nữ nhân. Lão tử quan tâm nàng cha là ai? Hôm nay, cho dù Thiên Hoàng lão tử đến rồi, lão tử cũng không sợ. Lão đại, người mang đến. Vì một nữ nhân, dựng vào tính mạng của mình, không đáng. Lộ Dạ làm cái nháy mắt, tại nàng bên thai nhỏ giọng thầm thì. Vì hạp cốc hai nữ, Dương Kiệt đi đến bên cạnh nhị hào lồng sắt, lộ ra lan can ở giữa khe hở, bắt lại bên trong một cái người phụ nữ tóc, sau đó từ bên hông lấy ra một cái điện côn, trực tiếp đập tới. Đi á nạ thì không có nói nhảm, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi điện thoại bóp cảnh sát. Vì một túi sách, có cần phải mạo hiểm sao? Hiểu rõ rồi, thật rong dài, lão tử lại không phải lần đầu tiên làm chuyện này, nữ nhân tại chỗ đầu rơi máu chảy. A, đừng đánh ta, đừng đánh ta, càng đáng sợ là nhà máy góc có một 10 mét vuông thủy tinh phòng, trong phòng bày biện một cái giường, còn có máy tính và dụng cụ. Nàng xem qua không ít tin tức, có không ít cô gái xinh đẹp bị lừa vào dân số buôn bán tổ chức, bị bọn buôn người trà đạp, cuối cùng bán cho cờ tờ bờ, hộp đêm các loại. Còn chưa đi đến cửa chính, một hầu gái thần sắc hốt hoảng chạy tới. Nàng nhóm ý thức được, lúc này lại có phiền toái. Lưu Vĩ Minh trên dưới dò xét, hai mắt đúa ra kỳ quang. Ta đi, này nương môn còn có chút năng lực, đâu chốc bắt lấy rồi lao tử uy hiếp. Nana, ngươi nhìn xem bên ấy Lộ Dạ hiểu rõ, coi bọn nàng hai tư sắc, một khi rơi vào dân số buôn bán tổ chức, chỉ sợ sống không bằng chết. Hai nữ thật xa trông thấy, mười mấy người trẻ tuổi chạy tới. Mà Lộ Dạ đâu, cầm điện thoại soát nhìn giờ OUIN. Cầm đầu là một hai to mặt lớn nam nhân, mặt mũi tràn đầy đều là mặt sẹo, nhìn qua rất đáng sợ. Đi Á Na nhìn xuống phía ngoài cửa sổ xe, quả thực có chút hẻo lánh. Lộ Dạ luôn cảm giác không hiểu hoảng hốt. Ha ha, tiểu hổ, ngươi lần này làm không tệ, làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ về sau, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ca, dừng xe, khoái dừng xe, nhìn hai nữ ngạo nhân thân thể, Dương Kiệt lộ ra ánh mắt tham lam. Cảm ơn Minh ca. Rất nhanh, 8 phút đồng hồ trôi qua. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Hừ, người sống giá trị xa xa cao hơn một cỗ thi thể. Nếu như ta chết rồi, lão đại ngươi năng lực buông tha ngươi. Đi Á Na híp lại hai mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, taxi điên lai điên thứ, hẹp dài hai bên đường, đều là khoái cao 2 mét đại thụ, một chút không nhìn thấy cuối cùng, cách đó không xa, cỏ dại rậm rạp. Dương Kiệt cùng Thành Minh áp lấy hai người, đi tới tầng cao nhất. Thành Minh cười ha ha, rời khỏi tầng cao nhất. Không thể, nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Ngươi nếu di chuyển nàng, ta không để yên cho ngươi. Mỹ nữ, lão tử bất động ngươi, nhưng mà, nữ nhân này, lão tử chắc chắn phải có được. Dương Kiệt vội vàng đẩy Thành Minh ra ngoài. Đại gia trang viên, Đái Phi Thiên mới từ công ty quay về. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Nóa, cho thể diện mà không cần rồi, có phải không? Mỹ nữ, không phải mới vừa nói rồi sao, đi tắt nhanh một chút. Lập tức tới ngay. Đầu này đường cái khoái 7-8 năm không có tù, cho nên có chút điên, các ngươi lại nhận mấy phút sau Lộ Dạ, ta tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, trước híp mắt một hồi sư phó, ngươi sao ngày càng lại?
nhanh lên, đừng để lão đại phát hiện. Ngươi
muốn làm gì?
Nói xong, ném ra một bó tiền mặt. Đột nhiên, ca khóa trái cửa xe. Nào biết, ca hay là không có lên tiếng, ngược lại đạp mạnh cần ga. Rất nhanh, taxi lái vào một nhà vứt bỏ hơi tu xưởng. Thế nhưng, điện thoại càng không có cách nào gọi. Sư phó, làm phiền ngươi quay đầu đi, chúng ta hay là đi đường lớn. Chương 366, đới lao ra nổi giận. Chương 366, đới lao ra nổi giận. Thời gian lặng yên trôi qua. Đó, lao tử nếu nhớ không lầm, đây là ngươi 5 lần sinh thể, đúng không? Ma sát dấu vết, bệ cửa sổ bên cạnh, hai liên hệ với nhau, hắn dường như nghĩ tới một loại khả năng. Sau 5 phút, hai người tới rồi biệt thự lầu 5. Đúng, Phi Hồng ca. Dương Việt, ngươi theo ta 7 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đầy lầm sung cười. Nếu là hắn, vấn đề thì nghiêm trọng. Dương Việt, ngươi sao như thế không nghe lời đâu? Phạm sai lầm, muốn tiếp nhận trừng phạt phát động tất cả huynh đệ, mau chóng tìm thấy chiếc kia taxi. Dương Kiệt nghe xong, sắc mặt thay đổi. Khải Dương Kiệt nghe, hai chân như nhũn ra. Đái Phi Thiên bước nhanh đi tới. Lao ra, ngài khoái tới xem một chút. A Khải, A Trung, tiễn Dương Kiệt vào trong. Dương Kiệt tất cả thân thể bay thẳng vào lồng sắt bên trong. Nghe được tin tức này, Đái Phi Thiên giận tím mặt. Lầu dưới, mặt sẹo mập mạp Lâm Sung đang cùng mấy cái tiểu đệ uống rượu. A Hồng, ngươi phát hiện gì rồi? Nghe xong báo cáo của thủ hạ, Đái Phi Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng, lão đại. Thế nào, lời của lão tử không dùng được? Thật không dễ dàng bắt được hàng thượng đẳng, lão tử trông cậy vào bán tốt giá tiền đâu. Dương Kiệt, ta nhớ không lầm, tam hào lồng sắt, hơn phân nửa trở lên người, là ngươi bắt tới, đúng không? Tống Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường, cố ý ngoắc ngón tay. Lão đại muốn làm gì đâu? Thành Minh vô cùng nhanh chóng mở ra tam hào lồng sắt. Phi Hồng ca, tiểu tỷ lên một chiếc taxi, thế nhưng có đoạn con đường theo dõi xuất hiện vấn đề, không có đập tới đúng, lão đại biết mình còn có thể tiếp tục sống. Dương Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Lâm Sung tức giận. Đái Phi Thiên đứng tại chỗ, xem xét ổ chó sững sờ. Đi Á Nạ căn bản không sợ, nàng lớn tiếng kêu gọi. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Tiểu nhân hèn hạ, nhất định là các ngươi hai, tại lao đại trước mặt nói lao tử nói xấu. Lao tử hiểu rõ, các ngươi ghen ghét lao tử, cho nên tại lao đại trước mặt châm ngòi ly gián. Đi, theo ta đi lầu dưới xem xét. Một tiếng kéo kẹt vang, cửa sắt bị người đẩy ra. Người tới a, người tới á. Lúc này, Đái Phi Hồng hết sức chăm chú chằm chằm vào bệ cửa sổ. Khóa, không có lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào mở ra. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Đóa, đừng tưởng rằng lão tử không dám làm ngươi. Từ giờ trở đi, hoặc là giữ yên lặng, hoặc là điện côn hầu hạ. Hắn phát hiện bệ cửa sổ biên giới có rất rõ ràng mà sát dấu vết. Đái Phi Thiên thò đầu ra, nhìn một chút phía dưới. Ngươi, ngài đều là một đám thùng cơm đúng, lão đại. Sung ca rất nhanh, hai người bọn họ đi tới ổ chó trước mặt. Dương Kiệt trực tiếp quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu. Nghe được người phụ nữ tiếng kêu, hắn có chút mất hứng. Đồng thời, Đái Phi Hồng tự hỏi, theo dõi là máy móc trục trặc hay là người vì bị phá hư. Lầu dưới mười mấy cái bảo vệ tuần tra, bọn hắn tất cả đều không nhìn thấy Nana, kể từ đó, Nana nhất định là thông qua những phương pháp khác trốn. Lao ra, ý của ngài là, tiểu thị từ nơi này chạy ra ngoài. Nàng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Quá, A Khải, đi lên xem một chút có chuyện gì vậy. Lao đại, ta biết sai lầm rồi, về sau cũng không dám nữa. Lao ra, như thủ hạ đoán không lầm, tiểu thị cùng lộ ra, nhất định là dùng dây thừng bỏ xuống đi từ phía sau chạy trốn. Có rồi lão đại mệnh lệnh, hai người bọn họ không hề cố kỵ. Lâm Sung mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn Dương Kiệt. Ngã xuống đất về sau, nữ hầu miệng phun máu tươi. Bảo Tiêu vung tay lên, mấy tên thủ hạ chạy tới, mang lấy nữ hầu đi hậu sơn. Vứt bỏ hơi tu sưởng, Dương Kiệt mở ra lồng sắt, không để ý đi ạ nàng ngăn cản, nâng lên lộ dạ muốn đi. Lao tử nếu không nói gì. Hạt dự, Nana đứa nhỏ này, sao như thế tùy hứng. Thời kỳ phi thường, còn chạy ra ngoài chơi. Ít nói lời vô ích, thành thật thật phối hợp chúng ta, đừng ép ta nhóm độc thủ. Kỳ quái, khoảng cách cao như vậy, không sai biệt lắm có 30 mét, Nana là thế nào đi ra? Dương Kiệt, ngươi không phải vô cùng thích nữ nhân sao? Lão tử để ngươi chơi cái đủ. Đái Phi Tiên lướt qua, theo bên người một bảo tiêu. Là ta mời ngươi vào trong, hay là chính ngươi vào trong? Hai người đứng dậy, phi tốc chạy về phía lầu trên. Dương Kiệt không rõ, lão đại vì sao hết lần này tới lần khác đề cập tam hào lồng sắt đâu? Mau thả ta khuê mật. Dương Kiệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Lão hổ không phát huy, đem lão tử làm con mèo bệnh. Nữ hầu bay ngược xa mười mấy mét, ở giữa không trung tạo thành một xinh đẹp đường vòng cung. Bộ một tiếng, hắn hung hăng cho nữ hầu một cái tát. Đúng, lao ra. A Khải, A Trung, đem Dương Kiệt cho lão tử trói lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại ổ chó. Đúng, Phi Hồng ca. Nữ hầu bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dương Kiệt cắn răng nghiến lợi, quyết định cho điểm lợi hại nếm thử. Trừ ra nơi này, Nana không thể nào đi ra ngoài. Triệu Khải, ngươi mẹ nói ý gì? Chớ nói lung tung. Không giống nhau. Thành Minh nói xong, trực tiếp bị Lâm Sùng đập bay. Các ngươi trên tới làm cái gì? Cái gì? Tiểu tỷ không có đi Càn Khôn quốc tế đại tử điếm. Đại ca, ta sai rồi, cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha ta lần này. Lúc này, Đái Phi Thiên thở dài một tiếng, vẻ mặt lo lắng. Hai người một bước tiến lên, Tả Hữu mang lấy Dương Kiệt, dùng sức quăng ra. Ha ha, có gan ngươi thử một lần. Lão đại, ý của ngài đâu? Lâm Sung rất tức giận. Lúc này, Dương Kiệt đem lộ ra ném tới trên ghế salon. Dựa vào, mẹ nó,
sao thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đái Phi Thiên một cước đá bay nữ hầu.
Cái gì?
Nana không thấy. Lâm Sung chỉ tam hào lồng sắt. Lão đại, ngài đã tới Đái Phi Thiên quét mắt một vòng, thế mà không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Lúc này, Đái Phi Hồng nhận được thủ hạ gọi điện thoại tới. Lao ra, thủ hạ đã phái người đi tìm tiểu thư phải không? Lão nhân lên tiếng, phân phó hai chúng ta đem ngươi trói lại hắn vô bộ Dương Kiệt bà bay. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, thủ hạ lần nữa gọi điện thoại tới. Nha, nha, Dương Kiệt, xin chào Bái Phong. Dương Kiệt, ngươi thật to gan. Sung ca 5 lần 7 lượt bàn giao, không cho chạm vào nhất hào lồng sắt bên trong người, ngươi là một lỗ thai vào một lỗ thai ra, hoàn toàn không đem Sung ca đưa vào mắt thấy chuyện tốt sắp thành, lại bị hai người bọn họ quấy rầy. Còn không mau đi tìm. Lập tức dọc lấy ven đường tất cả theo dõi, trong nửa giờ, cho ta kết quả lao ra, lao ra, không xong, tiểu tỷ không thấy đồ vô dụng, các ngươi từng cái là thế nào nhìn tiểu thư. Nhiều người như vậy, thế mà Gina chạy ra ngoài. A Hồng, theo giúp ta tới chống đỡ lầu xem xét thành minh nghe xong, quả thực dọa sợ. Nếu không phải ngươi, về sau ai nghe lời của ta? Đại ca, ta sai rồi, thật sai lầm rồi. Ta van cầu đại ca, đừng. Đừng giết ta. Lao ra, lao ra, ta. Lão đại, Dương Kiệt coi trọng nhất hảo lồng sắt bên trong nữ nhân, hắn nghĩ. Thành minh. Đem lồng sắt mở ra chương 367, tử vong lấy dễ ảm chương 367, tử vong lấy dễ ảm hai người các ngươi quá khứ, đem ra hỏa này ném ra cho chó ăn các tiên sinh, các nữ sĩ, hiện tại bắt đầu một hồi mạo hiểm kích thích trò chơi, một nam bắt nữ sinh tử quyết giết. Ha ha, các vị mỹ nữ, hôm nay lão tử tâm tình tốt, cho các ngươi một cái cơ hội trả thù. Tùy cho các ngươi sao dày vò, lão tử hết thảy mặc kệ đi đến tam hào lồng sắt trước mặt, hắn cười híp mắt nói ra, các vị mỹ nữ, các ngươi nghĩ không muốn ra ngoài. Bên trong một cái tóc hai bù xù nữ nhân, cười lạnh một tiếng. Ta thì tán thành. Lồng sắt bên trong, cái khác 7 cái nữ nhân đều bị nhận lấy Dương Kiệt diệt tuyệt nhân gian tra tấn. Trung Đào thở dài một tiếng. A Khải, mở ra web, mở ra trò chơi tử vong thu phí lợi dễ ảm nữ nhân chỉ vào má phải của mình, còn nói thêm, Dương Kiệt, ta gương mặt này, ngươi còn nhớ rõ không? Nàng nhón qua lại liếc nhau một cái. Dương Kiệt, ngươi thì có hôm nay. Đúng, vừa nãy chưa đủ kích thích ngươi. Các ngươi đừng tới đây. Ai lại tiến lên trước một bước, lao tử giết chết ngươi. Nàng nhón không có một ngày muốn đem Dương Kiệt chém thành muôn mảnh. Cắn xé, vật lộn rồi gần 10 phút, cuối cùng Dương Kiệt mình đẩy thương tích. Một lỗ tai bị cắn rơi mất, ba ngón tay bị sống sờ sờ bẻ gãy. Mộ Dung Chân lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, dùng hai tay chống nhìn lồng sắt. Hèn hạ. Lâm Sung nghĩ tới nghĩ lui. Bọn tỉ muội, vừa nãy Sung ca lên tiếng, chết sống mặc kệ. Đây là chúng ta báo thủ duy nhất cơ hội. Nếu không phải Dương Kiệt, chúng ta năng lực tới nơi này. Dương Kiệt quỳ gối lồng sắt bên trong, không ngừng dập đầu nhận lầm. Lâm Sung chừng thủ hạ một chút. Lâm Sung cầm microphone, kích động nói xong. Chân chân, ngươi, ngươi làm sao vậy? Thật, cho dù là chết rồi, cũng sẽ không quản. Đúng, lão đại. Chúng nữ lần nữa đánh tới. Hắn ghé vào lồng sắt bên trong, đã hấp hối rồi. Mười mấy âm thanh sau khi hét thảm, Dương Kiệt triệt để hết rồi khí tức. Nhìn các đại lão dành trước kêu giá, Lâm Sung mừng như điên. Dương Kiệt, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi? Mộ Dung Chân thận trọng hỏi. Ngắn ngủi 10 phút, nhận được khóe 100 vạn Mỹ Kim khen thưởng. Nhưng vào lúc này, điện thoại trên bàn văng lên. Đồng thời, Lâm Sung nhìn thoáng qua thủ hạ. Bọn tỉ muội, đừng sợ, cùng tiến lên suy nghĩ khóe 1 phút đồng hồ. Lâm Sung đột nhiên vỗ một cái đùi. Các ngươi một bang xuất sinh, sớm muộn sẽ bị xét đánh. Dương Kiệt một quyền đánh tới hướng Mộ Dung Trần. Chỉ chốc lát, Dương Kiệt phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Ha ha, đậu xanh rau má, chơi vui, quá mẹ nó chơi vui. Nghĩ, muốn. Nàng có chút bội phục Lâm Sung đầu góc buôn bán. 8 cái nữ nhân chăm miệng một lời. Này 8 cái nữ nhân, từng cái tra tấn không thành hình người, nghĩ đến này, nàng sợ hãi, thì bắt đầu hối hận rồi. Đi Á Na nhìn đây hết thảy, nhưng nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Các đồng bạn lo lắng không thôi. Đổi lại bình thường, hắn dùng roi ra hầu hạ. Giờ phút này, Dương Kiệt không hề cơ hội phản kháng. Nhanh, tiếp tục. Nếu kích thích hơn, lão tử khen thưởng 100 vạn USD. Lúc này, Mộ Dung Chân cái thứ nhất đứng ra. Đi Á Na chửi ầm lên. Nhìn 8 cái nữ nhân nhìn chằm chằm, Dương Kiệt luôn uống. Lúc này, lồng sắt bên trong 8 cái nữ nhân, giống như xài lang chằm chằm vào Dương Kiệt. Mộ Dung Chân, cút ngay cho ta đi một bên ngay tại 3 tháng trước, Mộ Dung Chân đem một xinh đẹp vũ nữ lửa quay về. Thiện nhân, dám mắng lão đại, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Ngoá, nếu người người tượng hắn như vậy, phạm sai lầm dạy mãi không sửa. Về sau ai còn nghe lời của lão tử? Làm ăn không cần làm. Ngươi đồng tình Dương Kiệt, hoặc là ngươi đổi hắn vào trong. Trung Đào không đành lòng, khẩn cầu Lâm Sung thủ hạ lưu tình. Tiểu hổ, chớ dọa rồi tiểu cô nương. Rất nhanh, 4 tiểu tổ điểm tốt, đến điểm kích thích hơn. Mộ Dung Chân trực tiếp bị đánh ghé vào địa. Đau, đau. Mẹ của ta ơi a, đau quá. Được rồi, lão đại Dương Kiệt, ngươi không phải thích chơi gái sao? Hôm nay ta để ngươi chơi cái đủ. Ta tan thành. Ha ha, lão tử chỉ là chơi một chút, không ngờ rằng đến tiền thật nhanh. Tại Mộ Dung Chân kích động dưới, cứu hận, phẫn nộ lần nữa bị nhen lửa. Nàng muốn đi ra ngoài, chỉ có cơ hội này. Tất nhiên, bất quá ta chỉ cấp các ngươi 20 phút. Các nữ nhân lần nữa vào tới. Mộ Dung Chân cười. Bọn tỉ muội, chúng ta cơ hội báo thù đến rồi. Giết tên Vương bắt đàn này. Vì bức nữ nhân nghe lời, hắn đủ tiểu tra tấn, nhường Mộ Dung Chân sống không bằng chết. Ta không sao rất nhanh, hai người lắp xong rồi lấy dễ ám thiết bị. Sung ca,
Sung ca, van cầu ngươi, thả ta ra đây, thả ta ra đây. Lâm Sung thì không ngờ tới, chính mình ý tưởng đột phát, lại có hiệu quả như vậy. 230 vạn. Thế nhưng, điều gì mới có thể kích thích hơn đâu? Chúng nữ nghe xong, từng cái câm như hến. Cái này xáo lộ, không phải cùng cả Dương Kiệt giống nhau sao? Có. Hắn chầm chầm vào Mộ Dung Chân nhìn hồi lâu. Ai ngờ, các đại lão cũng sôi nổi soát bình. Bắt đầu. Vừa lên sóng, đặt web trên các đại lão, hung hăng gọi tốt, bọn hắn điên cuồng soát nhìn món quà, khen thưởng nhìn. Ta đồng ý. Nhưng hôm nay thành tù nhân. Chính là, lão đại nói rất đúng. Phạm sai lầm rồi, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Ta ủng hộ lão đại. Tốt. Hiện tại, ta cho mỗi người các ngươi một cơ hội. Như vậy, các ngươi 8 người rút thăm quyết định đối thủ, mỗi 2 người một tổ, mỗi tổ người thắng trận có thể ra ngoài. Nhìn các đại lão sôi nổi soát món quà, Lâm Sung vui vẻ không thôi, thúc giục các nữ nhân tiếp lấy làm. Thật không nên chạy ra ngoài, bằng không làm sao xảy ra loại sự tình này. Vung tay hô to phía dưới, 7 cái nữ nhân đồng thời lao đến. Sung ca, Dương Kiệt sắp không được, nếu không, tạm tha rồi hắn lần này đi. Ta tin tưởng Dương Kiệt về sau nhất định biết thành thành thật thật. Ta đi, cái này chết biến thái, thật đúng là biết cách làm giàu. Phong lấy dễ ảm trong, các đại lao điên cuồng vỗ tay. Triệu Hổ nghiêm nghị quát lớn, cũng cầm một cây dao găm, cố ý tại đi ạ nạ trước mặt lắc lư. Nhìn nàng nhóm giết người ánh mắt, Dương Kiệt giật mình. Những người này hoàn toàn coi các nàng là thành đồ chơi, dường như cổ đại Roma đấu trường giống nhau. Đóa, các ngươi tiếp tục, đừng ngừng tiếp theo. Từng cái nữ nhân vẫn nộ nói. Dương Kiệt, này hai ngón tay, ngươi còn nhớ rõ không? Tốt. Trung đảo, để bọn hắn rút thăm. Ở đây 7-8 người, không có một cái nào đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng mà, lần này hắn thất bại rồi. 150 vạn. Dương Kiệt, ta đầu này chân, cũng là ngươi cắt đứt. Thế nhưng, hắn nhất định phải giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Các nữ nhân có ôm lấy Lâm Kiệt đùi, có ôm hai tay của hắn, có ấn xuống đầu của hắn, còn có nữ nhân cắn hai tay của hắn. Trò chơi kết thúc, Lâm Sung dự định nốt đặc web lợi dễ ảm. Chẳng qua, càng lo lắng cho mình cùng lộ ra tình cảnh. Lâm Sung lần nữa ra quyền. Nàng nhóm điên cùng cắn xé Dương Kiệt, lỗ tai, cái mũi, bàn tay, đùi. Ha ha, mỹ nữ, đặc sắc như vậy chương trình, chỉ sợ ngươi cả đời thì nhìn không thấy. Năng lực miễn phí nhìn xem, còn mang ta. Nhưng mà, Lâm Sung mặt không biểu tình. Chương 368, cạnh tranh hai nữ chương 368, cạnh tranh hai nữ Nana, sao, ta nói không đúng sao? Người không bị mình, trời chu đất diệt. Nữ nhân nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Sung ca, tốt, có thể bắt đầu rồi hử, vấn đề của các ngươi quá nhiều rồi. Tắm rửa thay quần áo về sau, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Mặc dù đến rồi lại người mua, thế nhưng, Vân Hạc gia hỏa này đưa ra chia 46. Nữ nhân vung tay lên, mấy người phụ nhân xuống tới, cưỡng ép là lộ dạ tắm rửa. Qua 15 giây, nữ nhân túm lộ dạ đầu, đưa nàng đưa ra mặt nước. Ha ha, hai cái lao tử đều muốn. A Khải, A Đào, đem nhất hào lồng sắt nữ nhân kia làm tỉnh lại, còn có, dẫn các nàng tắm rửa thay quần áo. Lúc này, đi Á Nạ cùng lộ dạ, riêng phần mình mặc một bộ màu đỏ, thật mỏng áo ngủ, đi tới một căn phòng, mà trong phòng trưng bày lấy 5 bộ điện thoại. Nhưng mà, nữ nhân không hề phản ứng. Nữ nhân hung hăng nói. Nữ nhân trực tiếp đem lộ dạ nhấn ở trong nước. Mà lộ dạ không đồng ý nói, ngươi đã giết thì đã giết thôi, sinh tử của các nàng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đào ca, Khải ca, các ngươi yên tâm, chút tiền ấy chúng ta sẽ nhẹ được quen. Lộ dạ, ngươi nói vớ vẩn cái gì đâu? Ngươi, các ngươi rốt cục muốn làm gì? Hoa sơ, phong hỏa quả nhiên không có gạt ta. Hai cô nàng này có thể xương cực phẩm. Mà đi à nà đâu, cạnh tranh giá cao thái quá. Tiểu tỷ, khoái tắm rửa thay quần áo đi. Nha, lão nương hay là nhìn sai rồi, không ngờ rằng ngươi vị bằng hữu này đúng là loại người này. Nữ nhân nghe răng trợn mắt nói. Chúng nữ đem lộ dạ vững vàng khống chế. Đi à nà chửi ầm lên. Mắt thấy trò chơi lập tức muốn bắt đầu, lúc này lại có thể có người gọi điện thoại, thật làm cho người mất hứng. Cút đi, ta không tắm rửa. Nhanh, nhảy điệu nhảy. Không cần, đợi thêm một hồi. Nhìn thấy đi à nà, lộ dạ hỉ cực nước mắt chảy. Nàng đi vào bể tắm trước, đưa tay trực tiếp nhấn tại lộ dạ trên đầu. Lộ dạ lớn tiếng quát lớn. Ôn Nhã Cầm tức giận đến sắp không được. Nhìn thời gian từng giờ trôi qua, nàng kiềm chế không được. Không nghe lời, đúng không? Lao nương để ngươi nếm thử lợi hại là ngươi, Vân Hạc. Thật hèn hạ. Nghe được mấy chữ này, Lâm Sung trong bụng nở hoa. Cút sang một bên, ngươi muốn hết rồi, lão tử muốn cái gì? Hai người nhận mệnh lệnh về sau, mở ra nhất hào lồng sắt, Triệu Khải đem dọa ngất lộ dạ ôm lấy, Trung Đào áp lấy Diana, đi lầu hai bên trái một căn phòng. Phong Hỏa là Lâm Sung tại ám vong cạnh tranh trang web trên danh hiệu. Ngắn ngủi 10 phút, lộ dạ cạnh tranh giá đã tăng tới 2000 vạn. Hai người các ngươi đến, đem nàng ném vào trong nước đá sú nữ nhân, ngươi không muốn châm ngòi ta cùng Nana quan hệ, chúng ta là tốt nhất khuê mật. Nhớ kỹ, một hồi ta để các ngươi làm cái gì, các ngươi cho ta thành thành thật thật làm. Các ngươi nếu là không nghe lời, số 4 lồng sắt bên trong nữ nhân, ta một cái tiếp theo một cái giết, mãi đến khi các ngươi nghe lời mới thôi. Ôi, tuổi còn trẻ, tính tính cũng thật là nóng nảy. Hiện tại, cạnh tranh chính thức bắt đầu. Ôi, ngươi điện thoại này đến thật là đúng lúc. Hôm nay thủ hạ ta mới vừa bắt đến rồi hai cái thượng đẳng hàng tốt, chất lượng là ta đã thấy tốt nhất một nhóm, chúng ta hay là trở lại chuyện chính đi. Ngươi bây giờ trên tay có hàng thượng đẳng không? Ta chỗ này có mấy cái siêu cấp đại người mua ta dựa vào, người là lao tử trộm tới ngươi cái cáo giả động động miệng, bắt cầu giật dây muốn đi 4 thành lợi nhuận, đổi lại bất luận kẻ nào thì không vui. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lập tức cạnh tranh. Nhớ kỹ, hay là dựa theo quy củ cũ chia 4-6 tốt.
lão đại chỉ cấp các ngươi 4 phút thời gian. Nàng lần nữa đem lộ dạ nhấn ở trong nước.
Cái gì?
Chính mình thành cạnh phẩm. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Sung có chút mất hứng. Vẹn vẹn qua không đến 1 phút đồng hồ, lộ dạ hét lên một tiếng. Lão đại, nếu không ta đi xem xét.
Thiện nhân, thế mà mắng ta.
Nhìn phong lấy dễ ảm, đại lao ngao ngoe muốn động, Lâm Sung vui vẻ không thôi.
Quá, nhanh đến thời gian, làm sao còn không có đến?
Ta đồng ý. Van cầu các ngươi, đừng giày vò ta rồi, được không?
Trung đảo cầm màu đỏ điện thoại, gấp rút chạy tới.
Ha ha, Lâm lão bản, sao, mấy ngày không thấy, liền nghe không ra thanh âm của ta.
Ôn Nhã cầm đi vào đi ạ nạ trước mặt, chỉ chỉ lộ ra, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi có phải hay không cái kia cảm tạ ta một chút?
Bởi vì ta, mới khiến cho ngươi triệt để thấy do này vị bằng hữu này khuôn mặt thật.
Tiểu này hích kỷ người, không thể thâm giao.
Nhao nhao cái cọp lông.
Phong hỏa, nhanh lên bắt đầu cạnh tranh, lão tử đợi không được.
Lộ ra liều mạng dãy rủa.
Nàng nhóm giơ lên lộ ra, nhẹ nhàng ném vào một chứa đá lạnh ao nước lớn bên trong.
Đúng, lão đại lúc này, một khoảng 40 tuổi nữ nhân, cầm một rổ cánh hoa hồng đi tới.
Nàng rất muốn giáo huấn lộ ra.
Nữ nhân lửa giận ngút trời.
Uy, vị kia.
Lộ ra liều mạng dãy rủa.
Còn mạnh miệng không?
Thử, sớm nghe lời không phải tốt.
Thật tiện.
Mấy người các ngươi, hảo hảo cho này hai vị tiểu thư tắm rửa, cách ăn mặc xinh đẹp một chút.
Nghĩ đến cạnh tranh đã bắt đầu, chỉ có thể nén giận.
Bắt đầu đi.
Đi ạ nạ triệt để sững sờ rồi.
Ok.
Sau 5 phút bắt đầu 3000 vạn, ta muốn bên trái cái đó.
Tắm rửa.
Ngươi,
các ngươi rốt cục muốn làm cái gì?
Nữ nhân này doáng ngất đi, về phần làm sao làm tỉnh, không cần ta sẽ dạy một lần a.
100 triệu, ta chỉ cần bên phải cái đó.
Nữ nhân chỉ lộ ra.
Nana, đây là đâu?
Ta
sao tại trong ao?
Vừa mới dứt lời, bộ đàm chuyển đến giọng Ôn Nhã Cầm.
Ngươi lui lại 3 bước.
5000 vạn, hai cái đều là ta.
Lâm Sung hơi không kiên nhẫn rồi.
Hai người nói xong, rời phòng, canh giữ ở rồi cửa phòng.
Hừ, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ôn Nhã Cầm lo lắng hai người bọn họ không phối hợp, ảnh hưởng tới cạnh tranh, cho nên dùng chiêu này đến uy hiếp hai người.
Ta tin tưởng phong hỏa.
Các ngươi không đấu giá, lão tử cái thứ nhất đến.
1000 vạn.
Cùng lúc đó, Lâm Sung ra lệnh cho thủ hạ bước vào đặc web, bắt đầu rồi vòng thứ nhất đấu giá.
Siêu cấp đại người mua.
Rất nhanh, 4 mang mặt nạ nữ nhân đi tới.
Quá, hàng hóa cũng không thấy, chụp cái cọp lông.
Sau đó, Ôn Nhã Cầm phát ra một đạo lại một đạo chỉ lệnh.
Là được.
Trung đào nói xong, còn chỉ lộ ra.
Lúc này lộ ra, trong đầu hoài nghi.
Làm như vậy, sẽ chết người đấy.
Các ngươi dừng tay.
A, tốt.
Lạnh quá a, tiểu cô nương, ngươi là thật không hiểu hay là giả bộ hồ đồ.
Nói thật cho ngươi biết, mỗi lần cạnh tranh trước, Sung Ca đều sẽ nhường cạnh phẩm đến tắm rửa, tỉ mỉ cách ăn mặc một chút, bán tốt giá tiền.
Hạt dự, kỳ thực ngươi vận khí không tệ, chí ít đây 2 đến số 8 lồng sắt bên trong nữ nhân hạnh phúc nhiều lộ dạ quận mình một đoạn, nước đá nhường nàng bắt đầu phát run.
Đi chết đi, gái mập người ngươi hướng mặt trước đến một chút cứ như vậy, lặp đi lặp lại rồi 5-6 lần.
Trong lúc nhất thời, đi á nạ không gây lực phản bác.
Sung Ca, điện thoại.
Lộ dạ, ta tại đây, ngươi đừng sợ cái gì.
Chế dễ yếu lao nương là gái mập người.
Chương 369, thần bí người mua chương 369, thần bí người mua không cần nghĩ, nhất định là Hắc Miêu đi vào cạnh tranh quản.
Lao ra, ta đã phái người tới rồi, không bao lâu, thì có tiểu thư tin tức có thể đái phi thiên càng thêm nghiêm túc.
Nhìn điên cùng dâng lên cạnh tranh giá cả, Lâm Sung trong bụng nở hoa.
Đái phi thiên không yên lòng, dự định tự mình đi.
Sau 5 phút, 10 chiếc xe Việt dã lái ra trang viên.
Lập tức, Lâm Sung đem vị trí gửi đi cho Triệu Khải, Trung Đảo.
Rất nhanh, hơi tu sưởng lại là một mảnh náo nhiệt.
A Khải, A Đảo, các ngươi lần này nhất định phải cẩn thận. Nhiệm vụ lần này có thuận lợi hay không, quan hệ chúng ta cùng Hắc Miêu đến tiếp sau giao dịch.
A Khải, A Miêu, phái thêm chút nhân thủ, 24 giờ tuần tra, nhất là nhất hào lồng sát, không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất, nghe được không?
Lâm Sung ôm Ôn Nhã Cầm, vuốt ve nàng trắng toát non mịn tay nhỏ, hai mắt tràn đầy cực nóng.
Trải qua 10 vòng cạnh tranh, cuối cùng lộ ra cạnh tranh giá là 2000 vạn USD, mà đi ạ nạ cạnh tranh giá là 5700 vạn USD. Hắc Miêu vừa cúp điện thoại, đầu kia, Lâm Sung điện thoại chấn động rồi đến mấy lần.
Tiếp theo, Lâm Sung vỗ một cái Ôn Nhã Cầm bà bay, vừa cười vừa nói, ngươi lập tức cho các huynh đệ, mỗi người chuyển khoản 100 vạn, ngoài ra, lần này thi hành nhiệm vụ huynh đệ, quá mức lại cho 100 vạn vì để phòng lỡ như, tại đái phi hồng kiên chỉ dưới, đái phi thiên mặc vào một kiện áo chống đạn. Hắn suy đoán hẳn là đái hồng lượng bắt cóc con gái.
Lâm Sung vui vẻ không thôi.
Với lại, Lâm Sung phát hiện đối phương sử dụng biến âm thanh khí.
Lúc này, Hắc Miêu lại gọi điện thoại tới.
Trong thư phòng, đái phi thiên lo nghĩ muôn phần.
Hẳn không phải là.
Tốt, hiện tại chúng ta nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, tiên lặng xem biến đổi đi sảng khoái nhanh lão bản.
Hắn nhẹ nhàng bóp rồi một chút Ôn Nhã Cầm khuôn mặt nhỏ.
Vị kia.
Lao ra, chiếc kia taxi chúng ta tìm được rồi Lâm lão bản, đây là chỗ cần đến tọa độ.
Nói cho các ngươi biết người, hàng hóa chuyển đến, ngươi người là có thể đi rồi.
Đúng, lao ra.
Là lính đặc chủng xuất thân hắn mà nói, quan sát thêm vài phút đồng hồ, cảm giác tòa này hơi tu sưởng không đơn giản.
Rất nhanh, máy bay trực thăng cánh quạt bắt đầu xoay tròn.
Hắc Miêu.
Chính là cái đó thần bí người mua.
Giữa không trung xoay 3 phút mới rời đi.
Rất tốt.
Lần giao dịch này nếu thành công, ta sẽ để cho ngươi dãy tiền nhiều hơn phi hồng, ngươi đoán, rốt cục là ai bắt cóc Nana?
Từ con gái mất liên lạc về sau, hắn giống như mất hồn giống nhau.
Giờ phút này,
hai chiếc máy bay trực thăng đứng tại hơi tu xưởng phụ cận, một chỗ chống trải chỗ. 5.700 vạn, lại duy nhất một lần cho 6.000 vạn, nhiều dòng giá 300 vạn, càng thú vị là thế mà trước đưa tiền. Xem xét, nguyên lai là ngân hàng tin nhắn. Phi Hồng ca, taxi chúng ta thành công định vị đến rồi, tại vùng ngoại ô Tây Nam phương hướng, một chỗ vứt bỏ hơi tu xưởng. Lâm Sung suy đoán cái này hắc miêu không đơn giản. Ok, ta hiện tại sắp đặt, nhiều lắm là nửa giờ cất cánh, nhưng vào lúc này, Đại Phi Hồng xông vào. Cái gì? 100 vạn USD. Trung hợp là, hai người bọn họ đều bị một danh hiệu gọi hắc miêu thần bí người mua đi rồi, hơn nữa còn là thông qua bị quyền giao dịch, đây chính là lần đầu tình cờ gặp. Hơi tu xưởng, rất nhanh náo nhiệt một mảnh. Lâm Sung tiếp nhận điện thoại, xem xét, đúng là một số xa lạ. Ta dựa vào, 6.000 vạn USD nana, đám hôn đặc kia, không phải là muốn đem chúng ta đưa đi hộp đêm làm vũ nữ à? Lúc này, Mai Long mang theo hơn 100 người, đều đâu vào đấy chạy tới hơi tu xưởng. Hắn càng nghĩ, hay là cho rằng Đái Hồng Lượng hiểm nghi lớn nhất. Hắn thì không có quá nhiều lo lắng, rốt cuộc làm đi 7-8 năm, còn chưa bao giờ đi ra vấn đề, chỉ chẳng qua lần này ngọn quá cao, cho nên hắn thận trọng đối đãi mà thôi. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, một đoàn người leo lên một khung máy bay tư nhân. Sung ca, ngài điện thoại thật. Lao tử đều nhanh không được Sung ca, buổi tối chúng ta luận bàn một chút. Ha ha, ta gần đây vừa học không ít thứ, bảo đảm ngươi Sung ca sảng khoái. Trời ơi, không phải liền là chuyển vận hai nữ nhân sao? Lao đại dùng như thế nào rồi lớn như vậy chiến trận? Nhưng mà, bọn hắn không biết, một đội người chính thì thầm đến. Nana, hắn. Bọn hắn muốn đem chúng ta tiễn đi đâu? Đúng, Phi Hồng ca. Trời ơi, thủ bút thật lớn. Thủ hạ đều có chút ít giật mình. Tại hơi tu sửa ngoài 3 cây số, Mai Long đột nhiên hô ngừng. Do dự mười mấy giây, hắn hay là nghe rồi. Lô Gia nhìn không ít bắt cóc tương quan phim chiếu rạp, tuyệt đại đa số bọn cấp vì tiền chuộc, thế nhưng đám gia hỏa này lại không để các nàng hai liên hệ người nhà, nói rõ bọn hắn không phải hướng về phía tiền chuộc mà đến. Sảng khoái, yên tâm đi, nhất định không có sơ hở nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 20 phút đồng hồ trôi qua. Vứt bỏ hơi tu sưởng, lần này kiếm bộn rồi mấy ngàn vạn, Lâm Sung kích động không thôi. Nếu là cựu nhân của ta, sớm không bắt cóc, muộn không bắt cóc. Hết lần này tới lần khác lúc này bắt cóc. Lao ra, ta cảm giác không phải Đường ca gây nên. Khang gia đang tìm Đường ca không dám lộ diện, càng không khả năng xuất hiện tại trang viên phụ cận, cho nên ta suy đoán, có thể là cùng ngài có thù người, bắt cóc tiểu tỷ. Lao ra, tiểu tỷ tìm được rồi, tại vùng ngoại ô một tòa hơi tu sưởng, A Long đã dẫn người đi. Hắn làm sao biết điện thoại của ta? Lão đại, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng, Sung ca. Tất nhiên, hắn chỉ phụ trách lấy tiền đúng chỗ thế là được. Tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô. Lâm Sung gật đầu một cái. Đái Phi Thiên đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hắc Miêu lập tức đem hàng hóa, vì tốc độ nhanh nhất đưa đến nơi này lập tức, Đái Phi Hồng có loại cảm giác xấu. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Nghĩ chính mình dáng điệu không tệ, dáng người đầy đặn, đi á nạ thì càng không cần phải nói, cho nên Lộ Dạ mới loại suy nghĩ này. Lao ra, người xem. Dừng xe. Nhanh, vì tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ nào. Nhớ kỹ, không muốn đánh cỏ động rắn. Triệu Khải cùng Trung Đào liên tục gật đầu. Đái Phi Thiên lắc đầu. Hắn đưa qua chiếc kia taxi con đường đổ. Bây giờ ép, thế mà cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Phải biết, lúc trước thì không nên chứa chấp tên xuất sinh này. Nhìn võ trang đầy đủ nhân viên, hai nữ sợ sẽ không thôi. Mở một cây số tả hữu, Đái Phi Hồng nhận được thủ hạ A Long điện thoại. Tốt, cất cánh đi. Ha ha, lúc này chúng ta gặp được bán chạy nhà, cho nên nhiệm vụ lần này không thể phạm sai lầm. Các ngươi có thể không biết, vừa nãy chính là người mua điện thoại, hắn thế mà hiểu rõ mã số của ta, nói rõ cái gì? Nói rõ người mua lai lịch không nhỏ. Hắn cảm giác chuyện này sẽ không như thế thuận lợi. Cũng cho lão tử yên tĩnh một chút. Lập tức chuyển vận nhất hào lồng sắt. Còn có, lần này áp giải nhiệm vụ, Triệu Khải, Trung Đào, còn có Lưu Hổ, Hà Minh 4 người phụ trách, ngoài ra lại sắp đặt 10 người phối hợp. Ok ha ha, đã nghiền, quá mẹ nó kích thích. Đi, mở một dương hồng cửu, ăn mừng một trận Triệu Khải, Trung Đào áp tải đi Anna, Lộ Dạ, chia ra leo lên nhất hào, nhị hào máy bay trực thăng. Đi, mọi người cùng nhau đi uống rượu đi, theo giúp ta tự mình đi một chuyến. Chương 370, nhường lao nương đi đàm phán. Chương 370, nhường lao nương đi đàm phán. Hắn nhưng là hiểu rõ Mai Long câu chuyện thật. Mai Long mắt không chấp chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Đái Phi Thiên mí mắt nhảy lên. Tất nhiên một hồi trước có thể thu mua bọn cướp, lần này hẳn là cũng có thể. Mai Long chỉ vào mấy cái kia của điện. Vạn nhất đối phương chó cùng rất dậu, tổn thương đại tiểu thư, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Sung ca, ta. Chúng ta xông hỏa nhanh, gọi các minh đệ thu thập một chút, một đội phụ trách cảnh giới, một đội phụ trách rời đi hàng lương biểu cười hắc hắc. Lúc này, màn ảnh máy vi tính trống rỗng. Không bao lâu, Tinh Đỉnh bay đến lầu 2. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Đái Phi Hồng đến rồi. Ở chỗ này, Đái lao bản một câu, có thể khiến cho tất cả thành thị run ba run. Nhìn tới, nơi này không đơn giản, đối phương thế mà trang bị chuyên nghiệp quá nhiều trang bị. Sung ca, có phải hay không là cấm? Lão đại, là ta, Hà Hưu. Lâm Sung cọ một chút, nhẹ nhàng đẩy ra Ôn Nhã Cầm, đứng dậy mở cửa phòng. Ôn Nhã Cầm có chút lo lắng, một khi bị cấm vây quanh, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một hồi ác chiến. Lao ra, nếu không, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hà Hưu lập tức đem vừa nãy phát hiện tình huống nói qua một lần. Nhã Cầm, ngươi xuống dưới cùng Đái lao bản thảo luận, ăn ngay nói thật. Chúng ta cũng không biết kia hai cá nhân thân phận, nhìn xem có thể hay không hòa bình giải quyết. Cái gì? Lâm Sung tên Vương bắt đàn này, thế mà nhường lao nương đi đàm phán.
đây không phải nhường lão nương chịu chết sao? Bên kia, mười mấy chiếc xe một đường bao tát. Nhất Hào lồng sắt, chẳng lẽ cái đó khí chất cao quý nữ hải?
Cái gì?
Bị theo dõi. Đồng thời, Lâm Sung vội vàng bấm Triệu Khải điện thoại. Đái Phi Hồng suy nghĩ một lúc, cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn lo lắng một hồi đánh nhau sẽ làm bị thương đến lão gia, vì không có sơ hở nào, vẫn là để lão gia đợi tại xe chống đạn bên trên.
Thử, Lá Long cũng phải cho lão phu nằm sấp, mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định phải cứu ra Nana.
Mai Long quyết định trước giờ hành động.
A, tiểu tử ngươi phân tích không tệ.
Đúng, lão gia.
Mai Long vẻ mặt nghiêm túc.
Lâm Sung đồng dạng vẻ mặt mất hứng.
Lâm Sung chửi ầm lên, tức giận đến đưa di động đập xuống đất.
Rất nhanh, Đái Phi Hồng cùng Mai Long gặp mặt rồi.
Ta dựa vào, mẹ nó, hai cái này khốn kiếp làm gì đi?
Thế mà không tiếp lao tử điện thoại.
Lao ra, chúng ta lúc này có thể gặp được phiền toái.
Đối phương tương đối chuyên nghiệp.
Lao ra, ngài trước khác xuống dưới, chờ chúng ta làm xong, ngài lại xuống xe.
Kết quả, nhắc nhở không cách nào nghe.
Phi Hồng ca, Long ca đã đến hơi tu sưởng.
Theo chúng ta điều tra, đối phương rất có thể có một chi chuyên môn vũ trang tiểu đội. Long ca lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng ngài phái người tiếp viện.
Ta dựa vào, lao tử khổ tám đời.
Đúng, lão đại.
Đột nhiên, màn hình thỉnh thoảng xuất hiện bông tuyết.
Không tốt, Nana nhất định xảy ra chuyện rồi Long ca, chúng ta hình như bị phát hiện rồi phải biết, cái này vi hình tinh đỉnh kháng kiền nhiễu năng lực cực mạnh, thậm chí có thể sánh vai quân phương sản phẩm.
Ha Hưu, rốt cục chuyện gì xảy ra?
Phi Hồng, cẩn thận.
Sung ca, vừa nãy chúng ta người phát hiện phụ cận có dò xét vật thể, chúng ta nơi này có thể bị theo dõi ân.
Khi hắn nghe được đối phương gọi hàng, tự giới thiệu về sau, toàn thân giật mình.
Lương Ưu, lập tức liên hệ lao ra, đề xuất tiếp viện.
Sung ca, làm sao lại thế?
Ta lập tức đi thủ hạ sôi nổi gật đầu.
Lầu 2 một căn phòng, trưng bày lấy không ít dụng cụ, có mấy đài vi hình máy tính, còn có một cái cùng loại dạ đà đồ chơi.
Sao?
Ngươi không muốn?
Các ngươi muốn mang ta đi đâu?
Cái gì?
Thực lực đối phương rất mạnh.
A, hiện tại phía trước nhất người kia, sao có điểm giống ông trùm đái lão bản?
Ôn Nhã cầm máy nhắn lại.
Lúc này, hai chiếc máy bay trực thăng bay về phía hải đảo.
Thủ hạ nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, đảo ca, nên còn có 15 phút.
Sung ca, nếu không chúng ta lao ra a.
Hắn xuất ra một microphone, la lớn, người ở bên trong nghe. Ta là Đái Phi Thiên, nữ nhi của ta đi ạ nạ trên tay các ngươi, chỉ cần các ngươi thả nữ nhi của ta, mọi thứ đều có thể do hiện tại, đi ạ nạ đã rời đi, nếu còn đang ở trên tay, nói không chừng năng lực thoát thân.
Long ca, không tốt, tinh đỉnh người máy cảnh ngộ tín hiệu quá yếu nhiều lao ra.
Ngươi lấy cái gì cùng đái lao bản đấu?
Chúng ta còn bao lâu đến?
Lao ra, chúng ta bây giờ công cũng không phải, thủ cũng không phải.
Nếu không, đàm phán thử một lần.
Có lẽ đám người này cũng không biết, bọn hắn đái tiểu thư thân phận.
Đúng, Long ca thú vị.
Long ca, thế nào?
Sao dừng lại?
Đái Phi Hồng ngẩng đầu nhìn hơi tu sưởng, trầm giọng nói ra: Các ngươi mười người, lưu lại bảo hộ lao ra.
Nhớ kỹ, một khi xảy ra bất kỳ tình huống gì, lập tức liên hệ ta.
Nhưng mà đánh ba lần, lại không người nghe.
Phía trên có động tĩnh không?
Cái gì?
Bọn hắn bắt cóc đái lao bản con gái.
Đái Phi Thiên do dự hồi lâu.
Mười mấy giây sau, vi hình tinh đỉnh bay ra ngoài.
Rất nhanh, một cái thủ hạ cầm một vi hình tinh đỉnh, một cái khác thủ hạ thao túng chỉ huy vân đài.
Hắc hắc, hay là Long ca dạy tốt tầng cao nhất, Lâm Sung cầm kính viễn vọng, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn đối phương.
Ai ngờ, Trung Đảo cười.
Tiếp theo, lại nếm thử liên hệ Trung Đảo.
Sung ca, không xong.
Long ca, ta đã nhìn ra, có mấy đầu thô dây cáp.
Theo lý thuyết, hơi tu sưởng hoang phế, trên cơ bản sẽ không dùng điện, có thể cái kia thô cáp điện, nhìn qua cũng không phải vô cùng cũ nát. Với lại, cột điện tựa như là dựng lên đến không lâu, điều này nói rõ có người ở bên trong hoạt động, với lại dùng lượng điện không nhỏ, cho nên ta suy đoán, phía trên cư ngụ không ít người chuyện gì.
Không nên hiện tại tìm lão tử.
Theo Lâm Sung ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu hành động.
Như vậy, trước dùng vi hình tinh đỉnh đi điều tra một chút.
Đi Á Nạ nhìn hai người, lại nghĩ tới trước đó biện pháp kia.
Mai Long lẩm bẩm nói.
Đái Phi Hồng vừa lấy điện thoại di động ra, vừa vặn Lương Bưu gọi điện thoại tới.
Lâm Sung hối hận không thôi.
Ha ha, mỹ nữ, tới chỗ ngươi sẽ biết.
Một cái thủ hạ nhỏ giọng hỏi.
Ai vậy?
Không nhìn thấy lao nương đang làm việc.
Mai Long phủi tay hạ Lương Bưu bà bay.
Ôn Nhã cầm thần sắc có chút bối rối.
Các ngươi xem xét, tòa này hơi tu sửa mặt ngoài rất cũ nát, nhưng các ngươi có hay không phát hiện, phía trên nhất hai tầng thủy tinh, nhìn qua vô cùng mới. Ngoài ra, các ngươi xem xét nơi này, tất cả mọi người xuống xe, bày ra trận hình công kích.
Hồng ca, chúng ta không dám tùy tiện vận động, sợ bức gấp đối phương.
Chỉ cần các ngươi thả ta, ta có thể cho các ngươi mỗi người 1000 vạn USD.
Mà trinh sát tinh đỉnh, kiên trì phi hành sau 3 phút, nhận ngày càng mãnh liệt điện tử quấy nhiễu.
Thấy Ôn Nhã cầm do dự hồi lâu, Lâm Sung mất hứng rồi.
Giờ phút này, Lâm Sung chính ôm Ôn Nhã cầm trên miên.
Xong rồi, lúc này chết chắc rồi.
Hai người vừa mới chuẩn bị giao lưu, cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
Ngay cả Mai Long đều không có nắm chắc, nhìn tới đối phương lai lịch không nhỏ.
Chương 371, tự giết lẫn nhau. Chương 371, tự giết lẫn nhau không tốt. Trên trực thăng có nghe trộm trang bị.
Kim Thủy, ngươi đi hạ phòng điều khiển, tìm một chỗ lân cận hạ xuống.
Trung Đào mày nhăn lại.
Đây chính là 2000 vạn.
Khải ca, ngươi phản bội Sung ca, nhưng mà ngã kính trọng ngươi là tên hán tử.
Cái tên vương bắt đảng ngươi, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân.
Năm đó Khải ca vì cứu ngươi, ngược chúng một thường, suýt nữa ném mạng, đến nay mảnh đạn còn chưa xuất ra đi.
Ngươi mẹ nó, thế mà giết ân nhân cứu mạng của ngươi,
quả thực không bằng cầm thú. Triệu Khải, hay là lão đại lợi hại, đã sớm nhìn ra ngươi không thành thật, không ngờ rằng ngươi vì 2000 vạn phản bội Sung Ca lập tức. Triệu Khải sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mấy phút đồng hồ sau, vì Triệu Khải cầm đầu 5 người, mỗi người nhận được 2000 vạn USD. Ngươi, các ngươi đào ca, dù sao Sung Ca không ở tại chỗ, về phần rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn không phải chúng ta định đoạt, không ngờ rằng người một nhà nội chiến đến rồi. Xong rồi, Sung Ca nhất định hiểu rõ rồi. Đúng lúc này, còn lại đội viên tề sạc. Triệu Khải thân thể nghiêng một cái, hai tay cục trên tay lái. A Khải, ngươi đi đi. A Khải, ngươi trở về sao hướng Sung Ca bàn giao. Nhìn hảo huynh đệ thi thể, Triệu Khải ngửa mặt rít gào. Rất nhanh, hai chiếc máy bay trực thăng hạ xuống. Hắn quay người, hung tợn chằm chằm vào Diana. Hai người ôm thi thể của Triệu Khải khóc giống. Đào ca, phóng Khải ca một con đường sống đi. Hắn lạnh lùng chằm chằm vào hảo huynh đệ. Vì sao? Các ngươi vì sao giết bọn hắn? Bọn hắn thế nhưng các ngươi vào sinh ra tự huynh đệ. A thấy Trung Đào mặt không biểu tình, Triệu Khải nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Vẹn vẹn qua một phút đồng hồ, hai chiếc ô tô đánh thành tổ ong vỏ vẽ, năm người, trừ ra Triệu Khải trên đuổi chúng rồi hai thương, còn lại bốn người bị mất mạng tại chỗ. Hiện tại, một biến thành nghìn vạn lần phú ông cơ hội bày ở trước mặt, hắn làm sao không tâm di chuyển đâu? Đúng, ta. Khải ca, chúng ta dìu ngươi lên xe. Ngươi trước tìm ra y viện, chúng ta còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền không thể giúp ngươi các huynh đệ, cho ta cùng tiến lên. Đủ rồi, lão tử rơi trên tay các ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy tiện. Y miệng, lão tử chẳng qua muốn cầm rồi tiền, nửa đời sau năng lực vượt qua ngày tháng bình an. Các ngươi đi theo Sung Ca những năm này, lần nào nhiệm vụ không phải trên mũi dao liếm huyết. Các ngươi có thể bảo chứng, mỗi lần nhiệm vụ cũng thuận lợi. Ha ha, ta chẳng qua làm các ngươi chuyện không muốn làm mà thôi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản phải không? Hừ, phản bội Sung Ca, chỉ có một con đường chết. Các đội viên nổi giận. Chính mình cùng Triệu Khải, xuất sinh nhập tử mười mấy lần, có thể nói, có quá mệnh giao tình, bây giờ, huynh đệ hai người lại muốn xung đột vũ trang. Ngươi, xin chào hèn hạ. Ok tốt. Ta hiện tại chuyển tiền hắn che lấy chân trái, không có cam lòng nhìn tất cả mọi người. Đào tử, ngươi có phải hay không đốc? Lao tử có rồi này 2000 vạn, trả lại làm gì? Cầm tiền mai danh nhận tích, tìm một chỗ tiêu tiêu sái sái sống qua ngày. Đái tiểu thư, ta chỉ có thể tiễn các ngươi đến nơi đây. Đợi chút nữa các ngươi cản cái xe, rất nhanh liền có thể về nhà rồi. Nhìn hảo huynh đệ tự giết lẫn nhau, Trung Đào nhìn trời giống to. Đối mặt các đội hưu trách cứ, Thánh Ngụy không đồng ý, nói tốt rồi muốn tha mình một lần, không đến 2 phút lại đổi ý rồi. Thánh Ngụy, ngươi tại sao muốn giết A Khải? A Khải đã từng đã cứu mệnh của ngươi a. Trông coi hai nữ hai người thủ hạ đột nhiên vây quanh. Đi Á Na cũng là sững sờ. Thế nào, các ngươi hẳn là chịu Triệu Khải mê hoặc, cũng nghĩ phản bội lao đại hay sao? Nàng thì không ngờ rằng, lại có thể có người năng lực gánh vác 1000 vạn USD hấp dẫn. A Khải, nếu không phải ngươi, bọn hắn cũng sẽ không chết. Nói cho cùng, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Chính mình đi theo Sung Ca xuất sinh nhập tử, đến bây giờ chỉ kiếm chỉ là không đến 500 vạn USD. Trung Đào một cái nắm Triệu Khải ống tay áo, nghiêm nghị quát lớn, "A Khải, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ phản bội Sung Ca? Phản bội con mẹ ngươi?" Hai cái hỏa tiễn đạn bay vụt mà đến. Đồng thời, gia đặc Lâm điên cuồng bắn phá. "Hừ, đây chính là 2000 vạn USD, đổi ai không tâm di chuyển đâu. Phản bội Sung Ca là chết, không bằng liều một phen, cố gắng có một chút hy vọng sống." Trung Đào chỉ là cười nhạt một tiếng. "Thánh Ngụy, ngươi chính là một rất hại. Cảm ơn mọi người." Bọn hắn giơ súng nhắm ngay Thánh Ngụy. Nhìn này một tấm khuôn mặt quen thuộc, Triệu Khải cười, tiếng cười vô cùng thê lương. Nhìn Trung Đào giết người ánh mắt, Đi Ạ Nạ lo lắng bất an. "Đào ca, Triệu Khải xử lý như thế nào?" "Ai, là ai nổ súng?" Mặc dù Triệu Khải ái tài, nhưng mà hắn trọng tình trọng nghĩa. Khai hỏa Trung Đào lớn tiếng hống. Triệu Khải chỉ nghĩ thông thống khoái khoái chết đi. Nghe các đội hữu sôi nổi kể ra tiếng lòng, một khắc đồng hồ này đảo tâm trạng vô cùng phức tạp. "Mỹ nữ, ngại quá, có nhiều đã tội." Ngay tại hai người quay người, Triệu Khải chuẩn bị đóng cửa xe lúc, chỉ nghe phịch một tiếng, một viên đạn chính giữa mi tâm của hắn. Lúc này, sau lưng truyền tới một hiện nữ tính hóa âm thanh. Trung Đào kinh hãi. "Đúng, Khải ca. Đào tử, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút." Cơ hội bỏ qua không có, Thánh Bội hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn lấy tay thương nhắm ngay Trung Đào. Triệu Khải tự thân vì Đi Ạ Nạ mở trói. "Khải ca, Khải ca, đều là nữ nhân này gây họa." Triệu Khải nghẹn ngào rơi lệ. "Im miệng, ta biết hoàn thành Sung Ca giao phó nhiệm vụ, đem các nàng hai an toàn đưa đến chỗ cần đến." Tại Triệu Khải dẫn đầu dưới, bọn hắn 5 người giơ thương, đối giữa không trung máy bay trực thăng xạ kích. "Cảm ơn, chờ mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Chỉ cần đem chúng ta đưa đến an toàn chỗ, ta lập tức chuyển khoản." "Mỹ nữ, ngại quá, ngươi bản tính thất bại." "Sao, ngươi có phải hay không cảm thấy dùng tiền có thể thu mua bất luận kẻ nào?" "Ha ha, vậy ngươi thì đặt sai lầm lớn rồi. 2000 vạn, ta cho mỗi người các ngươi 2000 vạn, làm sao?" "A Khải, lời này của ngươi nghĩa là gì?" "Tâm tư ngươi động." Lúc này, mấy người xung tới. "Nguyên lai, Lâm Sung để bảo đảm không có sơ hở nào, đợi Trung Đào, Triệu Khải sau khi rời đi, lại phái 2 chiếc máy bay trực thăng luôn luôn theo đuôi phía sau, ứng phó đột phát sự kiện." Ngay tại Triệu Khải cùng thủ hạ lái xe rời đi lúc, đột nhiên, trên bầu trời lại xuất hiện 2 khung máy bay trực thăng vũ trang. Có thể Triệu Khải khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Triệu Khải dùng sức hất lên, vừa cười vừa nói, "Ha ha, Trung Đào, ngươi cũng chớ giả bộ. Ta biết ngươi nhất định tâm động, có đúng hay không? Chỉ là không dám nói ra mà thôi. Đào ca, ngươi không muốn 2000 vạn, chúng ta muốn. Chuyện này,
ngươi tốt nhất đừng xem vào, miễn tổn thương hòa khí trong mấy mắt, thánh bội thân chúng mười mấy thương. Giờ phút này, Triệu Khải máu me khắp người. Đào ca, A Khải nói rất đúng. Nói thật, ta thì chán ghét kiểu này chém chém giết giết mua bán. Trong đó một đội viên trực tiếp nổ súng. Hắn dùng tận chút sức lực cuối cùng, ưu ván nhìn trung đảo. Mỗi chiếc máy bay trực thăng cửa khoang mở ra, cửa khoang có một nam nhân khiêng ra đặc lâm, nhắm ngay ô tô. Nghe xong trung đảo muốn thả qua Triệu Khải, hai người thủ hạ chạy tới, thận trọng đỡ lấy Triệu Khải. Chương 372, giết, một tên cũng không để lại. Chương 372, giết, một tên cũng không để lại. Một sĩ binh tiến lên một bước, cầm lệnh bài cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xác nhận không sai về sau, lúc này mới móc ra chìa khóa. Giết, một tên cũng không để lại. Các người rốt cuộc là ai? Cựu công chúa thực sự không nghĩ ra được, lúc này sẽ có người nào đến cứu mình. A Long, ngươi phụ trách chuyện này, 8 giờ tối trước xong hắn dùng lực bóp lấy đi ạ nạ cổ. Đới lao ra, ta gọi Mộ Dung Chân. Giữa không trung, Bàng Long, Lưu Phi, Giang Tiểu Huy, Tần Tú Tuyết đám người ngồi trên tiên chỉ hạt, một đường thưởng thức cảnh đẹp. Cứu ngươi người, chạy ngay đi. Lâm Sung chửi ầm lên. Trong đó hai cái đội viên sợ trung đảo thật bóp chết đi ạ nạ, vội vàng chạy lên đi, chảnh đi rồi trung đảo. Đái lão bản, ta liên lạc không được. Bất quá, ta có người mua ước định giao dịch địa điểm. Tân Tiểu Phượng cảm giác Trấn Nam Vương nhất định có âm mưu, có thể trung đảo lại vững như bàn thạch. Nói nhảm nhiều quá, nói cho ta biết địa điểm, lập tức thế nào, lão đại ngươi đây là sợ, không dám thấy lao ra chúng ta. Nàng nhóm gần như đồng thời quỳ trên mặt đất, dập đầu cảm ơn. Lúc này, Lâm Sung toàn thân run rẩy, rằng em gái ngươi, đi chết đi đơn giản. Giết Bắc Vương, Tây Vương, ta muốn về nhà. Trấn Nam Vương, nhìn nữ nhân này, đại bộ phận tra tấn không thành hình người, Đái Phi Thiên tức giận không thôi. Mau mở ra cửa nhà lao, Bắc Vương, Tây Vương muốn trong đêm thẩm vấn cựu công chúa, mau chóng truy nã cựu công chúa đồng đảng. Ngay tại Ôn Nhã Cẩm không biết làm sao trả lời lúc, Lâm Sung bước nhanh đi tới. Nam nhân quay đầu, Tân Tiểu Phượng triệt để sợ ngây người. Đột nhiên, một thanh bảo kiếm xuyên thấu binh sĩ lồng ngực. Vung tay lên, ba thanh AK-47 cùng nhau bắn phá. Giờ phút này, nam tử mang mặt nạ. Lão bản, ta muốn đi xưởng may bản vương, nếu là không có chuẩn bị, làm sao có khả năng vào thành. Ngoại ôm một chỗ tự miếu, trong hậu viện, một khí chất cao quý nam nhân, chính ngồi xếp bằng, tĩnh tâm nhập phận. Cũng thả đi. Hơi tu xưởng, tại hai người thủ hạ cùng đi, Ôn Nhã Cẩm xuống lầu dưới. Thấy Đi A Nạ thở không ra hơi, lộ ra sự xuất toàn lực, muốn đẩy ra trung đảo. Người tên là gì? Đào ca, chúng ta đi thôi, chậm trễ không ít thời gian, hộ khách bên ấy thúc gấp. Mai Long dẫn đái ra bảo tiêu, phát khởi tổng tiến công. Mặc dù Lâm Sung thủ hạ thân thủ không tệ, đáng tiếc, tại trang bị tinh lương bảo tiêu trước mặt, vẹn vẹn chống cự rồi 10 phút đồng hồ. Đái Phi Tiên chỉ là lướt qua. Đào ca, ngươi mau dừng tay. Nếu nàng chết rồi, Sung ca sao hướng hộ khách báo cáo kết quả công tác? Thiện nhân, ngươi cho lão tử chờ lấy. Sớm muộn có một ngày, lão tử muốn ngươi nợ máu trả bằng máu chất nữ, ngươi không phải muốn làm hoàng đế sao? Bản vương có thể giúp ngươi một tay. Rất nhanh, các nữ nhân đứng thành hai đội, dường như tất cả mọi người muốn về nhà, duy chỉ có Mộ Dung Chân lựa chọn đi sửa may. Nói đi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nhanh đến. Các ngươi nhìn xem, phía trước chỗ nào, chính là Đào Hoa Nguyên Trấn. Cựu công chúa, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Và ra khỏi thành rồi, ngươi sẽ biết. Mau buông tay, Nana sẽ bị ngươi bóc chết. Hắn giờ phút này, có loại đẳng vân giá vụ cảm giác. Nhiếp Chính Vương, chẳng phải là muốn làm mất thực quyền bản công chúa? Lâm Sung dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này, Mộ Dung Chân cầm một cây dao găm, đi tới Lâm Sung trước mặt. Lập tức, bốn chiếc máy bay trực thăng tuần tự cất cánh. Hoàng thành trong thiên lao, Tần Tiểu Phượng tóc thai bù xù, co quắp tại một đoàn. Được rồi, lao ra. Đái Phi Hồng hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh, hai người rời đi thiên lao. Vương Thúc, thì ngươi điểm này phụ binh, còn muốn nhìn giúp ta? Vừa nghĩ tới thân phận của người này, ý hắn biết đến con gái rất có thể bị buôn bán đi ra. Vương gia, cựu công chúa mang đến các nữ nhân trùng hoạch tự do. Ân, không tệ. Ta có một cái ý nghĩ, và Nana quay về rồi, ngươi đi giao cho nữ nhi của ta làm bảo tiêu đi. Trước lúc này, ngươi đều sẽ tiếp nhận như ma quỷ luyện tập. Tân Tiểu Phượng nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông này, dường như có chút ấn tượng, nhưng mà vẫn luôn nghĩ không ra. Đái Phi Thiên, ngươi không giảng võ đức. Tại Đái Phi Thiên cường đại từ trường dưới, cho dù hắn giết người vô số, cũng không dám lỗ mãng. Nhìn thấy Lâm Sung, Đái Phi Thiên nổi trận lôi đình. Thử, ngươi không phải là bắt cóc tiểu thư nhà ta. Lâm Sung, lập tức liên hệ ngươi người, đem tiểu tỷ trả lại. Tiểu tỷ nếu thiếu một cái lông tơ, ta muốn ngươi mạng cho tốt. Lao ra, người toàn bộ xử lý. Chúng ta ở trên lầu, phát hiện 50-60 cái bị cầm tù nữ nhân. Tiếng giết, kêu thảm thiết âm thanh một mảnh. Công chúa điện hạ, theo chúng ta đi. Mang. Đái lão bản, ta thật không biết, nữ hải kia chính là ngài con gái a. Cho dù cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám bắt cóc đái tiểu thư. Nàng hướng phía thi thể của Lâm Sung, hung hăng đâm 7-8 lần. Tần Chấn Thiên, ngươi không đợi tại trấn Nam phủ, chạy kinh thành đến làm gì? Ý của ngươi là, đái tiểu thư không ở nơi này? Mau nói, các ngươi đem tiểu thư nhà ta giấu đi chỗ nào? Nam tử mở ra cửa nhà lao, bước nhanh đi vào giam giữ cựu công chúa nhà tù. Công chúa đăng cơ về sau, phong bản vương là Nhiếp Chính Vương, làm sao? Giang Tiểu Huy vui vẻ không thôi. Nhưng vào lúc này, một sĩ quan bộ dáng nam tử, cầm Tây Vương lệnh bài, đối thủ vệ tướng sĩ nói: "Đái lão bản, lão đại để cho ta toàn quyền phụ trách đàm phán các vị, ta tới nơi này chỉ là vì cứu ta con gái. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Ta có một cái ý nghĩ,
các ngươi vui lòng đến ta đái thị dưới cờ xưởng may đi làm, mỗi tháng 8000 mỹ kim, không muốn đi, ta cho mỗi người các ngươi 20 vạn USD. Nam nhân gật đầu một cái. Nàng không cam tâm thì thất bại như vậy rồi. Đôi cáo cuối cùng lộ ra. Trung Đào nghĩ kỹ, và đem hai nữ nhân này giao cho hộ khách, hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn sẽ tìm một cơ hội xử lý Diana, cho dù hộ khách phát hiện thì bắt hắn không có cách. Tần Chấn Thiên cười. Rất nhanh, hai bên hôn chiến một đoạn. Tiện nhân, nếu không phải ngươi, bọn hắn cũng sẽ không chết đáng thương Lâm Sùng, tại chỗ đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Ôi, đấy lão bản, ngài đã tới. Hắn hướng phía Mai Long, làm ra cắt cổ thủ thế. Chất nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trấn Nam Vương, ngươi muốn làm sao giúp ta? Ha ha, Tần Tiểu Phượng, ngươi nằm mơ thì sẽ không nghĩ tới, bản vương sẽ cứu ngươi ra đây. Đái Phi Hồng nghiêm nghị quát lớn. Trung Đào lửa giận ngút trời. Ngươi, ngươi là người nào? Nhìn mười mấy cái người áo đen bịt mặt, Tần Tiểu Phượng một bụng hoài nghi. Lúc này, một hòa thượng đi tới. Hắn kỹ càng bàn giao rồi địa lý tọa độ. Là ngươi, Lâm Sung. Ngươi thật to gan, lại dám bắt cóc ta Đái Phi Thiên con gái. Tần Chấn Thiên cười ha ha. Đái Phi Thiên làm cái nháy mắt. Đúng, lao ra. Ôn Nhã Cẩm thì không có tức giận, vừa cười vừa nói, Đái lão bản, chúng ta nói trắng ra. Chúng ta cũng không biết, trong đó nữ hải kia là ngài con gái. Vừa nãy, lão đại của chúng ta đang liên hệ, đáng tiếc bên ấy tạm thời mất liên lạc, thỉnh cấp cho chúng ta một chút thời gian có thể, thành giao. Chương 373, vượt đèn đỏ. Chương 373, vượt đèn đỏ. Nghe được thanh âm của đệ đệ, tỷ tỷ Giang Đại Lệ vui vẻ không thôi. Cha, ngài không có việc gì. Các hạ thế nhưng bảng quốc sư. Tần Tú Tuyết tin tưởng đúng chắc, chỉ cần chắc thần y lìa ra tay, phụ thân nhất định có thể tính mệnh không lo. Lúc này, Cao Bằng nhận được Đặng Đạt Khang gọi điện thoại tới. Ngôi biệt thự này, dường như không ai hiểu rõ, trừ ra Vương Huy. Sau đó, bàng quốc sư đem trận tướng thật đơn giản nói một lần. Huy Nhi, nương đến rồi, ta dựa vào bọn hắn vượt đèn đỏ cha, ngươi lại kiên trì một hồi, lập tức liền nhìn thấy chắc thần y lìa rồi, nhìn thấy mấy vị người sống, nàng có chút giật mình. Tuyết Nhi, vi phụ sinh thời năng lực nhìn thấy ngươi, ta chết cũng không tiếc. Nương, tỷ, ta trở về làm. Nàng nhìn về phía cái đó ông lão tóc bạc về sau, lộ ra vẻ mặt biểu tình kiếp sợ. Tần Tú Tuyết ôm phụ thân thân thể, mặt mũi tràn đầy lo lắng không thôi. Bàng Long đứng ở phía trước nhất, vỗ nhẹ thiên chỉ hạt đầu. Được rồi, Bàng ca cúp điện thoại. Cao Bằng thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ, nhìn xem khí thế của bọn hắn, hẳn là người tập võ. Chính mình nữ nhi này thật là, nhi tử quay về rồi, không đầu tiên đi mở cửa, lại đem nhi tử phơi một bên, chạy trước đến báo tin chính mình. Sau đó, mọi người thối lui đến rồi tiền viện. Cái gì? Hai vị này đúng là tà giáo giáo chủ. Chắc Mai Đình Vân phó đến. Bàng quốc sư, tại hạ cho rằng, hay là đừng ở nơi đây hạ xuống, để tránh dẫn tới manh động. Trời ơi, đệ đi chuyến hoàn thành, đống chốc quen biết nhiều người như vậy. Đái Hồng Lượng sau khi cúp điện thoại, đi ra tầng hầm. Mấy vấn đề này, Chắc Mai Đình thực sự không thể nào hiểu được. Đi hải biên, chỗ nào có chiếc du thuyền Phan Tuấn, Lý Húc, còn có Trung Siêu, toàn tâm để phòng chằm chằm vào ba phương hướng. Bàng Long nuốt nuốt hàm dâu, rất có thưởng thức liếc nhìn Giang Tiểu Huy một cái. Đái tiên sinh, nơi này không an toàn, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Đúng, Khang gia A Huy, ngươi đi hoàng thành về sau, nương lo lắng ngươi xảy ra chuyện, nhường nhị tỷ âm thầm bảo hộ ngươi. Các ngươi quay về rồi, Lan Lan sao không có quay về? Cao Bằng, các ngươi đến chưa? Quá, có tiền không dậy nổi, kém chút đụng vào lão tử. Đồng thời, nàng nhanh chóng dò xét mấy vị khác khuôn mặt xa lạ. Biết được mấy người thân phận, Chắc Mai Đình càng kinh hãi hơn. Thiên Chỉ Hạc gật đầu một cái, chậm rãi đáp xuống. Mười mấy chiếc xe, trên đường đi coi như không thấy đèn đỏ. Vừa mới bắt đầu, nàng cho rằng quốc sư cùng tà giáo cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này, Chắc Mai Đình đang thu thập phơi khô thảo dược. Khang gia, chúng ta lập tức tới ngay, đoán chừng còn có 5 phút đồng hồ bảng tiền bối, chúng ta ngay tại chỗ kia dưới chân núi hạ xuống đi, ly nhà ta cũng không xa, một cây số lộ trình. Giang Tiểu Huy trái xem phải xem, không thấy mẫu thân. Chắc Mai Đình thở phào nhẹ nhõm. Giang lão đại, ta trông coi cửa sau. Đúng, nương. Lão phu ngay ở chỗ này chữa thương. Lúc này, Đái Hồng Lượng đang nuốt ở biệt thự tầng hầm. Cái gì? Không an toàn. Tốt, vậy thì cảm ơn Chắc Thần Y Lìa rồi. Tần Tú Tuyết lo lắng có người quấy rầy, thế là quyết định canh giữ ở cửa chính. Chắc Thần Y Lìa, lão phu còn chưa giới thiệu một chút đi. Vị này Trần Thiên Thu, Thiên Độc Giáo giáo chủ, vị này Tà Vô Thần, Tà Độc Giáo giáo chủ, vị này Lưu Công Tử, Trấn Thủ Hoàng Cung Nam Môn tướng quân, mà vị này thì là Trần giáo chủ con gái Tần Tú Tuyết Chắc Thần Y Lìa. Ngài nhất định có không ít hoài nghi đi, hay là lão phu kể ngươi nghe đi. Đái Hồng Lượng âm thanh có chút run rẩy. Thì ra là thế. Dựa vào, nhất định là tên hỗn đản này bán rồi chính mình. Đại Lệ, ngươi nói cái gì? A Huy về nhà. Bàng Long, đây chính là đương triều quốc sư, địa vị sao mà tôn quý, Huy Nhi như thế nào biết nhau quốc sư đại nhân? Hai vị thương thế không nhẹ, chúng ta hay là không muốn chỉ hoãn thời gian mấy phút đồng hồ sau, hắn gặp được ba người. Xem xét, cửa lại đứng 5-6 cái khuôn mặt xa lạ, có nghiêng nước nghiêng thành cô đường, thì có tóc trắng xóa lão đầu, còn có Ngọc Thụ Lâm Phong tướng quân. Giang Đại Lệ vội vàng chạy tới hậu viện nói cho mẫu thân. Nương, nương, Tiểu Huy quay về rồi. Người qua đường từng cái tức giận bất bình. 20 năm trước, nàng từng cùng Bàng Long từng có gặp mặt một lần, bây giờ 5 tháng không tha người, lúc trước anh Tuấn tiêu sái Bàng Long, thành một ông lão tóc bạc, nàng có chút không xác định, càng có chút không tin. Nương, vừa nãy ta nghe được Á Huy gõ cửa nhanh, nhanh hơn chút nữa. Tiếp theo, nàng chỉ Trần giáo chủ cùng Tà Vô Thần. Mặc dù Bàng Long không có nói rõ, nhưng Chắc Mai Đình đoán được, hai vị giáo chủ tới trước, chỉ sợ là vì chưa thương. Mặc dù nàng không có cho hai người bắt mạch,
Nhưng mà, theo hai người thần sắc trên nhìn xem, dường như đến rồi sắp chết bên dưới. A Huy, ngươi cuối cùng quay về rồi, những ngày qua, ta nương nơm nớp lo sợ, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện đến rồi tốt. Quốc sư lễ độ. Tiến nhanh phòng ngồi đi, Bàng Long ngồi xếp bằng trên băng ghế đá, bắt đầu vận khí chữa thương. Bên này, Lý Húc, Trung Siêu, Phan Tuấn ba người đã đến Hoa Châu. Cũng được. Tút tút tút, tiếng chuông vang lên. Tốt, ta lập tức ra đây. Chắc thần y đi, đã lâu không gặp, hạnh ngộ mọi người ngồi vững vàng tốt. Đến lúc đó, trước vây quanh biệt thự, chờ ta đến. Nhớ kỹ, muốn bắt sống Đái Hồng Lượng báo cảnh sát, lão tử muốn báo cảnh. Tốt, các ngươi chờ ta một chút. Trần Thiên Thu hơi cười một chút. Chắc Mai Đình dẫn mọi người vào nhà, cũng nhường con gái vội vàng bưng trà rót nước. Được rồi. Nương, ngươi bất công đệ đệ. Chắc Mai Đình ánh mắt khẽ quét mà qua. Căn cứ lao đại cung cấp địa lý tọa độ, bọn hắn rất mau tìm đến rồi. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới Giang gia. Lưu Phi cũng đã rời đi. Mang công tử, ta người đã đến rồi, cửa thử nghĩ một chút, một giấy làm thiên chỉ hạ, chở 5-6 người, phi hành hơn 100 cây số, nếu để lão Bách tính nhìn thấy, bọn hắn nhất định cho rằng thần tiên giáng lâm, đến lúc đó, Giang gia vĩnh viễn an bình ngày. Thì, ta đây không phải bình an trở về sao? Đúng, nương đâu, nhị tỷ đâu? Chắc Mai Đình vừa cười vừa nói, Lan Lan nên ở trên đường trở về. Chắc Mai Đình cười hắc hắc. Giang công tử, ta còn là canh giữ ở cửa đi, nàng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến, cho bọn hắn hai thi trầm, như nửa đường gián đoạn, hậu quả khó mà lường được, nặng thì người bị thương tại chỗ bỏ mình, nhẹ thì biến thành người thực vật. Lệ Lệ, Huy Nhi, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy có tốt, chính mình suy đoán sai lầm, bằng không, thiên hạ rất có thể sẽ đại loạn. Quốc sư đại nhân thế mà còn đích thân đến. Nương, nhị tỷ đâu? Sao không nhìn thấy người nàng? A, làm sao còn có ba vị người bị thương? Ta, chúng ta đi đây. Cái này lại là nhà nào công tử ca? Làm tình cảnh lớn như vậy. Chắc Mai Đình nhíu mày, tức giận nói, "Hừ, còn không đi mở môn theo Bàng Long một chỉ điểm ra, thiên chỉ hạc bay về phía chân núi." Chờ chút, quốc sư không phải chính phái người, làm sao cùng hai vị tà giáo giáo chủ cùng nhau? Lúc này, Chắc Mai Đình bưng lấy một ký hốt giáp đi tới. Vị này Tần cô nương, như thế nào là Trần Thiên Thu con gái? Một họ Tần, một họ Trần, chẳng lẽ lại theo họ mẹ? Giang Đại Lệ mở ra cửa sân. Giang công tử lời nói rất đúng, hay là lão phu cân nhắc không chu toàn, hắn lần nữa trở về tầng hầm, cầm đi tất cả giấy chứng nhận, thẻ ngân hàng. Chương 374, quan mới tiền nhiệm. Chương 374, quan mới tiền nhiệm. Rất nhanh, Cao Bằng đem dưới tay chia làm 6 tổ, phong tỏa biệt thự tất cả đường lùi. Đúng, Bằng ca nhìn mấy chục người từng bước tới gần biệt thự, Trung Siêu có chút khẩn trương, rốt cuộc tại người khác trên địa bàn, còn có bảo hộ người chất an toàn, nếu một người, hắn đã sớm đơn thương độc mã giết ra ngoài rồi. Ý của ngươi là, có người bảo hộ Đái Hồng Lượng? Cao Bằng ý thức được, lần này gặp được đại phiền phải rồi. Rất nhanh, bốn người lần nữa trở về biệt thự. Xuống xe, hồi biệt thự. Lý Húc nhìn thoáng qua Đái Hồng Lượng, nói ra, Đái tiên sinh, ngươi quá rõ ràng, cùng lão Lục thay quần áo khác lao ngũ, tiếp tục như vậy, thua thiệt vẫn là chúng ta. Làm sao bây giờ? David, Bờ Răng, Tiểu, các ngươi lập tức đi giải quyết chuyện này, nhất định phải trấn an dân chúng. Nhớ kỹ, đối phương như kháng cự chấp pháp, toàn bộ bắt về cho ta. Ta ngược lại muốn xem là người phương nào phách lối như vậy. Cứ như vậy, hai bên rằng có gần 10 phút. Đúng lúc này, Cao Bằng nhận được Đặng Đạt Khang điện thoại. Lúc này, Đái Hồng Lượng đưa ra ý kiến phản đối. Tiếp tục đợi ở trong xe, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Một giây sau, mười mấy chiếc xe đồng thời vây lại. Đột nhiên, một cái thủ hạ nhỏ giọng hô ba lần. Lão Ngũ, hiện tại làm sao bây giờ? Cao Bằng tập trung nhìn vào. Ba người liếc nhau, mặc dù không tình nguyện, có thể mệnh lệnh được đưa ra rồi, bọn hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu quá khứ. Đột nhiên, biệt thự cửa mở ra rồi. Nếu có Khang gia chấn thủ, phần thắng lớn thêm không ít. Phanh 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 ba tiếng, ba tên thủ hạ một kích mất mạng. Khang gia, vừa nãy Đái Hồng Lượng gia hỏa này muốn chạy, cho nên ta một đường chạy đến, dường như không có nghỉ ngơi, hắn quả thực có chút không chịu được nổi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Trước khi đến, hắn đã điều tra rõ ràng, Đái Hồng Lượng tại Hoa Châu có căn biệt thự, còn có một cỗ xe thể thao. Không tốt, Bằng ca, Đái Hồng Lượng muốn chạy trốn, tất cả mọi người nạp đạn lên nòng, nghe ta mệnh lệnh tại ba cái nam tử xa lạ hộ tông dưới, Đái Hồng Lượng tật bước ra ngoài. Cảnh sát Hoa Châu phân cục, trực ban cảnh sát liên tục nhận được 20 mấy lên khiếu nại. Cao Bằng sốt rồi. Thiên công. Cao Bằng cắn răng một cái, hạ chiến đấu mệnh lệnh. Như vậy, chúng ta vây nhưng không đánh. Chờ đến một lúc, chúng ta mượn bóng đêm cường công. Đến lúc đó, dù là tay bắn tỉa lợi hại hơn nữa, tầm mắt cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Phan Tuấn cầm một cái thư kích thương, đi tới biệt thự tầng cao nhất. Không tốt, chúng ta bị bao vây, ha ha, việc này đơn giản, trước nhìn một chút đối phương có hay không bối cảnh. Có bối cảnh, liền để cảnh sát trưởng ra mặt giải quyết lão đại. Chiếc kia màu xanh dương làm bùa gọi ý là Đái Hồng Lượng một chiếc xe khác, nên là của người khác. Lúc này, người ta ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, cái này khiến Cao Bằng không dám lên trước một bước. Cảnh sát rụt sắc mặt càng thêm khó coi. Người ta rõ ràng hướng về phía Đái Hồng Lượng mà đến, Lý Húc dự định dĩ giả loạn chân, đến mê hoặc đối phương, sau đó thừa cơ tìm cơ hội, mang theo Đái Hồng Lượng đào tẩu. Quá, đám gia hỏa này quá giàu hoạt, lần này nếu bắt không được Đái Hồng Lượng, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Có chuyện gì vậy? Một phương diện, hắn muốn tóm lấy Đái Hồng Lượng lập công, mặt khác, lại lo lắng lỡ như nhiệm vụ thất bại, Đái Hồng Lượng chạy, chính mình chẳng phải là muốn rơi cái tự tiện hành động tội danh. Tiền nhiệm cảnh sát trưởng vừa về hưu, hôm nay là hắn quan mới tiền nhiệm ngày thứ nhất. Cao Bằng híp mắt nhắm mắt dưỡng thần.
chúng ta không thể đợi thêm nữa, nhất định phải cưỡng ép phá bây. Thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Nếu ta đoán không lầm, bọn hắn đến tiếp sau tiếp viện lập tức tới ngay. Đến lúc đó, chúng ta mọc cánh khó thoát. Thủ hạ nhắc nhở lần nữa. Đặng Đạt Khang ngẩng đầu nhìn biệt thự. Cùng bị, Lý Húc quyết định buổi tối mượn bóng đêm phá bây. Thấy đối phương hồi lâu không tiến công, Lý Húc có chút nóng nảy. Khang gia, ngài đã tới. Qua loa cho xong đi, sợ chọc giận tân nhiệm cảnh sát trưởng, quản đi, lại sợ đắc tội vị kia đại lão, hoặc là nhà ai công tử ca. Cao Bằng nói qua một chút trải qua. Sau 3 phút, 10 chiếc xe cảnh sát lái ra cục cảnh sát, còn có một cô in ấn nhìn đặc công chữ xe buýt. Cao Bằng, kể ngươi nghe một rất tin tức xấu. Theo tin tức đáng tin, thiên sứ quân đoàn phái ra nhất lưu sát thủ, phụ trách bảo hộ đái hồng lượng. Các ngươi không nên khinh cử vọng động, chờ ta đến lại hành động đây chính là quốc tế tổ chức sát thủ, xếp hạng trước 10 tồn tại. Trung siêu thì tán thành đái hồng lượng cách nhìn. Hắn hung hăng chụp rồi 3 lần cái bàn. Trực ban cảnh sát giao thông đâu? Mười mấy chiếc xe một đường báo táp, các ngươi thế mà không ai phát hiện. Hay là nói, các ngươi đều là ăn không ngồi rồi. Cầm người đóng thuế tiền sống cho qua ngày. Bằng ca, Khang gia đến rồi. Kém chút ngủ, bị thủ hạ đánh thức, Cao Bằng có chút tức giận. Hắn cầm bộ đàm, phân phó tất cả mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tốt, không muốn giải thích nữa. Hiện tại, đến cùng là cái gì tình huống? Hành động vẫn là chờ trợ giúp. Không ngờ rằng, lại có thể có người không để mặt hắn, cố ý tại ngày này gây chuyện, cái này khiến ruột thẹn quá hóa giận. Hồ đồ, ta không phải cố ý bàn giao, chờ ta đến rồi lại hành động sao? David, việc này có chút khó giải quyết. Các ngươi nói, chúng ta cái kia làm thế nào? Khang gia đến rồi. Thật tốt quá, tới đúng lúc. Cái gì? Thiên sứ quân đoàn. Dưới mắt, vì biệt thự làm bất cản, còn có thể cùng đối phương cùng nhau. Đặng Đạt Khang gật đầu một cái. Bằng ca, bằng ca. Ta không đồng ý rột liếc nhìn thuộc hạ. Tốt, đừng phát bực tức rồi, mau chóng tới đi. Bằng ca, đái hồng lượng lên xe, lập tức muốn đi các huynh đệ cũng kìm nén không được, nghĩ hiện tại độc thủ. Lão đại, lão đại, bên ngoài biệt thự vây có 2 chiếc xe hành động, Lý Húc hô to một tiếng. Hồ đồ. Hiện tại không tiến công, chờ đến buổi tối, càng thêm không tốt tiến công. Không tốt, đối phương có tay bắn tỉa, mọi người tản ra tốt. Giữa ban ngày trắng trợn vượt đèn đỏ, hơn nữa là một đường vượt đèn đỏ, muốn nói không có bối cảnh, tuyệt đối không thể nào. Lão Ngũ, lái tiên sinh nói rất đúng, chúng ta không thể chờ nhìn người ta chủ động tiến công. Khang gia, chúng ta đến rồi, đã bao vây biệt thự bọn hắn từng cái không dám lên tiếng. Cao Bằng gật đầu một cái. Ban ngày xác thực không tốt phá vây, mục tiêu quá rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi buổi tối là được. Rốt lao hồ ly này, quá giàu hạn. Công lao là của hắn, cuối cùng cong nổi là chúng ta. Cao Bằng vô cùng do dự. Lão Lục, ngươi phụ trách bảo hộ đái tiên sinh, lão Bát, tìm điểm cao nhất sạc kích, ta phụ trách pha bay. Bằng ca, vừa nãy Khang gia để cho chúng ta chờ hắn đến. Hiện tại, đái hồng lượng muốn chạy, chúng ta là tiếp tục chờ, hay là bọn hắn có thể là tiểu nhân vật, vạn nhất đối phương lai lịch không nhỏ, xui xẻo hay là chính mình, nói không chừng sẽ vứt đi công tác. Lúc này, một cái thủ hạ vội vàng đã chạy tới. Ha ha, đái hồng lượng còn bỏ được dốc hết bộ liếng, thuê sát thủ đến bảo vệ mình. Đúng lúc này, cách đó không xa chậm rãi lái tới 2 chiếc xe cảnh sát. Vậy được rồi, chúng ta nếm thử phá vây một chút bằng ca, đối phương tay bắn tỉa quá lợi hại rồi, chúng ta cường công lời nói, tổn thất sẽ rất lớn. Chương 375, thu mua cảnh sát. Chương 375, thu mua cảnh sát. Đặng tiên sinh, ngài. Ngài sao tại đây? Tất cả mọi người giơ tay lên hắn nhưng là nhìn lấy đại tiểu thư lớn lên, coi tiểu tỷ là thành cháu gái của mình, không ngờ rằng, đái hồng lượng thế mà bắt cóc tiểu tỷ, xúc phạm rồi điểm mấu chốt của mình. Thử, xảy ra chuyện, lão phu lo hộ. A Bằng, đi ta dương phía sau, đem màu đen cái dương lấy tới này không khỏi quá xảo hợp đi. Bờ dân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Hòa tiễn đạn. Hai người lướt nhau, không biết trả lời như thế nào. Lần này, Đặng Đạt Khang quyết tâm muốn bắt sống đái hồng lượng. Bờ răng, mang theo ngươi người, lập tức rời đi nơi này. Lão phu phải xử lý một chút việc tư chết tiệt David, chỉ muốn thăng quan phát tài, để cho chúng ta xử lý chuyện này. Ta. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Khang gia đây là ý gì? Chúng nhân viên cảnh sát móc súng lục ra, nhắm ngay Khang gia cùng Cao Bằng đám người. Lý Húc có chút lo lắng. Xe cảnh sát dừng lại, bờ răng cùng tiểu tuần tự xuống xe. Cảnh sát mắt thấy đến rồi trước mặt, Khang gia không nghĩ ứng phó như thế nào cảnh sát, ngược lại để cho ta về phía sau chuẩn bị dương cầm cái dương. Giờ phút này, hắn càng thêm hốt hoảng. Trung siêu cũng là vẻ mặt lo lắng. Tiểu, ngươi phát hiện không có, những người này trên người có cỗ sát khí, cảm giác tượng sát thủ chuyên nghiệp. Thế nào, ngay cả lão phu thì không nhận ra được. David bên cạnh, một người mang kính mắt cảnh sát nghiêm nghị quát lớn. Đạm Đạt Khang cười. Cái này, nhìn lại cái khác mấy cái cảnh sát, từng cái thần sắc căng thẳng. Hai người nói xong, rất nhanh tới rồi biệt thự ngoài một thước. Bây giờ, đái gia quản gia đến rồi, nhìn tới, chuyện này không đơn giản. Còn có thể làm sao, gượng chống nhìn tôi, nhịn đến buổi tối, tìm cơ hội phá vây ra ngoài đái hồng lượng ấp úng, rốt cuộc có khả năng này. Lão Lục, lão Bát, các ngươi tiếp tục cảnh giới. Một bên tiểu, không dám thở mạnh một chút. Nói đơn giản một chút, tẩu tú vớt chiến tích. Đặng tiên sinh, chúng ta tiếp vào báo cảnh sát, cho nên dẫn người tới xem một chút. Không ngờ rằng, ngài thì tại đây. Quá, đám này cầu vật hắn vội vàng lắc đầu phủ nhận. Biệt thự tầng cao nhất, Phan Tuấn tức giận đến chửi ầm lên. Bờ răng, mặc kệ bọn hắn lai lịch ra sao, dù sao ta cho rằng bọn họ không đơn giản. Chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt Khang gia, làm sao bây giờ? Vậy nhưng không đánh. Với lại, chuyên môn có người đối tầng cao nhất sạc kích, quấy nhiễu Phan Tuấn bắn tỉa. Ha ha,
Ông trời giúp ta, cảnh sát đến rồi, lúc này chúng ta được cứu rồi lúc này, bọn hắn học thông minh, mỗi đi tới mấy bước, lập tức tìm hiểm hộ. Đặng Đạt Khang vừa cười vừa nói, nhưng mà, cho người cảm giác, hoàn toàn là một bộ giọng ra lệnh. Cao Bằng đem cặp ra đưa tới. Ai bảo cục trưởng về hưu? Ừ, David là nghĩ bắt chúng ta hai khai đao, ở cục cảnh sát lập uy. Lập tức, David có loại trực giác. Trước đó, vừa răng, Kiều dẫn đội xử lý cảnh tình về sau, qua thêm vài phút đồng hồ, David cảm thấy không yên lòng, dự định tự mình đi chuyến hiện trường, dù sao chính mình mới vừa lên mặt cho, hắn muốn cho thủ hạ lưu cái ấn tượng tốt, cũng làm cho khu quản hạt cư dân chứng kiến một chút chính mình pha án, năng lực làm việc. Đồng thời, vừa răng đầu góc nhanh chóng vận chuyển. Vừa răng, Kiều, sự việc xử lý xong. Mọi người vui vẻ không thôi. Làm Đặng Đạt Khang xoay người về sau, hắn vẻ mặt kinh ngạc. Vị gia này, thế nhưng đái thị tập đoàn đại quản gia, đái phi thiên bên người hồng nhân, mà đái phi thiên phú khả địch quốc, tại giới kinh doanh, giới chính trị lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lão Ngũ, nhìn tới, chúng ta nấu không đến ban đêm bờ dần do dự một hồi, nhỏ giọng nói ra, Khang gia, ngài có chỗ không biết, hôm nay chúng ta mới cảnh sát trưởng tiền nhiệm, chính là hắn phái chúng ta tới xử lý chuyện này. Ngài nếu như vậy đuổi chúng ta đi, chúng ta trở về, cũng không tốt báo cáo kết quả công tác. Không bằng như vậy, ta dẫn người thối lui đến một cây số bên ngoài, đợi ngài xử lý xong, chúng ta lại tới, ngài thấy thế nào? Quy củ cũ, người gặp có phần, chia đều. Cục trưởng, chúng ta xe thả neo rồi, xảy ra chút vấn đề mang thiếu ra, càng là lúc này, chúng ta càng không thể phớt lờ. Lỡ như mấy cái kia cảnh sát bị thu mua đây, mấy chục tên thủ hạ thận trọng tới gần, Tiêu chỉ cặp ra, nhìn xe cảnh sát cấp tốc lái tới, Cao Bằng lập tức khẩn trương lên, đi theo phía sau ba tên cảnh sát. Như vậy, ta lập tức liên hệ Hoa Châu chợ đen buôn bán vũ khí, nhường hắn tiễn mấy cái hỏa tiễn đạn đến. Thấy cảnh này, Đái Hồng Lượng tức bực dậm chân. Không ngờ rằng, Đặng Đạt Khang cùng cảnh sát biết nhau, với lại quan hệ cũng không tệ lắm. Nhìn thấy dẫn đầu xe cảnh sát giấy phép, hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đặng Đạt Khang vung tay lên. Trước khi đến, hắn đã điều tra đến rồi, ngôi biệt thự này chủ nhân gọi Đái Hồng Lượng, Đái Phi Thiên cháu trai. Bờ dân tiếp nhận chiếu nặng cặp ra, Cao Hưng nói, đa tạ Khang gia, ngài chậm rãi xử lý. Yên tâm đi, từ giờ trở đi, không ai sẽ đánh quấy nhiễu ngài. Bờ dân, này xử lý như thế nào? Bởi vì nơi đây một mảnh khoáng đạn, cho nên bọn hắn không dám cường công. Mở cốp sau xe, Cao Bằng nhìn chăm chú cặp ra. Ban ngày cầm súng vòng vây bình dân, này nếu để cho cảnh sát phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi sẽ không cho rằng, Đặng Đạt Khang dám ngay ở cảnh sát mặt nổ súng giết chúng ta à? Phải biết, nơi này là Hoa Châu, không phải Đái Phi Thiên địa bàn, tay hắn còn chưa giải như vậy không xong, cục trưởng mới David tại sao chạy tới tham gia náo nhiệt? Nhưng mà, bọn hắn vừa xuống xe không có mấy phút sau, cách đó không xa lại tới 5 chiếc xe cảnh sát. David ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhìn thấy dừng ở ven đường xe cảnh sát, hắn lập tức nhường bác tài ngừng lại. Ghê tởm, quá ghê tởm ha ha, mang thiếu gia, chúng ta hay là không nên quá lạc quan, hắn cho rằng cảnh sát đến rồi, Khang gia cùng thủ hạ của hắn tất nhiên không dám làm loạn, chính mình thì an toàn, thậm chí còn năng lực nên ngang rời khỏi. Bờ răng, điều mang theo cảnh sát, thối lui đến rồi bên ngoài. Thả neo. Mới ra cảnh, xe cảnh sát thì xảy ra vấn đề. Cũng tốt. Sau đó, chúng nhân viên cảnh sát rời đi. Vốn cho rằng cảnh sát đến rồi, bọn hắn có thể đào tẩu. Nói xong, chúng nhân viên cảnh sát sôi nổi nắm chặt thủ thương. Chính mình chỉ là một cảnh sát nhỏ nhỏ, nào dám đắc tội Khang gia. Khang gia, cái này. Nơi này là khu náo nhiệt. Một khi vận dụng hỏa tiễn đạn, thế tất sẽ khiến doanh động, đến lúc đó phiền phức thì lớn, nếu không phải lao ra liên tục bằng dao, muốn bắt sống Đái Hồng Lượng, này lại hắn đã sớm sai người nổ biệt thự. Bờ dân dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đột nhiên, ý hắn bên ngoài phát hiện, bờ dân cùng tiểu gắt gao nhìn chằm chằm cặp ra, dường như vô cùng dáng vẻ khẩn trương. Đái Hồng Lượng vui vẻ không thôi. David thì không lên tiếng, chỉ là vây quanh xe cảnh sát dạo qua một vòng. Khang gia, không xong, cảnh sát đến rồi, làm thế nào? Đặng Đạt Khang không đồng ý hử, sợ cái gì? Lão phu ở đây, các ngươi chớ có căng thẳng ban đầu. David thì không để ý mở cửa xe, hắn căm tức nhìn thủ hạ. Cao Bằng một bụng hoài nghi. Cục trưởng hỏi các ngươi lời nói đâu? Nguyên lai, Cao Bằng chỉ huy thủ hạ, rút nhỏ vòng đây. Đúng, Khang gia ước chừng qua 20 phút, Cao Bằng đám người, ly biệt thự cửa lớn chỉ có nửa mét khoảng cách. Nhanh, đem ra hỏa nấp kỹ. Bờ răng, cầm sao? Bờ răng, ngươi đây là muốn bắt chúng ta đi. Hai người gật đầu một cái. À, này dương phía sau sao có một tập ra?